sân chật hẹp, ba đối với một cục diện, Trình Đồng Đầu biết mình hẳn phải chết, lại có liều mạng tâm tư, hắn cùng Triệu Tiến khoảng cách hai bước, mà Vương Triệu Tinh cùng Trần Thăng đã không đuổi kịp đến. Ở cái này thời khắc nguy cấp, Triệu Tiến trái lại cực kỳ bình tĩnh, hắn không kịp biến hóa tư thế, lại ám sát, thuận thế thân thể bốn một cái, hai tay hoành bãi, trường mâu cuối cùng thiết đầu tầng tầng nện ở Trình Đồng Đầu bụng dưới, lần này sức mạnh đồng dạng không nhỏ, đánh địa phương lại là chỗ mất cảm, Trình Đồng Đầu xung kích nhất thời dừng lại, thân thể theo bản năng lăn xuống. Không lưng thẳng vụ bất quá ngăn ngắn trong nháy mắt, Trần Thăng ở bên mặt bước lướt vọt tới trước, trường đao đâm thẳng nhập Trình Đồng Đầu lật bộ, đi vào một thước, hai tay một linh. Nay một linh, Trình Đồng Đầu nội tạng phá nát, liền gọi cũng không kịp gọi, một ngụm máu phun ra ngoài, Triệu Tiến trong tay trường mâu cán mâu giơ lên, dùng cái kia phần cuối thiết đầu thẳng tiếp đánh vào Trình Đồng Đầu hầu kết trên, lần này, Trình Đồng Đầu liền cứ gọi đều gọi không tới, Trần Thăng rút đao, Trình Đồng Đầu thẳng tiếp ngã lật. Đen lông sắc hoàn toàn tiêu hủy, Trình Đồng Đầu đưa tay ra muốn bắt được cái gì, Triệu Tiến túi người xuống để sát vào, đem trên mặt chính mình miếng vải đen kéo xuống sau đó lại mang theo. Hầu kết phá nát Trình Đồng Đầu nhận ra Triệu Tiến, vô cùng thống khổ trên mặt lộ ra kinh hãi gần chết biểu hiện, lập tức vẻ mặt này cứng ở trên mặt, hắn không còn hô hấp. Đen lông tắt, toàn bộ sân lại lâm vào yên tĩnh bên trong, trên thực tế toàn bộ đường phố đều vô cùng yên tĩnh, rất nhiều người đã bị thức tỉnh, trong nhà này chém giết cùng đều thảm thiết rất nhiều người cũng nghe được rõ ràng, có thể mọi người không dám thở mạnh một tiếng, sợ bị lan đến gần, ai cũng cho rằng đây là người giang hồ trả thù, thậm chí là chính bọn hắn người sống mái với nhau, hà tất dính lên. Trong phòng truyền ra ngắn ngủi tiếng khóc, nhưng lập tức lại bị ngăn chặn, nghe là cái giọng của nữ nhân, Triệu Tiến suy nghĩ một chút, vừa nay chính mình khom lưng túi người cái góc độ này, không thể có người nhìn thấy mặt của mình, hắn lúc này mới phòng trường thô cổ họng nói rằng, chia ra đến, đừng lên tiếng, sẽ không chuyện của ngươi, nếu không, diệt ngươi cả nhà. Lời nói này xong, trong phòng một điểm âm thanh cũng không còn, Triệu Tiến hướng về phía sau hai người vung vung tay, thấp giọng nói rằng, gọi Tiểu Dũng đi vào. Vương Triệu Tĩnh lập tức đi ra ngoài gọi người, Lưu Dũng đi vào, Vương Triệu Tĩnh nhưng Lưu ở bên ngoài, Triệu Tiến ở Lưu Dũng bên thai thấp giọng nói rằng, dùng của ngươi bữa đêm này mấy cái người chết vết thương đều chặt nát đi, chặt thâm chút. Lưu Dũng đầu tiên là sững sờ, lập tức gật đầu, cầm phủ đầu đi tới cái kia ba bộ thi thể trước mặt, vung phủ chém xuống, Trần Thăng nhìn ra cảm thấy lẫn lộn, bất quá nhưng không có lên tiếng. Người thứ nhất vết thương chỉ ở yết hầu, một búa đánh xuống, cái cổ liền đứt đoạn mất nửa bên, người thứ hai cũng là một búa bổ tới cái cổ. Lưu Dũng vừa muốn đi đánh Trình Đồng Đầu, Triệu Tiến nhưng dùng trường mâu đốt người kia ngực bụng gian vết thương ra hiệu hắn loạn, để hắn kế tục chặt bỏ, Trình Đồng Đầu lại là bởi vì bị thương không ít, nửa người đều bị chặt nát. Mọi người sau khi ra ngoài đều thở phào nhẹ nhõm, mới vừa muốn nói chuyện, đã bị Triệu Tiến lấy tay thế ngăn lại, thấp giọng nói câu, đi. Bốn người này theo bản năng để Triệu Tiến đi trước, Triệu Tiến cũng không động, mọi người chính kinh ngạc, nghe được Triệu Tiến thấp giọng thúc giục, các ngươi đi trước, ta cuối cùng. Trần Thăng cùng Vương Triệu Tĩnh đều nhìn Triệu Tiến một chút, mới bước nhanh đi tới, Lưu Dũng còn ôm quyền một thoáng, lúc này mới đi tới. Bốn người theo lai lịch trầm mặc rời đi, bốn người vốn đang ở đi mau, không kìm lòng được càng chạy càng nhanh, đến cuối cùng tiểu chạy đi. Mọi người chỉ bằng cái này sao một đường chạy trốn, càng chạy càng nhanh, thật giống phía sau có đồ vật gì đó đang truy đuổi, tuy nói con mắt đã thích ứng hắc ám, nhưng nửa đường vẫn bị vấp ngã đến mấy lần, mãi cho đến nghe được phương xa có tuần tra ban đêm phu canh xuất hiện, Triệu Tiến mới ra hiệu mọi người dừng bước lại tránh né. Có lần này sau khi dừng lại, tâm tình của mọi người mới bình tĩnh không ít, hoán quá khí tiếp tục tiến lên, mọi người phản lại cảm thấy hai chân thật giống tới, rót, đổ duyên như thế trầm trọng, thân thể cũng đau nhức cực kỳ, đêm khuya đánh lén, xung phong giết địch, hiện tại toàn thắng mà về, trong đầu căng thẳng cái kia huyền đứt rời, lập tức thanh tĩnh lại, các loại phản ứng đều hiện ra lên đây. Xa xa nhìn trung lâu hình dáng, mọi người biết đã từ thành Nam đi ra, tiến vào thành Bắc tối thiểu đường thân thiết đi không ít. Trở lại lại muốn sát đao mài đao. Trần Thăng ở đội ngũ trước nhắc tới một câu, hắn vừa từng giết người, âm thanh nhưng rất bình tĩnh, vạn sự quả nhiên chỉ là mới đầu khó, hắn này cũng đã thích hứng không ít. Không đi hai bước, Trần Thăng nhưng nghiêng đầu, cười nói, Triệu Tiến, ta nhớ tới ngươi so với ta tuổi phải lớn hơn, bọn họ cũng cứ gọi ngươi Triệu Hình, Triệu Đại Ca, ta cả ngày gọi tên ngươi quá vô lễ. Nhỏ giọng chút, chớ kinh động người khác. Triệu Tiến thấp giọng nói câu. Chương 93, biết hoặc không biết. Bất quá phía trước Trần Thăng nhưng thật giống như không có nghe thấy như thế, cứ thế tiếp tục nói, sau đó ta cũng gọi là người Triệu Hình. Sau khi nói xong liền tăng nhanh bước chân, Triệu Tiến ngẩn người, nghĩ thầm chính mình còn giống như so với Trần Thăng nhỏ hơn mấy tháng, làm sao tiểu thành Triệu Hình, bất quá hắn không có đi tranh luận, vào lúc này chạy đi quan trọng hơn. Đi vào thành Bắc không bao lâu, Triệu Tiến liền kêu ngừng đội ngũ, nói với Lưu Dũng, đem quần áo thoát cho ta, ngươi bây giờ đi về ngủ, sáng sớm ngày mai vụ, trước hết để cho thạch đầu, đại hương mấy người bọn hắn đi chúng ta cái kia sân, sau đó để Trần Nhị Cầu cũng tới. Tất cả mọi người càng sớm càng tốt, hiểu chưa? Mời đại ca yên tâm. Đêm khuya đối đáp, mọi người đã không nói cái gì khách khí, mang theo mệnh lệnh cùng lĩnh mệnh đắc ý vị, có thể tất cả mọi người cảm thấy chuyện đương nhiên. Sau khi nói xong, đem cái này bắn tóe máu tươi thịt nát áo khoác đưa cho Triệu Tiến, Lưu Dung quay đầu bước đi, ba người đi không bao xa, Triệu Tiến thấp giọng nói rằng, chúng ta trước tiên đi luyện võ cái kia sân. Vương Triệu Tinh cùng Trần Thăng mặc dù không biết tại sao, còn là đi theo, đợi được Triệu Chấn Hưng để cho Triệu Tiến cái kia sân, Triệu Tiến từ cạnh cửa phía dưới tảng đá lấy ra chìa khóa, rón rén mở cửa. Ra hiệu hai người đi vào. Triệu huynh, tiểu đệ hay là muốn về sớm một chút? Ta cũng vậy. Vương Triệu Tinh cùng Trần Thăng trước sau nói rằng. Triệu Tiến quay đầu lại suýt một tiếng, hai người lập tức không lên tiếng, Triệu Tiến nhưng nâng lên âm thanh nói rằng, chúng ta sau đó vẫn là không muốn xảy ra tới sớm như thế, hai người các ngươi quang ở nơi đó ngáp, còn luyện cái gì võ? Trần Thăng sững sờ, Vương Triệu Tĩnh nhưng lập tức hiểu được, cười cao giọng hồi đáp, Triệu huynh, cổ nhân ngửi gà múa lên, chúng ta cũng không thể không bằng cổ nhân a. Triệu Tiến lại hạ thấp giọng nói với Trần Thăng, cùng ta một khối đem huyết ý đổi lại. Trần Thăng giờ mới hiểu được lại đây Triệu Tiến cùng Vương Triệu Tĩnh vừa nãy cái kia phiên đối đáp dụng ý, thấp giọng nhắc tới câu, các ngươi mưu ma trước quỷ thật sự không thiếu. Triệu Tiến nhị thúc Triệu Trấn Hưng tạ thế sau, quần áo cũ của hắn bị Hà Thúy Hoa rửa sạch sẽ thu thập chỉnh tề, đều dựa theo nguyên dạng bày ở trong phòng, lúc này vừa vặn thay đổi y phục. Lúc chiến đấu Triệu Tiến anh dũng ở phía trước, mà Trần Thăng giết Trình Đồng Đầu, trên người hai người cũng khác nhau trình độ có vết máu bắn tóe, Triệu Tiến đổi Triệu Trấn Hưng cũ ý vẫn tính vừa vặn, mà Trần Thăng thân hình mập lớn, ăn mặc nhưng hiện ra nhỏ. Hai người chỉnh lý xong, lại dùng thùng nước bên trong thủy gột rửa mặt, đem ba cái dính máu quần áo phao lên, lúc này mới ra gian nhà. Triệu Tiến không có tiếp tục ở đây cái sân dừng lại, chỉ là đại lực đóng cửa lại, khóa cửa thời điểm cũng biết ra rất lớn tiếng vang. Chờ đi ở trên đường phố, Trần Thăng thấp giọng nói rằng, xung quanh hàng xóm coi như nghe được động tĩnh, cũng chỉ có thể nghe được chúng ta rời đi viện kia thanh âm, này chẳng phải là lộ ra kẽ hở điểm đáng ngờ. Nếu như bọn họ nghe được chúng ta rời đi thanh âm, sẽ cho là chúng ta tới thời điểm, bọn họ bởi vì ngủ say không có nghe thấy, mà sẽ không hoài nghi. Làm xong tất cả những thứ này, Triệu Tiến cũng cảm giác rất thả lỏng, cười trả lời nói rằng. Trần Thăng sững sờ, lập tức suy tư gật đầu. Đi chưa được mấy bước, Vương Triệu Tĩnh thấp giọng hỏi, Triệu huynh, vì sao phải để Tiểu Dũng cầm búa phách thi thể? Ba người chúng ta vũ khí đều là đặc thủ, cách dùng võ kỹ cũng là cùng tầm thường không giống, nếu như người có kinh nghiệm rất dễ dàng có thể nhìn ra, mà đao phủ một loại dụng cụ là người giang hồ ẩu đả thông thường, sẽ không truy xét được trên người chúng ta. Triệu Tiến thấp giọng giải quyết nói rằng, Triệu huynh tư duy thực sự là kín đáo. Vương Triệu Tĩnh đang trầm tư gật gù. Đi ở bên cạnh Trần Thăng nhưng nở nụ cười vừa nói, chúng ta từ châu bộ khoái làm sao hội phí lớn như vậy công phu, hắn một cái hạ cửu lưu nhân vật, chết rồi cũng là chết rồi, ai đi để ý tới hắn. Lúc này tất cả mọi người có chút thả lỏng, có chuyện không nói trò chuyện, mỗi cái đều không kìm lòng được ngáp một cái, cùng nhau đi tới, hưng phấn dần dần biến mất, buồn ngủ nhưng lên đây. Mới ra con đường này, cũng đã 5 canh ngày, chân trời đã trắng bệnh, đi không bao lâu, Trần Thăng quẹo vào đường về nhà, trước khi đi Triệu Tiến nói rằng, hôm nay nhất định phải đi sớm cái kia sân, không muốn trì hoãn, sự tình vẫn không có xong. Triệu Tiến cùng Vương Triệu Tĩnh ra khoảng cách không xa, tiểu tại Triệu Tiến cửa nhà biệt ly, Triệu Tiến căn dặn nói rằng, nếu như người nhà ngươi hỏi, liền nói đi tìm ta luyện võ chạy bộ, tất cả đẩy lên trên người ta để giải thích. Vương Triệu Tĩnh cười gật gù, ôm quyền cáo từ, Triệu Tiến đứng ở trước cửa nhìn theo Vương Triệu Tĩnh đi ra con đường này, nghĩ thầm nếu như không phải phụ thân của Vương Triệu Tĩnh Vương Hữu Sơn Hoài Cửu muốn trụ ở khu vực này, mình và Vương Triệu Tĩnh căn bản là trên trời dưới đất hai người qua đường, không có cái gì gặp nhau. Trong lòng cảm khái, Triệu Tiến xoay người liền muốn đẩy cửa, còn không có đụng tới ván cửa nhưng có bắn tỉa lăng, chính mình lúc rời đi môn là khép hở, hiện tại môn nhưng bắn mở, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ là gió thổi, có thể đêm đó vô phong? Triệu Tiến nghi hoặc đẩy cửa đi vào, vừa vào chính mình sân, liền nghe đến trong sân có động tĩnh, thanh âm này hắn rất quen thuộc, là cha mình luyện đao thanh âm. Chuyển qua bức tường vừa nhìn, quả nhiên là Triệu Chấn Đường đang luyện đao, hiện tại thiên hơi trắng bệnh, tầm mắt đã chẳng phải mơ hồ, có thể nhìn thấy Triệu Chấn Đường ăn mặc chỉnh tề, ở nơi đó một thoáng dưới múa đao, cái kia chỉ hầu tử phờ phạc tọa ở một bên trên giá gâu ngáp một cái. Triệu Tiến rõ ràng nhớ tới, chỉ có ngày thứ hai ra hừng kém, cũng chính là hành hình mất đầu thời điểm, cha mình mới có thể luyện đao, nhưng tối ngày hôm qua không nhớ rõ nhắc tới, thường ngày phụ thân Triệu Chấn Đường nhất định sẽ nói. Cha, ngươi dậy sớm như thế luyện đao a? Triệu Tiến cười lên tiếng chào hỏi. Triệu Chấn Đường hư phách một đao, sau đó thu thế đứng thẳng, hờ hững nói rằng, ngươi đều có thể sớm như vậy đi ra ngoài chạy bộ luyện võ, ta làm sao sẽ không có thể dậy sớm luyện đao. Nghe nói như thế, Triệu Tiến trong lòng nhảy một cái, không biết mình phụ thân lời này ý tứ, có thể nghe nhưng không đúng, lẽ nào phụ thân biết chuyện tối ngày hôm qua? Chưa kịp Triệu Tiến nói chuyện, Triệu Chấn Đường lại mở miệng nói rằng, luyện võ muốn gắng sức, ta xem ngươi mấy ngày nay lười biếng không ít, ngươi chắc xuống ngựa bước, chiếu đông tường cái kia một bia ngắm đâm 1000 lần, nhất định phải đâm chuẩn, hiện tại liền luyện đi. Triệu Tiến mới vừa muốn nói chuyện, Triệu Chấn Đường con mắt trừng lên khiển trách, luyện võ còn muốn có kẻ mặc cả, nhanh đi. Cái này buổi sáng Triệu Chấn Đường có vẻ cao thâm khó lường, Triệu Tiến trong lòng cảm thấy không đúng, có thể cũng không dám đi nghi vấn tranh luận, chỉ được ngoan ngoãn cầm trường mâu đi tới đông tường một bia bên kia, một thoáng dưới bắt đầu ám sát. Sắp xếp xong hắn sau khi, Triệu Chấn Đường chính mình nhưng vào phòng, Triệu Tiến một bên động tác một vừa hồi tưởng, không nghĩ ra có cái gì cái hở, dọc theo đường đi đều là ở rất bí ẩn tiến hành, không có khả năng lắm bị người ta biết. Không bao lâu, Triệu Chấn Đường ra gian nhà, cầm trong tay ấm trà cùng bát trà, bắt chuyện Triệu Tiến nói rằng, sớm như vậy ra đi luyện võ, cũng không biết uống nước, ngươi đây là cường thân vẫn là thương thân, mau tới đây uống nước. Triệu Tiến không dám tranh luận, cũng có chút không sở tới đầu óc, ngoan ngoan quá khứ uống nước, thủy vẫn là ôn, hét một tiếng vẫn đúng là cảm thấy khát, liền uống mấy bát. Uống nước thời điểm, Triệu Chấn Đường nghiêng về một phía thủy, nhưng co rúm mấy lần mũi, sau đó động tác dừng lại. Động tác này để Triệu Tiến càng không rõ vì sao, Triệu Chấn Đường trầm mặc hồi mới thở dài, sờ sờ Triệu Tiến sau đầu nói rằng, luyện võ về luyện võ, không muốn thương tổn được chính mình, luyện thật giỏi võ đi. Sau khi nói xong, Triệu Chấn Đường lại cầm lên ao, phụ tử hai cái liền trầm mặc như vậy luyện lên, nếu cha mình không nói gì, Triệu Tiến đương nhiên sẽ không làm rõ đi hỏi dò hoặc là giải thích. Ở một thoáng dưới đơn điệu lặp lại động tác bên trong, Triệu Tiến buồn ngủ dần dần nổi lên, nhưng cũng chỉ có thể cố nén, một hồi sẽ qua, buồn ngủ cuối cùng cũng coi như quá khứ. Chờ tới trong ngày thường chạy bộ thời điểm, Hà Thúy Hoa cùng Triệu Tam gia hai người cũng đi lên, nhìn thấy phụ tử hai cái đang luyện võ, Hà Thúy Hoa không cảm thấy cái gì không đúng, chỉ là lẩm bẩm câu ngày hôm nay làm sao vụ tới sớm như thế, đi chuẩn bị ngay điểm tâm. Luyện xong ăn cơm, Triệu Chấn Đường chính mình đi nha môn thượng sai, từ đầu tới đuôi đều không nói gì nữa, Triệu Tiến cuối cùng cũng coi như thanh tĩnh lại. Mục Thục Lan con mắt như trước đỏ chót, cũng không biết đêm qua khóc vẫn không có nghỉ ngơi tốt, nàng giúp đỡ thu thập bát đũa sau muốn như thường lệ theo Triệu Tiến đi sân luyện võ, không nghĩ tới Triệu Tiến làm cho nàng ở nhà, thông minh nhanh trí nữ hài rất nhanh phản ứng lại, hạ thấp giọng dò hỏi, ngày hôm qua những kia sự. Hôm qua Triệu Tiến ở trong sân cùng Trần Nhị Cẩu cùng với Lưu Dung thương nghị, Mục Thục Lan tiểu tại trong phòng nghe, đại khái có thể đoán được muốn phát sinh cái gì. Triệu Tiến gật gù, Mục Thục Lan kéo lại Triệu Tiến tay thấp giọng nói rằng, "Tiểu Tiến ca ca, ngươi phải cẩn thận." Bên cạnh Hà Thúy Hoa mới vừa cầm đồ vật đi vào, nhìn thấy hai người bọn họ dáng vẻ không nhịn được nở nụ cười, trêu ghẹo nói rằng, "Không phải phải đi mấy con phố ở ngoài, các ngươi hai cái miệng nhỏ làm cho muốn phân biệt đã lâu như thế." Chương 94, ta cho ngươi chỗ dựa. Vừa nói như thế, Mục Thục Lan nhất thời đỏ ửng tỏ rõ vẻ, bỏ qua tay chạy vào gian phòng của mình, Triệu Chấn Đường cùng Hà Thúy Hoa đã sớm đem nữ hải xem là chính mình con dâu, hiện tại đã ở cùng một chỗ, làm cho bọn họ càng xác định sự thực này cũng không kiêng kỵ nói điểm trước bạch, hơn nữa nhìn Mục Thục Lan phản ứng, nữ hải chính mình cũng không ghét loại này trêu ghẹo. Triệu Tiến lại có chút dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói, "Nương, chúng ta còn nhỏ ngươi nói đây là không phải quá sớm." "Sớm cái gì, bộ phòng lao chu con lớn nhất cùng ngươi cùng tuổi, hiện tại đều sắp muốn ôm tôn tử." Hà Thúy Hoa tỏ rõ vẻ mê mẩn. Đối với cái đề tài này, Triệu Tiến thật là không có chuẩn bị, qua loa vài câu, cầm trường mâu liền đi ra cửa, vừa ra sân muốn đem trường mâu kháng trên vai trên, cầm lấy thời điểm nhưng cảm thấy không đúng, nhìn kỹ, mũi mâu trên còn có ngờ ngợ vết máu, chỉ có điều bởi vì buổi sáng đâm rất lâu cọc gỗ biếng ngắm, vì lẽ đó ma mất không ít. Triệu Tiến trong lòng chiến dưới, vội vã dùng góc áo lau chùi sạch sẽ, chi tiết này để hắn càng không hiểu nổi cha mình buổi sáng thái độ, bất quá Triệu Tiến cũng không thế nào căng thẳng, chính mình phụ tử, coi như biết hết rồi có thể như thế nào. Ngày hôm nay ra ngoài trên thực tế so với ngày xưa muốn sớm, có thể đến cái kia đường phố thời điểm, lại phát hiện Vương Triệu Tĩnh cùng Trần Dị cùng một đám bằng hữu đều ở trước cửa chờ, Trần Nhị Cẩu đứng ở một bên khác. Triệu huynh đại ca tất cả mọi người nhiệt tình chào hỏi. Mà Trần Nhị Cẩu nhưng là nhanh đi vài bước, đến trước mặt cung kính chắp tay, khách khí cực kỳ nói, "Xin chào Tiến thiếu gia, không biết gọi tiểu nhân đến có chuyện gì?" Này thái độ so với hôm qua còn muốn khiêm tốn rất nhiều, nếu như là ngày hôm qua, Triệu Tiến còn muốn khách khí hai câu, có thể hiện tại nhưng tùy ý gật gù, hờ hững nói rằng, "Không phải ở bên ngoài nói chuyện, tiến sân đi." Trần Nhị Cẩu thân thể lại thấp mấy phần, nói đến kỳ quái, Triệu Tiến hôm qua khách khí với hắn, hắn kinh hồn bạc vía, ngày hôm nay như thế tự cao tự đại, lại làm cho Trần Nhị Cẩu tâm tư yên ổn không ít. Tất cả mọi người tiến vào sân, chiều hôm qua thương lượng chuyện tình mọi người nhớ rõ, bây giờ nhìn đến Triệu Tiến bọn bốn người đầy mắt tất cả đều là tơ máu, một bộ không ngủ hảo dáng vẻ, đều không nhịn được trong lòng run, đúng là Cát Hương khá là ước ao nhìn về Lưu Dũng, tỏ rõ vẻ tại sao hắn đi ta không thể đi dáng vẻ. "Trần Nhị ca, ngươi đến đây đi vào tại thần miếu bên kia sao?" Đóng lại cửa viện sau, Triệu Tiến thẳng tiếp đặt câu hỏi. Trần Nhị Cẩu sững sờ, liền vội vàng nói, "Tiến thiếu gia, này nhị ca xưng hô thật sự là chết giết tiểu nhân, thật sự làm không nổi, sau đó Tiến thiếu gia gọi ta tiểu nhị hoặc là nhị cầu đều thành, các anh em đều như thế gọi." Khách khí hai câu, nhìn thấy Triệu Tiến trên mặt không vẻ mặt gì, cũng biết sửa lại đề tài trả lời nói rằng, "Tốt gọi Tiến thiếu gia biết, tiểu Dũng sáng nay gọi đến gốc, tiểu nhân không đi tại thần miếu bên kia, trước tiên tới bên này chờ đợi." Triệu Tiến gật gù, nhìn chằm chằm Trần Nhị Cẩu nói rằng, "Ngươi đã còn chưa có đi bên kia, ngươi khẳng định không biết Trình Đồng Đầu đã chết rồi." Trần Nhị Cẩu theo bản năng gật đầu, lập tức phản ứng lại, thân thể đại chiến lên dưới, lập tức này run rẩy liền dừng không được đến, cả người run thật là tốt như trong gió cành lá giống như vậy, sắc mặt cũng dần dần trở nên trắng bệnh một mảnh, há mồm muốn nói chuyện nhưng không nói ra được, hắn có thể không cảm thấy Triệu Tiến là thuận miệng nói lung tung, chiều hôm qua cái kia phiên đối với thảo luận để hắn có suy đoán, lại không nghĩ rằng tới nhanh như vậy. Không chỉ là Trần Nhị Cẩu kinh hãi cực kỳ, trong sân đám người, ngoại trừ đêm qua tham dự trôi qua Trần Dị, Vương Triệu Tĩnh cùng Lưu Dung ở ngoài, cái khác mấy cái cũng đều ngây dại, mới vừa mới nhìn đến những đồng bạn đầy mắt tơ máu, cũng xác thực từng có suy đoán, có thể suy đoán là một chuyện, nghe được chính mồm chứng thực lại là một chuyện khác, mỗi người đều bị từ trong ra ngoài chấn động. Chấn động sau khi chính là kính nể cùng hưng phấn, chiều hôm qua cái kia phiên lời giải thích, tất cả mọi người chỉ là nghe một chút mà thôi, thậm chí có trong lòng người cảm thấy sẽ không thực thi, lại không nghĩ rằng một đêm quá khứ, Triệu Tiến lại thật sự đem cái kia Trình Đồng Đầu giết, đây là cỡ nào quả quyết tàn nhẫn, không thể tìm được người không tâm sinh kính sợ, lập tức mọi người đã nghĩ đến, nếu Trình Đồng Đầu bị giết, như vậy hôm qua buổi chiều nói tới kế hoạch liền muốn bắt đầu. Nghĩ đến chính mình thật có thể làm một phen sự nghiệp, hơn nữa có bắt đầu, mỗi người đều có ức chế không được hưng phấn. Triệu Tiến rất bình tĩnh tiếp tục nói, nếu Trình Đồng Đầu chết rồi, hắn cái kia mở ra chúng quy phải có người quản, ta cảm thấy ngươi làm việc cẩn thận thỏa đáng, rất thích hợp thay vị trí của hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Nói chuyện nhẹ như mây gió, có thể nghe được người nhưng thật giống như ngũ lôi oanh đỉnh, Trần Nhị Cẩu lùi về sau bước, lại thẳng tiếp ngồi trên mặt đất, như trước run thật là tốt giống như run cầm cập. Triệu Tiến lắc lắc đầu, chưa kịp hắn nói tiếp, ngồi dưới đất Trần Nhị Cẩu nhưng phản ứng lại, đã kinh biến đến mức trắng bệch sắc mặt cấp tốc đỏ lên, hai tay hắn trên đất đẩy một cái, nhưng bởi vì vẫn không có khôi phục, lại là té xuống, Trần Nhị Cẩu giãy giụa muốn đứng lên. Này luống cuống tay chân dáng dấp để trong sân đám người cũng không nhịn được cười, Lưu Dũng tiến lên một bước đem Trần Nhị Cẩu nâng lên, Trần Nhị Cẩu cảm kích dám liếc hắn một cái, sau đó hướng về Triệu Tiến liền quỳ xuống, dập đầu cái đầu nói rằng, nếu Tiến thiếu gia thưởng tiểu nhân cơ hội, tiểu nhân nhất định hảo hảo đi làm, Tiến thiếu gia nói làm sao bây giờ, liền làm sao bây giờ, tiểu nhân tuyệt không có hai lời. Trần Nhị Cẩu kích động dị thường, năm đó hắn đi bắt nạt nơi để hàng trên hải tử, bị vẫn là thiếu niên Triệu Tiến thu thập sống không bằng chết, đến cuối cùng tuyệt địa hồi sinh, lại ở Trình Đồng Đầu nơi đó có cái việc xấu làm, đến bây giờ còn toàn cái đầu mục. Hồi tưởng lại, Trần Nhị Cẩu vẫn cảm thấy đó là Triệu Tiến cho vận may của chính mình cùng cơ duyên, vừa nay hắn bị Triệu Tiến lời nói dọa đến, chờ phản ứng lại sau khi liền ý thức được, đây là càng to lớn hơn cơ duyên. Trình Đồng Đầu cùng đại bộ phận chia làm rèn cho rằng Triệu Tiến là một trưởng thành sớm trai trai hài tử, nhưng Trần Nhị Cẩu nhưng cảm thấy Triệu Tiến sợ làm nói tới chuyện tình đều không có sai, chỉ cần nghe theo, khẳng định có chỗ tốt, nhưng nếu không làm, cái kia chỉ sợ sẽ là đại họa, có như vậy nhận thức, Trần Nhị Cẩu đương nhiên biết nói sao tỏ thái độ. Triệu Tiến cười gật gù, Trần Nhị Cẩu nhìn hắn không có lên tiếng, nhưng hiểu sai ý, liền vội vàng nói, tiểu Dũng so với tiểu nhân thích hợp hơn quản Trình Đồng Đầu sản nghiệp, tiểu nhân đồng ý toàn lực hỗ trợ. O, tiểu Dũng tuổi còn nhỏ so với không được Trần Nhị ca ngươi thận trọng, liền để hắn cho ngươi làm một người trợ thủ đi. Triệu Tiến cười nói. Triệu Tiến hướng về phía Lưu Dũng gật gù, Lưu Dũng tiến lên đem Trần Nhị Cẩu nâng lên, từ đầu tới đuôi Triệu Tiến không có khiêm nhượng cùng làm cái gì tư thái, hoàn toàn đem chính mình đặt ở thái độ của chủ nhân trên, trong sân mỗi người đều cảm thấy chuyện đương nhiên, Trần Nhị Cẩu cũng cảm thấy thiên kinh địa nghĩa. Bên kia Trần Nhị Cẩu sau khi đứng dậy, hô hấp còn rất không vững vàng, thân thể như trước run rẩy liên tục, Triệu Tiến cười trêu ghẹo nói rằng, chúng ta ở đây nhắm mắt làm liều, hết thảy đều là nói xuông, Trần Nhị ca, ngươi cái này đi tại thần miếu đem nói chuyện hữu hiệu cũng gọi đủ, tuyên bố sau đó do ngươi đương ra làm chủ. Nghe nói như thế Trần Nhị Cẩu không nhịn được sững sờ, sắc mặt lại là do hồng chuyển bạch, run giọng hỏi, Tiến thiếu gia, tiểu nhân chính mình đi, ai nghe tiểu nhân nói chuyện? Ai nói để một mình ngươi, chúng ta cùng đi. Triệu Tiến cười nói. Triệu Tiến nắm từ bản thân trừng mâu, cười bắt chuyện nói rằng, các anh em, đi giúp Trần Nhị ca. Trong sân những này đồng bọn nghe Triệu Tiến cùng Trần Nhị Cẩu nói chuyện, trong lòng đều đi theo kích động lên, bây giờ nghe bắt chuyện đều là giơ lên vũ khí thét to một tiếng, khí thế như cầu vồng, sợ đến Trần Nhị Cẩu thân thể run lên, lập tức biểu hiện trở nên cực kỳ hưng phấn, nhìn thấy này tám cái vũ dung tuấn ngạn khí thế, hắn càng chắc chắn. Vừa ra đến trước cửa, Triệu Tiến nhưng kiểm tra rồi Trần Dị cùng Lưu Dũng binh khí, phát hiện trường đao cùng ngắn phủ trên đều không có vết máu mới khiến cho mọi người xuất phát. Trần Nhị Cẩu cùng Lưu Dũng đi ở phía trước, Triệu Tiến và những người khác đi ở phía sau, Đồng Băng Phong lại đem chính mình giáp ra mặc vào. Ngoại trừ trong tay trường mâu ở ngoài, bên hông còn đường truy thủ, cẩn thận dị thường, Tôn Đại Lôi trong tay thay đổi đem xong nhật phủ, thợ khéo rất là hoàn mỹ, Thạch Mãn Cường cùng Triệu Tiến đã nói, Tôn Đại Lôi bỏ ra 5 lượng bạc chuyên môn mời hàng rèn chế tạo ra tới. Vương Triệu Tinh cùng Trần Dị không cần phải nói, Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương đều là cầm côn đồng, bên hông đường đoàn đao, cứ việc mọi người cùng nhau đùa cao hứng, có thể hiện tại không có một mình kiếm tiền năng lực, cũng không thể nói là lẫn nhau hỗ trợ, cái này cũng là Triệu Tiến ăn Trình Đồng Đầu phía kia thế lực nguyên nhân, nếu không, mọi người sớm muộn nên vì kế sinh nhai tứ tán bốn ba. Vậy những thứ này 500 chỉ cùng tình nghĩa liền tan thành mây khói, không có một chút nào đắc ý nghĩa. Quang thiên hóa ngày sau, mấy cái thân thể cường tráng thanh niên cầm binh khí cất bước, thực sự quá mức chói mắt, Triệu Tiến cố ý để mọi người đi hẻo lánh đường nhỏ đi tới. Mặc dù như vậy, trên đường nhỏ những kia ra ngoài người nhìn thấy bọn họ này một đội, cũng đều sợ đến cuốn quýt tránh né, e sợ cho trêu chọc phiền phải gì. Cứ việc muốn đi giang hồ đầu mục địa bàn, có thể Triệu Tiến này đám người nhưng không có gì căng thẳng, trên đường một mực cười cười nói, lần kia đột nhập cứu người, cùng Vân Sơn tự 6 tên hòa thượng đánh giáp lá cả. Máu tanh chém giết, đã làm cho bọn họ có năng lực chịu đựng, cũng làm cho bọn họ đối với mình vũ lực có tự tin, lần này đi vì là Trần Nhị Cẩu phụ họa trợ uy, liền không thế nào coi là chuyện to tát. Thành Bắc bên này trên đường phải cẩn thận chút, đi tới thành Nam khu vực thời điểm, mọi người càng thêm thả lỏng, nơi này tuy rằng đã ở Từ Châu trong thành, nhưng là cái không vương pháp thế giới. Đi một chút xa, Vương Triệu Tĩnh đi tới Triệu Tiến bên người, thấp giọng cười hỏi, Triệu huynh một mực vụng trộm đọc sách sao? Triệu Tiến sững sờ, không biết vì sao lại hỏi cái này vô cùng kinh ngạc quay đầu nhìn sang, Vương Triệu Tĩnh trên mặt lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt. Sau đó lại trêu ghẹo cười nói, Triệu huynh quả thực lòng mang chí lớn, nhưng thật muốn giấu rốt, xuất khẩu thành trương chuyện hay là muốn thiếu làm, không phải vậy quá dễ dàng bị người nhìn ra không đúng. Xuất khẩu thành trương. Triệu Tiến cân nhắc nửa ngày mới nghĩ đến chính mình mới vừa nói nhắm mắt làm liều thành ngữ, quả nhiên là dở khóc dở cười, nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Vương Triệu Tinh cười cười không có kế tục. Chờ đi tới Hắc Hổ Tài Thần miếu bên kia thời điểm, cửa miếu trước trên đất trống đã loạn tung tùng kèo, lại có gần 100 người dáng vẻ, không ít đều là lưu manh dáng vẻ, cũng có mười mấy tướng mạo hung ác đại hán, còn có 5 cá bà nương. Ngươi một đống ta một đống tụ tập cùng một chỗ, vẻ mặt khác nhau, có khe khẽ bàn luận, có lớn tiếng náo động, bất quá những người này đều có một điểm giống nhau, đều là lưu lý lưu khí, vừa nhìn sẽ không là lương dân bách tính. Chương 95, uy phong hiển hách. Trần Nhị Cẩu cùng Triệu Tiến bọn họ một trước một sau tiêu sái ra trận bên trong, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Trần Nhị Cẩu vừa xuất hiện, lập tức có 7, 8 cái người trẻ tuổi xông lại chào hỏi, cung kính khách khí gọi nhị ca dẫn đầu một cái lao thành chút còn nhanh hơn đi vài bước, đến trước mặt muốn thấp giọng nói chuyện, nhìn thấy Trần Nhị Cẩu bên người Lưu Dũng cùng phía sau đám người liền ngậm miệng không nói. đều là huynh đệ trong nhà, có chuyện ngươi liền nói. Nhị ca, Đồng Đầu đại ca tối hôm qua chết ở hắn thân mật nơi đó, Tôn Ngũ ca cùng Lao Trương đều chết hết, cái kia cùng hảo trốn ở trong phòng đúng là không có chuyện gì, nghe nói chết cùng rất thảm, thân thể đều cho phủ đầu chặt nát. Người này nói rất nhỏ giọng, sắc mặt cũng không đúng. Trần Nhị Cẩu thân thể lại là run lên, không quá sớm thì có chuẩn bị, rất nhanh sẽ chấn định lại, đè lên âm thanh hỏi, một đống mao cùng đầu to hoàng tới sao? Đến rồi, tiểu tại Đồng Đầu đại ca bên trong cái kia trong phòng, đã thương nghị gần nửa canh giờ. Nghe thế cái Trần Nhị Cẩu quay đầu lại liếc nhìn, phát hiện Triệu Tiến một đám người ở chuyện trò vui vẻ, hắn tâm tư nhất thời yên ổn không ít, lập tức trầm giọng nói rằng, ta cũng đi vào. Báo tin vị này sững sờ, không thể tin liếc nhìn Trần Nhị Cẩu, nhìn chung quanh một chút, khẽ cắn răng thấp giọng nói rằng, nhị ca ngươi muốn thật muốn đi tranh, các anh em hãy cùng nhị ca liều mạng lần này, bất quá, ta đồng ý theo, mặt sau mấy người kia khó nói à. Trần Nhị Cẩu trên mặt lộ ra nụ cười, vỗ vỗ người này vai nói rằng, chủ tử, ca ca nhớ ngươi nhân tình này, qua ngày hôm nay, huynh đệ chúng ta ngày thật tốt không chừng đã tới rồi, ngươi chờ xem đi. Cái kia bị kêu là trụ tử người sững sờ, liền nhìn chính mình Trần Nhị ca cùng phía sau mấy người kia thân hình cao lớn, trên mặt rồi lại tính trẻ con người đồng thời hướng về trong sân đi đến. Hắc Hổ Miếu cửa viện trước đám người hướng về hai bên tránh ra, mỗi cái sắc mặt không quen nhìn về Trần Nhị Cẩu này đội người. Triệu Tiến bọn họ tuy rằng cầm chế tạo binh khí, nhưng tướng mạo có vẻ non nớt, môi mọc ra nhàn nhạt trồng râu, càng lộ vẻ tuổi không lớn lắm, bắt đầu còn có chút đề phòng, sau đó lại lộ ra xem thường vẻ mặt. Nhị Cẩu, đều lúc nào, ngươi còn muốn mang theo một đám đại hải tử chơi? Đừng nói như vậy. Nhị Cẩu có thể có ngày hôm nay cũng là dựa vào bắt nạt hài tử tới. Có người trêu ghẹo, có người hình dáng đáng ghét cười to, Trần Nhị Cẩu sắc mặt tái xanh bất định, lung túng dị thường, tụ người ở chỗ này trên căn bản không quen biết Triệu Tiến mấy cái căn bản không thế nào quan tâm. Đúng là lúc trước gọi nhị ca mấy người trẻ tuổi kia, nhưng chen hơn người quần đi theo Trần Nhị Cẩu mặt sau, cùng người chung quanh trợn mắt nhìn, nhưng bởi vì người đan lực bạc, không dám lên tiếng cãi vã. Trần Nhị ca, bên cạnh ngươi huynh đệ không nhiều, bất quá đều rất đáng tin a. Triệu Tiến ở phía sau cười nói. Trần Nhị Cẩu cười quay đầu lại, lúc này trên mặt hắn rụt rè cùng kích động đều biến mất không ít. Trần Nhị Cẩu hơi có chút tự hào nói, tiểu nhân ăn cái kia giáo huấn sau khi làm người làm việc đều vô cùng cẩn thận, tuyển người cũng tận lực tuyển loại kia không gây sự không sợ phiền phức có thể làm việc, đều là huynh đệ tốt. Triệu Tiến gật gù cười nói, ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy Trần Nhị ca ngươi có thể quản tốt này một mảnh. Bọn họ dường như không người chuyện trò vui vẻ, nay thái độ làm cho xung quanh những người kia càng thêm phẫn nộ, chê cười thanh âm càng to lớn hơn. Lúc trước những người này cho rằng Trần Nhị Cẩu dẫn trai trai bọn nhỏ đi vào đám người bên trong, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên hướng về trong sân đi tới, bởi vậy hai bên chê cười đã biến thành tiếng mang o. Mao gia cùng Hoàng gia chính ở bên trong thương nghị đại sự, nhị cậu ngươi đi vào làm gì? Đồng Đầu đại ca chết rồi, ngươi không thèm quan tâm tốt ở dưới tay ngươi những kia, ngược lại mang theo hải tử đến hồ đồ, đây là đầu góc có động sao? Tức giận mắng nhiều tiếng, Trần Nhị Cậu đến vào lúc này trái lại chấn định, quay đầu lại cùng Triệu Tiến cười nói, tốt gọi Tiến thiếu gia biết, này một đống mao mặt trái có mấy cây dài ba tấc lông đen, hắn nói đó là phúc khí, vẫn không hất tóc đi. Hắn thay Đồng Đầu nhìn này sông bạc, này đầu to hoàng mọc ra đầu to. Trong tay mười mấy chém giết hắn, song bạc ở ngoài chuyện làm ăn hắn quản mấy cái. Ngươi làm cái gì? Triệu Tiến tò mò hỏi. Kỳ thực hai mươi mấy bước khoảng cách, lập tức liền muốn tới cửa viện, chín cái nhìn hung hãn đại hán đã cản ở trước cửa, Trần Nhị Cẩu có chút sợ sệt, bước chân chậm chậm, hãy nhìn đến Triệu Tiến chuyện trò vui vẻ, lá gan của hắn cũng theo tráng không ít. Tiểu đúng là đi xung quanh thu cái đất tiền, nơi này bẩn cùng vô cùng, cũng thu không hơn tiền gì. Trần Nhị Cẩu nói xong câu này liền dừng bước lại, lại đi hai bước, liền muốn đến cửa viện. Hắc Hổ Tài Thần Miếu cửa viện trước có chín tên đại hán đứng ở nơi đó. Cầm trên tay thiết xích đoàn đao, hung tợn nhìn chằm chằm Triệu Tiến mấy người bọn hắn. Trần Nhị Cẩu, ánh mắt ngươi mù vẫn là đầu hỏng rồi, hiện tại bên trong chuyện tình là ngươi có thể trộn đều sao? Một gã đại hán lạnh giọng nói rằng. Chưa kịp bên này đáp lời, một người khác mắng, không muốn chết liền quỳ ở trước cửa, cùng bên trong hai vị ra sau khi ra ngoài hào hào thỉnh tội. Dựa vào cái gì chúng ta không thể vào? Trần Nhị Cẩu cái kia tên thủ hạ trụ tử gầm lên. Nghe được tiếng la của hắn, trước cửa vài tên đại hán đều lộ ra cười gằn, một người càng là ói ra. Nước bọt trên đất, chỉ vào cái này trụ tử nói rằng, chỉ bằng ngươi cái kia che đậy môn nương, ngươi liền không thể vào. Trước cửa đại hán, xung quanh xem trò vui đám người đều là cười phá lên, cái kia trụ tử nhất thời mặt đỏ lên, vừa muốn xông lên, lại bị Tôn Đại Lôi một cái kéo lại. So với thân hình sức mạnh, Tôn Đại Lôi vượt xa người này, thấy có người ra tay ngăn lại, cửa viện trước đám người càng thấy Trần Nhị Cẩu bọn họ khiếp đảm, có người cười lớn chào phúng nói rằng, nhìn các ngươi cái kia túng bao dáng vẻ, cút về đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Triệu Tiến để Tôn Đại Lôi kéo lại người sau khi, cười đối với bên người Trần Dị nói rằng, đại dị, ngăn ở cửa ở giữa người kia, ngươi có thể hay không chém đứt hắn búi tóc lại không thương hắn ra đầu? Có thể. Trần Dị cười gật đầu, lời còn chưa dứt, hắn một bước bước ra, trường đao ra khỏi vỏ, hàn quang tốc biến. Trần Dị thu đao thời điểm, giữa trường tiếng cười lớn còn chưa ngừng lại, sau đó im bặt đi, bởi vì tất cả mọi người nhìn thấy ngăn ở môn ở trong người hán tử kia trên đầu đã chọc một khối nhỏ, còn lại tóc xoa xuống, một đao này làm sao như thế chuẩn. Hán tử kia chỉ cảm thấy đỉnh đầu lạnh cả người, duỗi tay lần mò, sợ đến tiêm, thanh, bên cạnh hắn cái kia lúc này nâng tay lên cánh tay. Động tác làm được nửa đoạn, Triệu Tiến trong tay trường mâu đã đâm ra, nhưng không có đâm hướng về thân thể người này, chỉ là đâm vào người này giữa hai chân. Làm cái gì vậy? Người kia động tác cứng đờ, chưa kịp hắn phản ứng, Triệu Tiến hai tay ép một chút vừa nhấc, trường mâu tầng tầng đánh ở hắn dưới khố chỗ yếu nơi, người này từ trong cổ họng nghẹn ra rít lên một tiếng, ném mất dụng cụ, bưng phía dưới quận mình thành cái con tôm. Một bên khác có người đau, Thanh nhìn thấy một gã đại hán chính khoanh tay cổ tay, binh khí đã rơi trên mặt đất, hắn bưng địa phương chính thấm ra máu, mà Vương Triệu Tĩnh phong độ phiên phiên rút kiếm xuyên về vỏ kiếm. "Đều cứ ngay, lần sau liền muốn mệnh rồi." Triệu Tiến lạnh lùng nói rằng. Toàn trường yên lặng như tờ, chẳng ai nghĩ tới những này trai trai hải tử lại mạnh như vậy. Cửa viện trước cái kia mấy người đại hán ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, có một người cầm đoạn đao vào tới, bị một đám trai trai hải tử bắt nạt, bọn họ không cam lòng. Một cái mập đại thân hình đã ngăn cản hắn, chính là Tôn Đại Lôi. Tôn Đại Lôi liều mạng vùng xong nhận phủ liền đập tới, xông lại người kia chỉ có thể chống đối, nếu không, e sợ đầu đều phải bị đập nát. Có thể Tôn Đại Lôi sức mạnh không phải hắn có thể so sánh, huống chi Tôn Đại Lôi cầm búa nặng, hơn nữa người ở chỗ này đều không nghĩ tới, Tôn Đại Lôi tốc độ cũng không chậm. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, xông lại người kia đoạn đao rơi xuống đất, cánh tay hiện một cái quỷ dị góc độ, lập tức kêu thảm thiết lên, Tôn Đại Lôi đúng là không có nương tay, một cước đem người này đạp đi ra ngoài, mở miệng mắng, không biết điều gì đó. Tôn Đại Lôi biết mình bị nhóm bạn thân cho rằng nhát gan sợ phiền phức, chính nắm chặt cơ hội biểu hiện, vừa nãy người kia tiểu thành con ma đen đuổi, này hay là hắn thiện tâm, dùng phủ mặt đập tới, nếu như thẳng tiếp chém vào, e sợ nửa người liền chặt xuống. Lần này không cần lại nói, cửa viện trước những người kia tản đi sạch sành sanh, xung quanh những người kia ngoại trừ tình cờ khe khẽ bàn luận, cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn về Trần Nhị Cầu đoàn người đi vào. Tài thần cửa miếu trước cũng có hai người, bất quá hai người đã thấy cửa viện trước chiến đấu, chỉ ở nơi đó trợn mắt ngoác mồm, không có nửa điểm ngăn tâm tư. "Chủ tử, người linh các anh em ở trong sân, ta cùng tiến thiếu gia bọn họ đi vào là được." Trần Nhị Cầu đến vào lúc này ngược lại tỉnh táo lại, đối với cái kia trụ tử dặn dò câu, sau đó tiến lên vén rèm lên, khom lưng nói rằng, "Tiến thiếu gia xin mời." Triệu Tiến cũng không khách khí, nhanh chân đi vào, quay đầu lại cười nói, "Trần Nhị ca tương lai muốn chủ sự, liền thứ hai vào đi." Hắn lời này kỳ thực là nói cho Trần Dị cùng Vương Triệu Tĩnh mấy cái nghe, Trần Nhị Cầu như vậy tiểu đầu mục so với hai người bọn họ, thậm chí so với Đồng Băng Phong cùng Tôn Đại Lôi đến, thân phận đều kém đến rất xa, vì lẽ đó Triệu Tiến muốn nói riêng một câu như vậy. Nay tại thần miếu nội bộ, Triệu Tiến chỉ ghé qua một lần, chỉ nhớ rõ là một huyên nháo chen chúc, bẩn thỉu xấu xa địa phương, lần này đến phát hiện bên trong hẳn là tu sửa quá, địa phương trở nên rộng rãi, chiếu bạc cũng đã biến thành năm tấm, hẳn là đem chính đường cùng một gian nhà kề mở ra, xem ra chuyện làm ăn phải rất khá. Mà lên từ đến, Trình Đồng Đầu liền ở một bên trong phòng nhỏ mang theo, cái kia phòng nhỏ ngã vẫn còn, trong sòng bạc không có một người, chỉ có thể nghe được cái kia trong phòng nhỏ truyền đến cái vã. Một đống mao, ngươi bất ở chỗ này ngậm máu phun người, ngươi cùng giết lợn lý đám người kia thầm cấu kết không phải một ngày, dựa vào cái gì nói ta độc thủ? Thôi lắm, tiểu tử ngươi cả ngày muốn nắm phân muối buôn bán, không phải mấy ngày trước mới cùng Nghiêm Mặt Đen bái bó sao? Hai người âu ngôn với ngữ, xảo chính hoan, căn bản không có người quản Trình Đồng Đầu phía sau sự, cũng không nghe thấy bên ngoài đã đi vào người, này hai vị đàm luận ngả bài, lẫn nhau đều không thể nào tin được, vì lẽ đó chỉ có hai người bọn họ mới có thể đi vào đến, mà bên ngoài xem thủ hộ vệ cái nhóm này bị Triệu Tiến này một đội uy phong trấn nhiếp, liền cảnh báo cũng không dám. Triệu Tiến nhìn về phía Trần Nhị Cầu cười nói, Trình Đồng Đầu xác thực làm được nát, phía dưới mấy cái nhân vật đứng đầu đều có nhị tâm, hắn lại còn có lá gan cấu kết Vân Sát Tự, cùng chúng ta không qua được, thực sự là đầu góc xấu đi. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do Tảng Sáng cập nhật tổ nhân gian tu la 6 cung cấp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến Sáng Thế Trung Văn Vong xem, cho tác phẩm đầu phiếu đề cử vài tháng. Ngài dành cho chống đỡ, là ta kế tục sáng tác to lớn nhất động lực. Chương 96, công sai chỗ dựa. Trần Nhị Cầu vội vã cười làm lành, tiến lên giải thích nói rằng, này giết lợn lý, là ở tại Bắc Môn bên kia đồ tể, trong tay nuôi 7-8 cái giết lợn hỏa kế, đánh nhau thời điểm đều có thể lấy đao đi ra ác chiến, bên kia vơ vét của dân sạch chân cùng gái điếm che đậy môn chẳng hạn chính là hắn qua tay. Này Nghiêm Mặt Đen là Dương Liếu hạng nhà giàu, trong thành ăn mày đều phải cho hắn giao tiền, nghe nói thành Nam phân muối, to lớn nhất chính là hắn. Triệu Tiến gật gù, những này hiểu biết Trần Nhị Cầu không nói hắn còn thật không biết, không nhịn được lại hỏi, Nghiêm Mặt Đen cùng giết lợn lý so với Đồng Đầu như thế nào, chúng ta từ Châu Thành còn có cái gì như vậy nhân vật giang hồ. Giết lợn lý cùng Đồng Đầu gần như, Nghiêm Mặt Đen so với bọn họ lớn, từ Châu Thành Nam nổi danh nhất hào chính là này ba cái, thành Đông thành Tây. Trần Nhị Cầu càng nói càng cảm giác mình căng thẳng, Triệu Tiến bọn họ dù bận vẫn ung dung, nhưng hắn nhưng nói không được. Kỳ thực trong phòng nhỏ cai vã vẫn còn tiếp tục, căn bản không ai phát hiện tình huống bên ngoài. Nhìn Trần Nhị Cầu căng thẳng, Triệu Tiến cười nói, chờ làm xong sự tiếp tục nghe ngươi giảng. Nói xong đi về phía trước mấy bước, Triệu Tiến rội ra trường mâu bước lên mảnh, mảnh vẩy một cái mở, trong phòng cai vã lập tức đình chỉ, hai tên hán tử trung niên ngạc nhiên quay đầu nhìn ra. Một đống mao là cái bàn tử, cái kia túm lông đen vô cùng dễ thấy, mà đại đầu hoàng rất là cường tráng, cái chán cực kỳ dễ thấy, cả người nhìn khá là hung hãn. Bọn họ đệ liếc mắt liền thấy Trần Nhị Cầu, cái kia đại đầu hoàng hơi nhướng mày liền nói đến, ngươi mẹ kiếp tới làm gì, cút ra ngoài. Trần Nhị Cầu theo bản năng về phía sau co rụt lại bị Triệu Tiến ngăn trở. Triệu Tiến một bên chọc lấy rèm cửa, một bên cười đối với Trần Thăng nói rằng, đại thăng, ta còn là không tin đao pháp của ngươi, ngươi có thể đem cái kia cái bàn chém thành hai mị sao? Triệu Tiến nói tới chính là đại đầu hoàng cùng một đống mao trung gian cái kia tấm bàn gỗ. Trần Thăng trên mặt cũng có nụ cười, gật đầu nói, có thể. Trần Thăng lần này không có xung phong, chỉ là nhanh chân hướng về cái kia phòng nhỏ đi tới, bước tiến của hắn cùng động tác mang theo loại nhịp điệu, cánh tay đong đưa, rút đao ra khỏi vỏ, ném ra vỏ đao, hai tay cầm đao, tiến vào phòng nhỏ sau khi, trường đao giơ lên, nhanh bổ xuống. Một đống mao cùng đại đầu hoàng nhìn Trần Thăng nhanh chân đi đến, đều chưa kịp phản ứng, cùng nhìn thấy Trần Thăng rút đao ra khỏi vỏ, lúc này mới hoảng không ngừng hướng về hai bên tránh đi, nhìn hắn giơ tay chém xuống, tấm kia hậu khối gỗ vương bản mặt bản bị một khảm hai đoạn. Thế nào? Phách xong sau khi, Trần Thăng không để ý đến bên cạnh hai người, cười quay đầu lại hỏi nói. Triệu Tiến cầm trường mâu đi vào trong phòng, gật đầu nói, sức mạnh của ngươi cùng chiêu thức kết hợp càng ngày càng tốt, cái bản này bổ ra tuy rằng không khó, hiếm thấy chính là như ngươi thẳng thắn như vậy lưu loát. Núp ở hai bên một đống mao cùng đại đầu hoàng theo bản năng đến xem cái bản kia, tuy rằng không là cái gì tài liệu tốt làm, nhưng cũng là hai ngón tay hậu tấm ván gỗ, chỉ bằng cái này sao bị thẳng thắn bổ ra, này nếu như chém vào trên thân thể người, sợ là xương cũng không ngăn nổi. Hai cái trai trai hải tử chỉ bằng cái này sao xông tới chuyện trò vui vẻ, ngoài phòng còn có Trần Nhị cậu cùng mấy cái, tại thần miếu ngoài sân rõ ràng có không ít người bảo vệ, những này trai trai hải tử cùng Trần Nhị cậu lại lớn như vậy riêu đại bãi đi vào, cục diện rất quái dị, có thể một đống mao cùng đại đầu hoàng chính là không dám phát tác. Đêm này một thanh âm vang lên, rèm cửa đã bị thẳng tắp cắt ra, khí trời vẫn không có quá ấm, khung cửa trên mang theo dày đặc vải bông mảnh, này bão dạng vải bông mảnh dùng đao mổ còn cũng chưa chắc có thể vãi lưu loát, bây giờ lại bị người tất cả hai đoạn. Vương Triệu tinh kiếm trong tay run lên cái kiếm hoa, tiêu sái đi vào, cười nói, Triệu Minh, tiểu đệ kiếm kỹ cũng rèn luyện nhiều năm như vậy, tương tự cũng có thể thử xem. Chính là, ra đây một lưỡi búa đập xuống, càng có uy phong. Tôn Đại Lôi hiện tại dành thời gian biểu hiện. Triệu Tiến cười cười không có nói tiếp, Vương Triệu tinh kiếm kỹ thật không tệ, nhưng hắn có thể làm được vừa mới cái kia, cùng kiếm sắc bén có rất lớn quan hệ, tinh xảo cùng sát ý biểu hiện vô cùng đủ, uy hiếp nhưng không chênh lệch bao nhờ ý hệ, mà Tôn Đại Lôi xong nhận phủ nện xuống, phòng trường vụn gỗ tung tóe, ra tử thương cũng không cần phải. Gian nhà không lớn, Vương Triệu Tĩnh sau khi đi vào đã có vẻ hơi chen chúc, hắn cười nhìn quét một vòng, quay đầu lại để Trần Nhị cầu tiến vào, xoay người đi ra ngoài. Triệu Tiến quay đầu hỏi, Trần Nhị ca, đồng đầu vừa chết, còn lại hai người này chính là nói chuyện tối hữu hiệu sao? Trần Nhị cầu nhìn một chút một đống mao cùng đại đầu hoàng, liền vội vàng gật đầu nói rằng, hai người bọn họ các quản mở ra, đồng đầu đại ca phía dưới chính là bọn họ. Triệu Tiến gật gù, chuyển qua đến cười nói, hai vị, sau đó các ngươi về Trần Nhị ca quản, thế nào? Trần Thăng trường đao còn chưa vào vỏ, chính nhìn chằm chằm nhìn bên kia hai người. Một đống mao cùng đại đầu hoàng cũng coi như mặt đường trên kiếm ra tới nhân vật, hiện tại đã chấn định không ít, mặt lạnh không nói câu nào. Đi hoặc không được, mời hai vị cho cái trả lời. Triệu Tiến giục câu, cái kia đại đầu hoàng nhìn chăm chú Triệu Tiến một chút, nhưng quay đầu đối với Trần Nhị cậu cắn răng nói rằng, nhị cậu ngươi cái rất rưởi, lại cấu kết ở ngoài. Nói nói phân nửa, Triệu Tiến trong tay trường mâu như độc xà thổ tín, đột nhiên đâm ra, thẳng tiếp xuyên qua đại đầu hoàng chân nhỏ, sau đó lại là rút về. Triệu Tiến sắc mặt lạnh lẽo tiếp tục nói, cho thể diện mà không cần, đi hoặc không được, ta chờ các ngươi trả lời. Cái kia đại đầu hoàng căn bản không phản ứng lại, trường mâu rút ra, hắn mới phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngồi chồm hôm xuống bưng kín chân, vừa trên một đống mao sợ đến run lên, tay theo bản năng hướng về trong lồng ngực thân đi, vừa mới muốn động tác, Trần Thăng mũi đao đã đỉnh ở trước mắt, nhất thời không dám động. Trên bắp chân mở ra cái lỗ thủng, huyết không ngừng được chảy xuôi, đại đầu hoàng tê tiếng kêu thảm thiết liên tục, trên tay nhưng vội vàng xé ra áo và áo, thẳng tiếp đem cái kia vết thương chát trụ cầm máu. Không muốn đeo, người bên ngoài những tên phế vật này, huynh đệ chúng ta không sợ. Triệu Tiến trường mâu về phía trước tìm đòi. Sợ đến hai người kia lại là co rụt lại. Đại đầu hoàng kêu thảm thiết xác thực có gọi người đi vào ý tứ, không nghĩ tới Triệu Tiến căn bản không để ý, nghe được Triệu Kim câu nói này, đại đầu hoàng dừng lại tiếng la, cắn răng nói rằng, nếu vị này ra để nhị cầu đến quản, ta đại đầu hoàng không dám có lời gì. Triệu Tiến gật gù, vừa nhìn về phía bên cạnh một đống mao, Trần Thăng đao cũng đã gần muốn gác ở trên cổ hắn, một đống mao cũng làm cười nói, ta cũng như thế, để nhị cầu đến quản chính là. Nếu nói như vậy, sau đó danh xưng này cũng phải sửa lại, thẳng tiếp gọi Trần Nhị ra đi. Triệu Tiến lại là nói rằng, bị bức ép trụ hai người kia đều sầm mặt lại gật gù, nghĩ thầm trước tiên qua trước mắt cửa ải này, qua đi cái gì đều không nhất định. Triệu Tiến nhìn quét bọn họ một chút, trên mặt lại có nụ cười hiện lên, mở miệng nói rằng, các ngươi hai vị đi ra ngoài, cùng bên ngoài các người qua đường đều nói, sau đó nơi này là ai làm chủ. Những này trai trai hải tử vẫn đúng là không dễ gạt gẫm, một đống mao cùng đại đầu hoàng nhìn nhõm mắt, chỉ có thể trầm mặc gật đầu. Từ đi vào đến hiện tại, Trần Nhị Cầu vẫn không nói gì cơ hội, hắn trên thực tế đã trợn mắt ngoác mồm, nhìn Triệu Tiến ở nơi đó nói chuyện. Không riêng hắn trợn mắt ngoác mồm, liền ngoài phòng Vương Triệu Tĩnh cũng khá là kinh ngạc, thấp giọng cùng đồng bạn bên cạnh nói rằng, Triệu huynh này diễn xuất thật là có thảo mang khí, bình thường căn bản không nhìn ra a. Đang khi nói chuyện, một đống mao cùng qua chân đại đầu hoàng đi ra, Triệu Tiến bọn họ theo ở phía sau bắt chuyện nói rằng, đoàn người hộ tống này hai vị đi cửa viện, cùng người bên kia nói một chút, sau này rốt cuộc là ai làm chủ. Mọi người lập tức hiểu ý, đem một đống mao cùng đại đầu hoàng vây lại, đồng thời đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa nãy đại đầu hoàng kêu thảm thiết vẫn là đem người đã kinh động, hắn ngoài sân chính là thủ hạ muốn xông vào đến. Có thể trong sân Trần Nhị Cầu chính là thủ hạ nhưng cản bọn họ lại không cho vào, song phương chính đang giằng co, xung đột động một cái liền bùng nổ. Đang muốn động thủ thời điểm, tất cả mọi người đi ra, ngoài sân người nhìn thấy chính mình đầu mục còn sống, cũng đều không còn tranh luận tâm tư, nhóm này nhân vật giang hồ, lưu manh, làm cho bọn họ đi ẩu đả đánh nhau vẫn được, thật là muốn đem tính mạng ném vào lại không mấy cái đồng ý, mà vừa nãy Triệu Tiến bọn họ tám cái biểu diễn chính là giết người bản lĩnh. Cứ việc mọi người cũng nhìn thấy đại đầu Hoàng Chân nhỏ tân thương thấm huyết, cũng nhìn thấy hai vị đầu mục sắc mặt đều khó coi, có thể tất cả mọi người không động tác, trong lòng thậm chí có thở một hơi cảm giác, nghĩ nếu không chết, mọi người cũng không cần thiết thật liều mạng. Đi tới ngoài sân, ở trước cửa nhường ra tốt đại nhất nơi, Triệu Tiến nhìn quét một vòng, lại quay đầu hướng một đống mao cùng đại đầu Hoàng nói rằng, hai vị, mao các ngươi cùng mọi người nói một chút, sau này hết thảy đều do Trần Nhị Ca làm chủ. Triệu Tiến vẻ mặt hờ hững, nhưng hắn sở đối với hai người hai mắt đều phải phun ra lửa, vẻ mặt nhăn nhó, căn bản là không muốn nói. Ở bên cạnh bọn hắn Trần Thăng hừ lạnh một tiếng, đem đã vào vỏ đao lại rút ra nửa đoạn. Thanh âm này để một đống mao cùng đại đầu Hoàng hai người nhất thời nhục trí, ngẫm lại vừa nay cái kia một đao cắt đứt bàn gỗ, cũng chưa cường đỉnh dũng khí, hai người lẫn nhau nhìn, cũng là muốn từ bỏ. Đúng lúc này, lại nghe được bên ngoài có người thiếu kiên nhẫn hô, nhiều người như vậy tụ làm gì, đều mẹ kiếp tránh ra. Lại nói vô cùng không khách khí, nhưng những này lưu manh nhưng tránh ra một con đường đến, có ba tên mang phương mũ mặc hán tử áo xanh nhanh chân đi vào, này ba tên hán tử vóc người ngã không thể nói được to lớn, hai người cầm thiết xích, một người bên hông mang theo xiềng xích, lại là nha môn công người trang phục. Tiến ra, Trương gia, Lưu gia, các ngươi ba vị đã tới. Vốn là túi đầu đủ rũ một đống mao nhất thời hưng phấn cực kỳ, mở miệng hô to. Triệu Tiến hơi nhướng mày, cái kia một đống mao kế tục hô, ba vị gia, những này không biết nơi đó bước lên tiểu tử tới nơi này loạn giàn vặn, nói để một cái không bối phận tiểu tử quản sự, tiểu nhân cảm thấy không hợp quy củ tranh luận vài câu, bọn họ còn ra tay hại người, ba vị gia phải cho tiểu nhân làm chủ a. Lời còn chưa nói hết, mang theo xiềng xích cái kia hán tử áo xanh nhất thời đổi sắc mặt, gầm lên nói rằng, đồng đầu vừa chết, theo quy củ chính là ngươi đến quản sự, còn ai dám loạn dính hữu, muốn tìm cái chết sao? Một đống mao ngươi cái rất rưởi, lại dự bị ngón này, tìm làm công hỗ trợ. Nói lời này không phải Triệu Tiến bên này, trái lại là đại đầu Hoàng ở nơi đó tức giận mắng lên tiếng. Một đống mao đi về phía trước hai bước, biểu hiện đã đắc ý phi thường, cười nói, đại đầu Hoàng, ngươi thức thời một chút được, không phải vậy tiến vào trong đại lao khả khả là sống không bằng chết. Nói xong cái này, một đống mao chỉ vào Triệu Tiến bọn họ hô, ba vị gia, này mấy cái tiểu tử cầm trong tay lợi khí, rất khả năng cùng đồng đầu đại ca chết có quan hệ, muốn tưởng cha à. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến sáng thế trung văn võng, M, xem, cho tác phẩm đầu phiếu đề cử vẻ thắng. Ngài dành cho chống đỡ, là ta kế tục sáng tác to lớn nhất động lực. Chương 97, quan mặt. Vừa mới dứt lời, Triệu Tiến trong tay trường mâu nhấc lên, thẳng tiếp giật xuống, một đống mao chính ở mặt trước nói cao hứng, bị này cán mâu tầng tầng đánh vào trên bả vai, đột nhiên không kịp chuẩn bị, thẳng tiếp nằm trên mặt đất, vừa muốn ngẩng đầu, mũi mâu đã cắm ở cổ hắn một bên trên đất, lập tức không dám động. Ở quan sai trước mặt, cầm trong tay lợi khí, bên đường hành hung, các ngươi là muốn làm phản sao? Một tên cầm trong tay thiết xích áo xanh công người hét lớn nói rằng, thức thời liền bỏ vũ khí xuống, đi nha môn nói cái rõ ràng, không phải vậy đợi được đại đội nhân mã lại đây, vậy coi như là giết chết không cần luận tội rồi. Tên còn lại theo hô to. Bộ này lời giải thích nói tới rất lưu, nếu như dùng để hồ không hiểu làm được vẫn đúng là có thể làm cho khiếp sợ mấy cái, bọn họ này một lên tiếng thế, ngoại trừ Triệu Tiến cùng Trần Thăng ở ngoài, những người khác bao quát Vương Triệu Tĩnh vẻ mặt đều thay đổi. Triệu Tiến trên tay trường mâu như trước bức chỗ ở trên một đống mao, nhưng cười nhìn bên người Trần Thăng trên mặt tất cả đều là ý cười, hai người đối diện đều là không nhịn được ha ha bật cười. Hắn hai cái như vậy không coi ai ra gì, cái kia ba tên áo xanh công mọi người là giận dữ, nghĩ thầm hai cái trai trai hải tử còn như vậy càng rỡ, nhưng đối diện này tám cái trai trai hải tử lại không nói vóc người đều cao trắng, binh khí trong tay cũng đều là sa trường dụng cụ, nhìn hung hãn vô cùng, bọn họ cũng không dám cứng rắn trên. Tên kia mang theo xiềng xích đại hán nhìn một chút bên cạnh, lớn tiếng nói, còn không gõ la cảnh báo, này mấy cái nhất định là hải tặc. Bộ phòng 28 cái bộ khoái, các ngươi là với ai? Triệu Tiến đánh gãy bọn họ. Vừa nghe bộ phòng 28 cái bộ khoái, ba người kia đại hán đều ngây ngẩn cả người, người bình thường cũng không cái kiến thức này, chỉ cần có thể ra vào quan phủ, tất cả mọi người tưởng sai dịch bộ khoái, thậm chí rất nhiều người liền bộ phòng cái từ này cũng không biết. Trong thành hơn 1000 làm công bạch dịch, đều nói là trong nha môn bộ khoái sai người, ai biết ai nắm triều đỉnh tiền lương, ai là cáo mượn oai hùng, chớ đừng nói chi là bộ phòng trong biên chế bộ khoái chuẩn xác con số. Có thể nói ra lời này, cùng nha môn e sợ quan hệ không tầm thường, ba người còn chưa nói, Triệu Tiến lại cười nói, ngay cả ta cũng không nhận ra, các ngươi ở đây uy phong cái gì, thật sự coi chính mình là một nhân vật sao? Trong biên chế bộ khoái so với bạch dịch làm công địa vị không biết cao hơn bao nhiêu, Triệu Tiến có cha mình quan hệ, nơi đó còn sẽ quan tâm trước mặt này mấy cái. Ngươi, lần này đừng nói uy phong, ba người kia hán tử áo xanh ngược lại không mỏ ra bên này sâu cạn. Bên này vừa mới nói một chữ, bên kia Trần Thăng nhưng thiếu kiên nhẫn, thẳng tiếp lên tiếng quát lên, cút. Không phải vậy bởi các ngươi này thân ra. Vừa nãy uy phong lấm lấm đến, bây giờ lại bị hấn không ngóc đầu lên được, trên mặt thực sự không qua được, bên hông mang theo xiềng xích cái kia đã biết không tốt, còn là nhắm mắt nói rằng, báo cái tên gọi. Cha ta Trần Vũ. Trần Thăng thẳng thắn nói rằng, vừa báo ra nha môn tổng bộ đầu tên gọi, này ba cái hán tử lập tức sững sờ, há mồm nhắm lại, một chữ đều không có nói ra, chỉ chốc lát sau không nói câu nào, ba người quay đầu rời đi, đi được càng lúc càng nhanh, tới giao lộ nơi đó thẳng tiếp co giò chạy như bay. Nằm trên mặt đất một đống mao tỏ rõ vẻ cho nguội, đại đầu Hoàng nhưng là thẫn thờ. Ngoài sân những nhân vật này từng cái đều là ngây người như phỗng, này mấy cái làm công sai người ở trước mặt bọn họ xưa nay đều là oai phong lẫm liệt, nhìn như là trên trời nhân vật, không nghĩ tới mão ngày hôm nay nhưng thật giống như con chuột tới miêu, khắp nơi ăn quả đắng. Những này giang hồ lưu manh rất nhiều là chưa từng nghe tới Trần Vũ tên gọi, Từ Châu tổng bộ đầu đối với bọn họ mà nói vậy thì thật là thưởng thức ở ngoài nhân vật. Bọn họ chưa từng nghe tới, một đống mao cùng đại đầu hoàng lại nghe quá, hơn nữa hai người kia còn có thể nhìn ra, Trần Thăng khắp nơi nghe theo Triệu Tiến rốt cuộc là bối cảnh gì, để trong lòng bọn họ sợ hãi phi thường. Thạch Đầu, Đại Hương, đè lại cái này một đống mao. Triệu Tiến mở miệng nói rằng, Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương lập tức động thủ, đem một đống mao vững vàng đè xuống đất, người này theo bản năng muốn dãy rủa, có thể Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương khí lực rất lớn, hắn nhúc nhích không được mảy may. Tiểu Dũng, đập nát hắn tay trái. Triệu Tiến lại lạnh lùng nói rằng, Lưu Dũng sững sờ, lập tức rút ra bên hông ngắn phủ, đi tới trước mặt dùng phủ bối mạnh mẽ đệm xuống, một đống mao muốn dãy rủa nhưng không tránh thoát, đập trúng hậu chiêu trưởng máu thịt bé bét, ở nơi đó kêu thảm thiết. Giữa trường tất cả mọi người là biến sắc, Triệu Tiến âm thanh trở nên càng lạnh hơn, mở miệng nói rằng, ta mới vừa rồi cùng các ngươi hai vị nói cái gì tới, còn muốn ta lập lại một lần nữa sao? Đồng. Đồng đầu đại ca nếu chết rồi, chúng ta cần cá nhân quản sự, Trần Nhị Cầu, không, Trần Nhị ca huy vọng cao, làm việc thỏa đáng, ta nguyện ý nghe Trần Nhị ca. Một đống mao âm thanh cũng đã đau biến điệu, còn là hô to nói rằng, ta nghe Trần Nhị ca hẳn là tiếp đồng đầu vị trí của đại ca. Đại đầu hoàng cũng hoảng vội và nói, còn có ai không phục sao? Triệu Tiến dương giọng đặt câu hỏi, ánh mắt đảo qua xung quanh, không ai dám nói tiếp, thậm chí không ai dám cùng Triệu Tiến ánh mắt đối diện. Nhìn không người lên tiếng phản đối, Triệu Tiến mới xoay người cười nói, Trần Nhị ca, tất cả mọi người tâm phục khẩu phục, liền làm cho bọn họ dập đầu tham kiến tân đại ca đi. Trần Nhị Cầu sắc mặt cũng khó nhìn, hắn tử không nghĩ tới Triệu Tiến có như vậy thủ đoạn lôi đình, trong khoảng thời gian ngắn đã chấn phục toàn trường, có thể tưởng tượng đến mấy năm trước Triệu Tiến đối với hắn ân uy cũng thi những kia cử động, lại cảm thấy trước mắt những này chuyện đương nhiên. Bị Triệu Tiến lại nhắc nhở một câu, Trần Nhị Cầu giật cả mình, vội vã đi lên trước, nỗ lực làm ra một bộ trang nghiêm rằng dốc, mà Trần Nhị Cầu thủ hạ chính là 7 người kia lại mỗi người hưng phấn dị thường, bình thường bọn họ ở đồng đầu thủ hạ thuộc về bị bắt nạt bị xem thường cái kia một đám, đồng đầu nổ chết tin tức truyền đến, bọn họ cũng hy vọng cảnh ngộ hội có cái gì thay đổi, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy hãnh diện. Ở Triệu Tiến đám người nhìn kỹ, do một đống mao cùng đại đầu hoàng dẫn dập đầu, chính thức bái Trần Nhị Cầu vì là đại ca. Này nghi thức kết thúc rất nhanh, làm xong sau khi, Trần Nhị Cầu có vẻ rất mờ mịt, không biết sau đó phải làm cái gì, theo bản năng nhìn hướng về Triệu Tiến, Triệu Tiến cũng không hàm hồ. Bước lên trước lớn tiếng nói, ta là Triệu Tiến, chính là trước mấy thiên sát 6 cái hòa thượng Triệu Tiến. Vừa báo ra danh tự này, phía dưới có tiếng kinh hô, đầu đường ẩu đả cũng chính là đánh người hại người, xuất hiện mạng người có thể là không bình thường đại sự, Triệu Tiến bọn họ lập tức chính là giết 6 cái, này hiển hách chiến tích đã sớm truyền khắp toàn bộ Từ Châu Thành, chỉ có điều mọi người không giống hào mà thôi, vừa nghĩ tới chính là trước mặt này mấy cái tính trẻ con chưa tiêu trai trai thiếu niên, mỗi cái khiếp sợ. Này không phải là đêm đó đã tới nơi này. Cái kia không phải Thạch Gia Hàng rèn tên tiểu tử kia, một cái khác lão gà quay nhi tử. Ta còn nghe nói này Triệu Tiến được xưng cùng năm Từ Châu vô địch. Tiếng bàn luận vang lên, Triệu Tiến chuyện tích ở phố phường trong trốn giang hồ cũng không có thiếu, mọi người bắt đầu thấp giọng nghị luận. Triệu Tiến dừng một chút cắn mâu, phía dưới lập tức yên tĩnh. Triệu Tiến tiếp tục nói, trước đây đồng đầu quản, Trần Nhị Cầu đều quản, đồng đầu nắm, Trần Nhị Cầu đều nắm, ai không nghe lời, đã nghĩ muốn cái kia 6 cái hòa thượng kết cục. Vân Sơn tự tăng binh xưa nay dùng võ dũng xưng, ăn đủ no, trang bị được, còn có vũ sư chuyên môn thao luyện, sức chiến đấu của bọn họ so với trong thành giang hồ lưu manh mạnh hơn không ít. Chớ đừng nói chi là Vân Sơn tự tăng binh bên trong có không ít kẻ liều mạng, dũng mãnh gan dạ trên cũng vượt xa những này lưu manh, nhưng nhân vật như vậy vẫn là chết ở Triệu Tiến trong tay bọn họ, này uy hiếp xác thực rất có lực. Đột nhiên phía dưới có sắc mặt người trắng, thấp giọng nói rồi vài câu, nghe được mặt người sắc cũng là trắng bệnh, mấy cái khoảng cách gần bà tử nghe được, thân thể thậm chí đều đang phát run, rối loạn tương mừng, Triệu Tiến lạnh lùng nhìn sang, nhất thời yên tĩnh, không tên so với vừa nãy nhiều hơn không ít kính nghệ. Mọi người khoảng cách không xa, đến cuối cùng Triệu Tiến kỳ thực có thể mơ hồ nghe rõ bọn họ nghị luận. Đại ca đêm qua chết rồi, ngày hôm nay bọn họ liền đến, đây thực sự là xảo. Cái này suy đoán hơi hơi người thông minh có thể liên tưởng đến, chỉ có điều này không thay đổi được cái gì, hội làm cho bọn họ càng thêm sợ hãi kính nghệ. Đến vào lúc này, Trần Nhị Cầu cuối cùng cũng coi như khôi phục không ít chấn định, mở miệng nói rằng, quy củ định rồi, cứ dựa theo quy củ đi làm, mọi người tản đi đi, đều trở lại bận biểu chính mình, tài thần miếu buổi chiều kế tục khai trương, các ngươi bắt nhanh đem tin tức lan ra đi. Tương quan người nghe xong đội vã đáp ứng, còn có người muốn tiến lên lấy lòng thấy sang bắt quàng làm họ. Hãy nhìn đến Triệu Tiến bọn họ vây ở bên kia, cũng không dám tiến lên tiếp lời, cũng đều chậm rãi tàn đi, mao cái kia một đống mao cùng đại đầu hoàng cũng bị từng người người đỡ, túi đầu đủ rũ rời đi. Chờ người đi gần như, Trần Nhị Cầu nhưng vội vàng đối với thủ hạ của hắn nói rằng, chủ tử, người dẫn các anh em đi đồng người thu tiền sâu bên trong lục soát một chút, cái gì cũng không muốn buông tha, công trương mục bạc đều ở hắn nơi đó bày đặt, tư tài cũng đều lấy tới, nhanh đi. Cái kia chủ tử chính hưng phấn, nghe thế cái dặn dò, đáp ứng rồi thanh vội vã dẫn người chạy tới. Nhìn Triệu Tiến nhìn chăm chú, Trần Nhị Cầu vội vã giải thích nói rằng, công món nợ tư tài đều là đồng đầu một người tiếp tục, tất cả mọi người nói hắn cắt xén không ít, vợ hắn sớm chút năm mang theo hài tử chạy, trong nhà chỉ một mình hắn, mọi người lén lút chuyển cái kia chút đông tây đô dấu ở nhà hắn trạch viện nơi đó, tiểu nhân cũng không muốn tiện nghi người khác. Triệu Tiến đối với cái này không đáng kể, ngày hôm nay dùng thủ đoạn lôi đình đem Trần Nhị Cẩu nâng lên vị, đã đạt đến mục đích của hắn, nơi này hắn cũng không muốn ở lâu. Nghe xong sau khi giải thích gật gật đầu nói, có chuyện gì khó xử phải đi tìm ta, sáng mai nhớ tới đi ta cái kia sân chờ, có việc muốn giao cho ngươi. Nói xong xoay người phải đi, mọi người đổi tới, nhìn thấy cái này Trần Nhị Cẩu nhưng cũng lên, không lo được kính nể, thân tay nắm lấy Triệu Tiến nói rằng, Tiến thiếu gia, ngươi cũng không thể đi, tiểu nhân còn có thật là lắm chuyện muốn mời ngài quyết định, đi trước bên trong ngồi một chút, nghe tiểu nhân nói một chút. Triệu Tiến trầm ngâm dưới, gật gù đáp ứng, cười bắt chuyện nói rằng, các anh em cũng cực khổ rồi, Tiến đi nghỉ đi. Mọi người ầm ầm đáp ứng, ngày hôm nay theo Triệu Tiến lại đây, từ đầu tới đuôi đều là uy phong cực điểm, hoàn toàn ngăn chặn những người giang hồ này, chính là hưng phấn, còn muốn ở chỗ này ở lâu thêm một hồi, nhiều cảm thụ dưới người khác kính nể ánh mắt, đều đồng ý lưu lại. Tiểu nhân đi vào trước nấu nước pha trà. Trần Nhị Cẩu hoảng không ngừng nói câu, trước tiên hướng bên trong chạy đi. Lần này ngoài sân chỉ còn dư lại Triệu Tiến bọn họ 8 người, vẫn banh để phòng cuối cùng cũng coi như thanh tĩnh lại, Lưu Dung ở nơi đó dùng sức vung lên phủ đầu, mở miệng nói rằng, sảng khoái. Theo đại ca làm việc chính là sảng khoái. Cái kia Trần Nhị ca thành lão đại, Tiểu Dung nhưng dù là lão nhị. Tôn Đại Lôi trêu ghẹo nói rằng, mọi người theo cười vang. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến sáng thế trung văn võng, M, xem, cho tác phẩm đầu phiếu để cử vẻ thắng. Ngài dành cho chống đỡ, là ta kế tục sáng tác to lớn nhất động lực. Chương 98, Kim Ngân chói mắt. Lưu Dung cảm kích liếc nhìn Triệu Tiến, sắc mặt kích động đỏ chót, hắn chính là ăn cái này cơm, ngày hôm nay hắn bằng từ tối cơ sở lập tức tới cao tầng, xem như là một bước lên trời, ngày hôm qua hắn căn bản không nghĩ tới sẽ có như vậy thay đổi. Ngươi hôn được rồi, cần phải quan tâm chúng ta, cha ta cái kia sạp hàng không muốn giao đất tiền. Các Hương cũng cười nói, Lưu Dung dùng sức gật đầu. Ngay vào lúc này, Vương Triệu Tĩnh cười nhắc nhở, Tiểu Dũng, làm cái này Trần Nhị Cẩu trợ thủ phải cẩn thận, nhiều thay đại ca bên này nhìn chằm chằm, đừng làm cho hắn lừa bịp chúng ta. Nghe thế cái, Lưu Dung thân thể chấn động, Triệu Tiến cười gật gù, trong lòng nhưng muốn nảy Vương Triệu Tĩnh quả nhiên thông tuệ, hơn nữa ân tình tinh thục, hắn vốn là cái này dụ ý, chỉ có điều những câu nói này do hắn nói nhưng so với mình nói vun vào thích. Mời đại ca yên tâm. Lưu Dung trịnh trọng trả lời, Triệu Tiến bắt chuyện mọi người hướng phía trong đi, lại lạc ở phía sau cùng Lưu Dung căn dặn nói rằng, ngươi lưu tâm chính là, hay là muốn coi Trần Nhị Cẩu là quản sự đại ca đối xử, có cái gì không nắm chắc được liền đến hỏi ta. Lưu Dũng lại là trịnh trọng đáp ứng, hiện tại tại bên trong tòa thần miếu cũng không có cái gì người, Trần Nhị Cẩu vị này đời mới đầu lĩnh đại ca quen cửa quen nẻo nấu nước pha trà, bận bịu không nghỉ. Mọi người mỗi ngày luyện võ luận võ, kỳ thực tháng ngày trải qua rất khô khan, đối với cái này sòng bạc rất hiếu kỳ, mấy người đi vào quan sát, Vương Triệu Tĩnh nhưng cùng Triệu Tiến đứng ở trong sân nói chuyện phiếm. Chờ tất cả mọi người đi xa một chút, Vương Triệu Tĩnh trên mặt mang theo mê hoặc hỏi, Triệu huynh những năm này luận võ khi mọi người cùng nhau, luận võ ở ngoài thời gian tựa hồ cũng ở trấn Hưng thúc phụ bên kia học võ, hãy nhìn ngày hôm nay Triệu huynh cử chỉ diễn xuất, rõ ràng là người từng trải nhân tài có khí chất, cái này làm sao học được? Ngươi một đường đọc sách học võ, ngươi lại biết cái gì người giang hồ? Triệu Tiến cười hỏi ngược lại nói rằng, hắn sở dĩ hiểu được nhiều như vậy giang hồ diễn xuất, đời kia ở trong trường học kéo bè kéo cánh rất thích tàn nhẫn tranh đấu, các loại truyền thông mưa dầm thấm đất, từng có kinh nghiệm, nhìn đến mức quá nhiều, tự nhiên làm được khí thế mười phần. Triệu Tiến đương nhiên sẽ không đem những này đều nói ra, chỉ là phản hỏi một câu. Nghe nói như thế, Vương Triệu Tinh không phục nói, Triệu huynh không muốn xem thường người, tiểu đệ lần này trở về, nhìn thấy kênh đảo trên Tào Đình nói chuyện làm việc, đều cũng có nhất định kết cấu, nghe ra phụ nói, thì phải là cái gọi là nhân vật giang hồ, tuy rằng Triệu huynh sở làm không giống, nhưng khí thế diễn xuất trên cũng rất tương đồng. Ngươi đừng quên cha ta là làm cái gì, mưa dầm thấm đất, học cũng học xong. Triệu Tiến cười hàm hồ câu. Vương Triệu Tinh bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức nhỏ giọng nói rằng, Triệu huynh, ngươi chí hướng rộng lớn, không nên tại đây dạng yêm việc nhỏ trên dùng nhiều tinh thần, nếu như bẩn dơ danh tiếng, vậy thì bởi vì nhỏ mất lớn. Mới vừa nói tới chỗ này, liền nghe đến bên trong Trần Nhị Cẩu mở miệng thét to nói rằng, Tiến thiếu gia, các vị, thủy đốt tan, mời đến tới uống trà. Triệu Tiến đối với Vương Triệu Tĩnh cười cận, đồng thời cất bước đi vào nhà tử. Trong sòng bạc chết phòng nhỏ đơn giản thu dọn một chút, Trần Nhị Cẩu lại làm ra 10 cái rất ra dáng sứ chén đến, đang ở nơi đó châm trà, lo pha trà ấm sứ chén hình thức căn bản không xứng, phòng chừng là tang vật hoặc là sòng bạc đặt cọc loại hình lai lịch bất chính gì đó. Nơi đó ốc giường sưởi liền chiếm một nửa, có thể cung đứng thẳng địa phương không nhiều, 9 người nhét ở bên trong thì có điểm chen chúc. Trần Nhị Cẩu liên thanh bắt chuyện báo mọi người ngồi xuống, mọi người lẫn nhau nhìn một chút, nhưng đẩy Triệu Tiến ở giường một bên ngồi, những người khác đều là đứng, có cái ghế cũng không để ý tới. Trần Nhị Cẩu một chén chén phân trà, lại đi tới này gian nhà góc, phía sau chụp vụ hai khối địa gạch, phía dưới nhưng có cái dương gỗ nhỏ. Trần Nhị Cẩu nâng dương gỗ nhỏ đến Triệu Tiến trước mặt nói rằng, Tiến thiếu gia, này trong sòng bạc hàng ngày bảy đặt 60 lượng bạc, bị cung phụng cùng bồi phó, những này mời đến thiếu gia nhận lấy. Nói xong mở ra cái dương, bên trong các loại phẩm chất bạc vụn, còn có mấy trôi đồng tiền. Nhìn thấy số tiền này tài, mọi người hô hấp đều ồ ồ chút, cũng chỉ có Tôn Đại Lôi vẻ mặt bình tĩnh, bọn họ này một đám người, gia cảnh giàu có thậm chí hào phú người đều không ít, bất quá ngoại trừ Tôn Đại Lôi ở ngoài, còn lại mấy nhà giáo viên dạy kèm đều phi thường nghiêm, hằng ngày tiền tiêu vặt đều cho không nhiều, vừa nhìn thấy này 62, khó tránh khỏi kích động. Triệu Tiến tiếp nhận dương gỗ, thẳng tiếp ngã xuống trên giường, đưa tay đại khái vạch một cái, một nửa tách ra, mở miệng nói rằng, này xong bạc còn muốn doanh nghiệp, này mở ra ngươi còn có thật là lắm chuyện muốn làm, cho ngươi lưu một nửa. Này chuyện này làm sao làm cho? Trần Nhị Cầu căng thẳng nói, hắn phải tin Triệu Tiến như thế nhân vật sáng suốt hội bạch bang việc khó của hắn. Có cái gì không được, ta muốn ngươi đem cục diện này lâu dài duy trì, cũng không phải làm ngày đó sẽ không làm. Triệu Tiến thản nhiên nói rằng. Trần Nhị Cầu gật đầu liên tục. Triệu Tiến trầm ngâm dưới lại nói, ngươi cũng không cần cẩn thận như vậy, ngươi mới là nơi này đại ca, mọi chuyện hỏi ta, chính ngươi cũng không làm tiếp được, ứng phó không qua đi tới tìm ta nữa hỗ trợ. Đứng đám người đều cảm giác mình chen vào không lọt nói đi, nghe Triệu Tiến chậm rãi mà nói sắp xếp, bọn họ mỗi người cảm giác mình cùng Triệu Tiến chênh lệch rất nhiều, nhưng nghĩ đến lần này cục diện cũng có chính mình một phần, liền không nhịn được hưng phấn cùng kích động. Đối với Vương Triệu Tĩnh, Trần Thăng, Tôn Đại Lôi, Đồng Băng Phong mấy người mà nói, nho nhỏ này một phần, đối với bọn họ đến nói thật ra bé nhỏ không đáng kể, nhưng những này cũng không phải trong nhà cho, mà là chính mình kiếm lời, cái này ý nghĩa không tầm thường, vì lẽ đó đặc biệt kích động. Trần Nhị Cầu bên kia sắc mặt ung dung điểm, cũng mang theo một chút hưng phấn. Tuy rằng hắn biết mình những này là Triệu Tiến cho, chính mình sau này chuyện quan trọng sự nghe theo, tuy nhiên muốn nhiều điểm tự chủ, Triệu Tiến lời nói chính hợp ý. Mời đến thiếu gia yên tâm, nhỏ bé nhất định không dám đã quên căn bản, sau này tiểu nhân còn nhiều hơn đều dựa vào thiếu gia ngài hỗ trợ. Trần Nhị Cầu trong lòng rõ ràng, hiện nay hắn có thể dựa vào thực lực chỉ có trước mắt này 8 cái người trẻ tuổi, đối với bọn họ ra mặt, cái kia một đống mao cùng đại đầu hoàng, thậm chí hai người kia phía dưới đầu mục đều có thể bất cứ lúc nào nuốt hắn. Triệu Tiến cầm trong tay một khối bạc vụn, nhẹ nhàng gõ rừng viên, trầm ngâm lại nói: ngươi mấy ngày nay chuyện cần làm là làm rõ khoản, này đồng đầu có cái gì tiền thu, mỗi tháng thu vào bao nhiêu bạc, muốn cung phụng đi ra ngoài bao nhiêu, ngươi đều phải hiểu rõ, đây là khẩn yếu nhất, cho ngươi hai ngày, ta liền muốn trả lời chắc chắn, đến thời điểm lại với ngươi nói tỉ mỉ, hiểu chưa? Này hoàn toàn là ra lệnh ngữ khí, nhưng trong phòng tất cả mọi người cảm thấy chuyện đương nhiên, Trần Nhị Cầu liền vội vàng không người đáp ứng. Buổi chiều xong bạc liền khai trương, trong tay ngươi mấy người kia cũng không muốn làm cho bọn họ hướng ra phía ngoài chạy, mấy ngày nay cũng phải nhiều tìm những người này ở đây, phòng bị có người chưa từ bỏ ý định. Triệu Tiến sau khi nói xong nhìn nhóm bạn thân một chút, cười nói, mọi người còn có cái gì muốn dặn? Triệu huynh, ta có vài câu muốn nói. Vương Triệu Tĩnh cười nói, Triệu Tiến gật gù, Vương Triệu Tĩnh đối với cái kia Trần Nhị Cầu nói rằng, gặp chuyện Triệu huynh hội dẫn mọi người cho ngươi hỗ trợ, bất quá ngươi ở đây, tận lực thiếu để Triệu huynh cùng chúng ta. Nhìn thấy Triệu Tiến gật đầu, Trần Nhị Cầu mới vội vã đáp ứng, Vương Triệu Tĩnh rất muốn ổn thỏa, bọn họ 8 người ngoại trừ Lưu Dung ở ngoài, kém cỏi nhất cũng là Lương gia con cháu, có thân phận càng nhiều, nếu như đều là bị người giang hồ nhắc lên, quan phủ cùng trưởng bối nghe được hội không tiện. Đặc biệt Vương Triệu Tĩnh, hắn đã có tú tài công danh, bị người nói có nhục nhã nhặn nhưng là phiền phải lớn. Trần Nhị Cầu nghe được rất cẩn thận, đến lúc này cho rằng những này tiểu gia nhóm nói xong, còn chưa mở miệng khách khí, Triệu Tiến đột nhiên mỉm cười nói, Trần Nhị ca, đồng đầu chết ở hắn thân mật trong nhà, hắn thân mật khẳng định sợ hãi, không tránh khỏi ăn nói linh tinh, sớm một chút đưa nàng hồi hương dưới quê nhà đi. Nghe nói như thế, Trần Nhị Cầu không nhịn được dùng mình, liền vội vàng gật đầu. Nói xong những này, Triệu Tiến đem bạc bọc lại, đứng dậy cười nói, thời điểm không còn sớm, mọi người theo ta trở về đi thôi. Trần Nhị Cầu ra ngoài đưa tiễn, đi xa nhà thời điểm, Triệu Tiến quay đầu lại vô vô Lưu Dung vai, cười nói, chờ dưới nhớ tới đi chỗ đó cái sân. Triệu Tiến rời đi, tại thần miếu cửa viện nơi đó đã có người ở nơi đó chờ, chính là vừa nãy cái kia mấy chục người bên trong, hẳn là các đường đầu mục lại đây bái kiến tân đại ca. Bọn họ đương nhiên biết hai bảo Trần Nhị Cầu ngồi lên rồi vị trí này, nhìn thấy Triệu Tiến bọn họ đi ra, mỗi cái trên mặt lộ ra định nọt nụ cười, cùng nhìn thấy Triệu Tiến đập Lưu Dung vai, thân thiết nói rồi vài câu, tất cả mọi người suy tư. Mão, đi ra tuy rằng sớm, nhưng dằn vặt lâu như vậy, cùng từ thành Nam trở lại viện kia, mọi người cũng đến muốn tan vỡ về đi lúc ăn cơm, không đi ra bao xa, Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương rồi cùng Triệu Tiến cáo tử, muốn tiện đường về nhà. Hai người các ngươi đi về trước lên tiếng chào hỏi, liền nói buổi trưa ta có việc gấp. Triệu Tiến cũng không thả bọn họ đi, nghe được hắn nói như vậy, Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương vội vã đáp ứng. Chờ tới sân, Triệu Tiến để Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương đi vào chờ, sau đó lại nói, các vị về nhà chào hỏi, một khắc sau tới nơi này thương nghị, nhất định phải tới. Sau khi nói xong, mọi người tứ tán về nhà. Về đến nhà sau khi phát hiện phụ thân Triệu Chấn Đường còn chưa tới ra, Triệu Tiến thẳng tiếp cùng Hà Thúy Hoa chào hỏi, nói đúng ngọ liền không ở trong nhà ăn. Triệu Tiến tự nhiên bị mẫu thân Hà Thúy Hoa tốt dỗi cho một trận, bất quá Hà Thúy Hoa cũng biết Triệu Tiến càng ngày càng có chính mình chủ ý, huấn một trận xả giận cũng thì thôi, Mục Thục Lan vốn là muốn cùng đi ra lại bị Triệu Tiến từ chối, nữ hải nhưng là rất buồn bực. Thuận lợi cầm mới ra hòa bính, mang theo hai khối dưa muối, Triệu Tiến thẳng tiếp chạy đến cái kia sân. Hắn vừa tới bên kia, phát hiện Tôn Đại Lôi đã tới, chính hắn ở nhà, sinh hoạt tự do vô cùng, thẳng tiếp liền chưa có về nhà. Ngược lại đi phụ cận quán rượu khiến người ta đưa thức ăn tới, hai cái hộp đựng thức ăn, phong phú vô cùng. Vốn là Triệu Tiến muốn cho Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương ăn nơi này tổn điểm tâm, lần này không cần, Tôn Đại Lôi càng là nhiệt tình bắt chuyện đồng thời lại đây ăn. Bốn người ăn được một nửa, Vương Triệu Tĩnh, Đồng Băng Phong cùng Trần Thăng đều đã trở lại, bọn họ có ở nhà ăn cơm trưa, có dẫn theo cơm lại đây, tụ lại cùng nhau nhiệt nhiệt nháo nháo ăn cơm, nghị luận buổi sáng uy phong thắng lợi, tất cả mọi người cao hứng vô cùng. Ăn cơm sau khi, hộp cơm đặt ở cửa viện, chờ sau đó tiệm cơm hỏa kế sẽ đến thu, mới vừa thả xuống hộp cơm, Lưu Dũng nhưng mang theo cái bao quần áo đến rồi, này bao quần áo nhưng là không nhẹ, Lưu Dũng cái chán đã có mồ hôi. Triệu Tiến liền vội vàng tiến lên đem bao quần áo nhận lấy, vào tay, bắt đầu chìm xuống, lại 20, 30 cân phân lượng, Lưu Dung từ thành Nam một đường lấy tới, chẳng trách như thế mệt. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến sáng thế trung văn võng, M, xem, cho tác phẩm đầu phiếu đề cử vẻ thắng. Ngài dành cho chống đỡ, là ta kế tục sáng tác to lớn nhất động lực. Chương 99, nhận người đi. Đóng lại cửa viện, Lưu Dung đem bao quần áo để dưới đất mở ra, tất cả mọi người là kinh hô thanh, này trong bao quần áo đều là kim ngân, bạc thành sắc so sánh với ngọ khá hơn nhiều, lại còn có chút ít toi vàng, đây chính là một bút tiền không nhỏ tài. Đại ca, Trần Nhị Cẩu phái người sao chép đồng đầu ra, đồng đầu giấu kim ngân cùng đáng giá Đông Tây Đô cầm tới, hắn ở tại thần miếu bên kia đem những này chia làm hai nửa, kim ngân, tơ lụa cùng đồ vật loại hình bẻ đi giá tiền, phân ra một nửa đến, để cho ta cho đại ca ngươi đem ra, nơi này có 392 khoảng chừng. Trần Nhị Cẩu giải thích nói rằng, nghe Trần Nhị Cẩu nói ra con số này, mọi người trên mặt đều lộ ra nụ cười, tính cả buổi sáng cái kia một phần, đầy đủ hơn 400 lượng bạc, đây chính là một chú đại tài, lần này chỗ tốt coi là thật không ít. Triệu Tiến vẻ mặt ngược lại rất bình tĩnh, Trần Nhị Cẩu tiếp tục nói, Trần Nhị ca nói, đồ còn dư lại chờ hắn bán ra giá tiền sau khi lại cho đại ca ngươi bên này đưa tới. Cái kia chẳng phải là tổng cộng hơn 1.200. Tất cả mọi người hướng về Triệu Tiến nhìn bên này lại đây, Triệu Tiến cười nói, ngươi trở về cùng hắn nói, hắn chỗ tiêu tiền cũng không thiếu, còn lại không cần cho ta đưa, chính mình giữ lại dùng là được. Mọi người sững sờ, bất quá cũng không có ý kiến gì, đúng là Trần Nhị Cẩu trần trừ một lúc nói rằng, đại ca, những thứ đó ta đều tận mắt phân, kế hoạch chúng ta cầm 5 phần 10 năm, Trần Nhị ca bên kia còn muốn thiệt tỏi điểm. Triệu Tiến cười gật gù, nhìn một chút đồng bạn bên cạnh nhóm mở miệng nói rằng, số tiền kia chúng ta mọi người chia đều. Nói xong, đem buổi sáng chiếm được cái kia bọc nhỏ phục mở ra, đem tiền bên trong tài đổ vào buổi chiều mang đến đại bao phục bên trong, chuẩn bị chia làm 8 phần. Sự ngươi là dẫn mọi người làm, xung phong ngươi trùng ở phía trước, đoạn hậu ngươi lưu ở phía sau. Xuất liên tục mặt giao thiệp với giả vợ uy phong đều là ngươi tới làm, dựa vào cái gì chưa đều, những này đều nên là của ngươi. Lời nói này khí rất trùng, nhưng chân thực vì là Triệu Tiến cân nhắc, nhưng là Trần Thăng mở miệng. Vương Triệu Tĩnh gật đầu nói, đại thăng nói có đạo lý. Mấy người kia cũng đều là tán thành. Triệu Tiến cố ý nhìn một chút Thạch Mãng Cường, Cát Hương cùng Lưu Dung ba người, bởi vì bọn họ ba cái gia cảnh không được, không giống cái khác mấy cái không thiếu tiền tài, ba người bọn họ cũng rất chân thành tán thành. Chính mình giao rơi xuống thật bằng hữu, thật huynh đệ, Triệu Tiến trong lòng cảm khái, ngẩng đầu cười nói, nếu như vậy ta nắm một nửa, còn lại mọi người chia đều, không muốn khách khí nữa sẽ không là huynh đệ. Nếu nói như vậy, tất cả mọi người không có ý kiến gì, lập tức từng người cầm từng người một phần, may nhờ đao kiếm đầy đủ hết, thẳng tiếp cắt quần áo mấy khối bao quần áo ra, từng người bao trên. Đem những này làm xong, Triệu Tiến mở miệng nói rằng, gọi mọi người đến, là có vài món sự cùng mọi người giảng. Nhìn mọi người buông ra trong tay bọc nhỏ phục, Triệu Tiến túc vừa nói, chúng ta chưa hôm nay xem như là đi ra bước thứ nhất, để Trần Nhị Cẩu làm tài thần miếu bên kia đại ca, nhưng chuyện này cũng không hề là vạn sự đại cát. Đồng đầu phía dưới mấy cái đại đầu mục, từ châu thành cái khác giang hồ hào kiệt, khẳng định cũng sẽ không giảng hòa, còn muốn sinh sự, còn muốn đấu võ. Đánh liền đánh, một đám rất rưởi, ai còn sợ bọn hắn không được. Trần Thăng dường dưng như không nói, mấy người kia dồn dập tán thành, có này mấy lần chiến đấu ví dụ, cái gọi là người giang hồ thật không tha ở trong mắt bọn họ. Triệu Tiến cười lắc đầu một cái, mở mão khẩu nói rằng, chúng ta dù sao ít người, bọn họ lại kém cũng có thể kiếm ra mấy chục hơn trăm hào người, lấy quả địch chúng, khó tránh khỏi có cái sơ suất, vì lẽ đó chúng ta cũng phải nhận người mở rộng, Thạch Đầu, Đại Hương đi tìm cùng chúng ta tuổi không chênh lệch nhiều, không có gì thói hư tật xấu người lại đây. Bang phòng, trong thành vệ xuất gia thân người không ít, ngươi nếu có thể tìm cũng tìm chút đến. Nghe hắn nói như vậy, Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương còn có Đồng Bang Phong đều trở nên hưng phấn. Thạch Mãn Cường thô vừa nói mời đại ca yên tâm, bọn họ đã sớm muốn cùng đại ca đồng thời học võ luyện võ. Đại ca ngươi có ý định này, bọn họ khẳng định đánh vỡ đầu cũng phải chui vào. Nói với bọn họ, tới nơi này ký rồi công văn, thủ ta quy củ của nơi này, ta lo ăn chăm sóc, mỗi người mỗi tháng còn có 100 đồng tiền nắm. Triệu Tiến tiếp tục nói. Nói tới chỗ này Triệu Tiến dừng lại, lại bổ sung nói rằng, các ngươi có thể nói rõ với bọn họ bạch, tới nơi này chính là muốn chịu khổ huấn luyện, sau đó đi ra ngoài đánh nhau, nhưng đối với nhà bọn họ có thể nói phải đi cửa hàng thợ khéo. Lo ăn chăm sóc, 100 văn, trong sân mấy người đều bị con số này kinh tới, Tôn Đại Lôi ở nơi đó túi đầu tính toán dưới, ngẩng đầu nói rằng, đại ca, nếu như ăn no, 10 người mỗi tháng gần như liền muốn 4 lượng bạc, nếu như 100 người liền muốn 42, này còn chỉ là một tháng A. Nào có 100 người, có thể tìm tới 50 người là tốt lắm rồi. Triệu Tiến cười trả lời. Khẳng định không phải là người nào đều phải, muốn có nhất định thân thể điều kiện, hơn nữa còn đồng ý chịu khổ huấn luyện, còn muốn đồng ý đi đánh nhau chảy máu, những việc này 14, 15 tuổi các thiếu niên không hẳn đồng ý đi làm, gia trưởng của bọn họ cũng chưa chắc đồng ý. Vậy cũng phải hao phí không ít bạc. Tôn Đại Lôi hoa tiễn đại phương, nhưng đối với tiền bạc cũng tính kế lợi hại, Triệu Tiến lắc đầu nói rằng, ta không phải mới vừa nắm không ít sao? Liền ở đó ra. Triệu Tiến vừa nãy phân đi một nửa, đầy đủ 200 lạng ra mặt, nhưng những này tiền nếu như thật dùng để giữ người, mấy tháng cũng là hoa sạch sành sanh. Hơn nữa chiêu mộ nhân thủ này kỳ thực là tất cả mọi người có phân, lại làm cho Triệu Tiến một người dùng tiền, tất cả mọi người có chút sững sờ, nghĩ thầm Triệu đại ca liền không một chút nào đau lòng mà sao? Mới đến tay liền toàn bộ tốn ra. Tiên tính dưới, Vương Triệu Tĩnh mở miệng cười nói rằng, đã như vậy, ta đây một phần cũng do Triệu huynh phân phối. Sau khi nói xong, đem mới vừa phân đến một phần đặt ở Triệu Tiến trước mặt, Trần Thăng ánh mắt lại đang phát sáng, hứng thú bừng bừng nói, Triệu Tiến, không, Triệu Minh muốn tìm người huấn luyện, cứ dựa theo ngươi từ trước nói những kia biện pháp sao? Phần của ta đây cũng coi như trên. Từ trước Triệu Tiến chuyện phiếm khi từng nói chút trong ký ức động tác võ thuật, để mọi người đại cảm thấy hứng thú. Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương còn có Lưu Dũng đều không có không nói hai lời, thẳng tiếp đem bọc nhỏ phục buông xuống, Đồng Băng Phong cũng theo nghe theo, Tôn Đại Lôi tìm tòi bắt tay trên tiền bạc, trần trừ một lúc, mới tràn đầy không muốn thả xuống, hắn động tác này để mọi người nhìn ở trong mắt, Trần Thăng thẳng tiếp lạnh rên một tiếng. Bất quá đoạn này tháng ngày, Tôn Đại Lôi cũng ăn Trần Thăng không ít sắc mặt, da mặt của hắn đã thâm hậu rất nhiều, căn bản không để ý, cười hai tiếng thẳng tiếp nhận đi. Nhìn tất cả mọi người không muốn chính mình cái kia phân, Triệu Tiến vẻ mặt chỉnh trọng chút, mở miệng nói rằng, nếu tất cả mọi người ra bạc, vậy ta cũng không khách khí với mọi người. Mấy ngày nay cái kia cửa hàng thành lập, những này đều chết thành cổ phần, tuyệt không bạc đãi mọi người. Những tiền bạc này cũng nhiều hoa không được mấy tháng, Triệu huynh nếu như không đủ, tiểu đệ có thể trở về ra muốn nghĩ biện pháp. Vương Triệu Tinh trầm giọng nói rằng, dựa theo Triệu Tiến kế hoạch, hiện tại số tiền kia không hẳn đủ một năm chi tiêu, Vương Triệu Tinh tính được là rất rõ ràng. Triệu Tiến lại lộ ra nụ cười nói rằng, cái này không cần phải lo lắng, chúng ta không phải miệng ăn núi lở, Trần Nhị Cẩu cái kia mở ra thu trên bạc, ta muốn 5/10, tương lai tình cảnh càng lớn, bạc lại càng nhiều, điểm ấy tiêu dùng không những không coi là cái gì, chúng ta mọi người còn có chia hoa hồng. Nói tới chỗ này, Triệu Tiến chuyển hướng Lưu Dũng, hiện tại Lưu Dũng sắc mặt nhưng khó coi, Triệu Tiến nghiêm nghị nói rằng, chuyện thứ hai liền muốn tin tức ở Tiểu Dũng trên người, ta mới vừa nói không có gì thói hư tật xấu, lại không cho ngươi đi tìm người, Tiểu Dũng có phải là đã cho ta xem thường xuất thân của ngươi? Lưu Dũng bị nói toạc tâm sự, lắc đầu liên tục, Triệu Tiến tiếp tục nói, ngươi cũng phải tìm người, hơn nữa muốn tìm ngươi yên tâm người, làm cho bọn họ theo ngươi ở tại thần miếu bên kia làm việc, ngươi không thể làm cái độc nhất nhị ca, phải có chính mình cục diện mới được. Nguyên lai Lưu Dũng chẳng qua là phía dưới một cái chân chạy làm việc tay chân, nơi đó có người nào đó, hiện tại đột nhiên thành Trần Nhị Cẩu trợ thủ, đương nhiên cũng có sức mạnh của chính mình. Lôi tử là được, hắn hiện tại làm lao công, đã sớm không muốn làm, hắn còn có thể tốn thật là nhiều người. Lưu Dũng hưng phấn nói. Nhìn thấy Triệu Tiến ánh mắt nghi hoặc, Lưu Dũng cười giải thích nói rằng, nhớ tới lúc đó bị đại ca gạt ngã cái kia vóc dáng thấp, hắn họ Lôi, bởi vì vóc dáng vẫn ải, chúng ta cũng cứ gọi hắn Lan Địa Lôi. Cái kia vóc dáng thấp rất lâu không có ở nơi để hắn xuất hiện, vừa nói như thế Triệu Tiến mới có ấn tượng. Hắn cười gật gù, tiếp tục nói, ta không tin Trần Nhị Cẩu, ta chỉ tin Tiểu Dũng ngươi mão, đồng đầu đến cùng mỗi thằng có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, đều có chút cái gì chuyện làm ăn, ngươi đều phải dò nghe nói cho ta biết, đây là chúng ta hiện tại tài nguyên, nhất định không thể hàm hồ quá khứ, Trần Nhị Cẩu hiện tại sợ chúng ta, có thể nhận đồng đầu vị trí, tâm tư cũng không ai dám nói. Làm sao biến hóa, ngươi phải cho ta nhìn chăm chú cuốn rồi. Trong sân rất yên tĩnh, tất cả mọi người không nghĩ tới Triệu Tiến có như vậy chu toàn cân nhắc, Lưu Dũng càng là tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, hắn không nghĩ tới chính mình có lớn như vậy trách nhiệm. Nếu như khoản không rõ ràng, chúng ta tìm người giúp hắn làm. Đại Lôi, nhà ngươi không thiếu phòng thu chi, chúng ta cũng cho tiền công, ngươi đến giúp đỡ tìm một thoáng, nhưng nói 1.000 nói 10.000, Tiểu Dũng ngươi tính mạng quan trọng hơn, gặp chuyện không muốn cậy mạnh, trước tiên chạy về tới báo tin, chúng ta tập hợp quá khứ, chuyện gì đều có thể ứng phó. Triệu Tiến chậm rãi mà nói, mời đại ca yên tâm. Lưu Dũng cùng Tôn Đại Lôi trăm miệng một lời trả lời nói rằng, Thạch Đầu cùng Cát Hương, các ngươi hiện tại đều cho nhà hỗ trợ, hiện tại như thế lại đây, trong nhà trưởng bối khẳng định có oán khí, từ hôm nay trở đi, các ngươi mỗi tháng ở chỗ này của ta nắm một lượng bạc, ba bữa cơm bao hết, ta cần các ngươi phải mỗi ngày đều ở lại đây, các ngươi trở lại nói ta thuê hai người các ngươi làm việc, thúc thúc nhóm nghe xong điều kiện, nhìn thấy bạc, nhất định sẽ đồng ý. Triệu Tiến cân nhắc xác thực chú đáo, Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương đều thở phào nhẹ nhõm, vội va đáp ứng. Nhà nghèo hài tử sau khi lớn lên liền muốn giúp trong nhà bận điệu, thạch ra hàng rèn, cắt ra đồ ăn chín sạp hàng đều cần nhân thủ, mà mỗi ngày đi theo Triệu Tiến bên này bằng ăn không ngồi rồi không kiếm tiền, trong nhà đương nhiên không muốn, Triệu Tiến cần hai người này trung tâm người có thể tin được hỗ trợ. Thừa dịp trong tay có tiền, đơn giản thay bọn họ giải quyết nỗi lo về sau. Nói xong những này, mỗi người con mắt đều sáng sủa không ít, bởi vì bọn họ nhìn thấy một con đường, Triệu Tiến tường tận chu đáo sắp xếp cùng kế hoạch làm cho bọn họ cảm giác được tự tin, hơn nữa con đường này có thể phát triển lớn mạnh. Triệu Tiến xem đến vẻ mặt của mọi người biến hóa, cười nói câu, chúng ta đem bạc thu hồi đến, cùng đi nơi để hàng. Ngày hôm nay còn muốn luận võ sao? Nhận người đi. Chương 100, cất bước. Triệu Tiến lớn tiếng nói, mọi người theo tiếng hô, đồng thời cười to. Khí trời trở nên ấm áp. Nơi để hàng bên kia đùa hài tử càng ngày càng nhiều, nhưng không mấy cái Triệu Tiến bọn họ bạn cùng lứa tuổi, từ khi Triệu Tiến bọn họ rất ít đi nơi để hàng sau, nơi để hàng luận võ tiểu thành chân chính hài tử chơi nháo, không phần thưởng, không tổ chức, rất nhanh mọi người tản mất. Nhìn thấy Triệu Tiến đoàn người đều lại đây, nơi để hàng trên đùa hài đồng nhóm đều hưng phấn khởi đến, tự động tự giác tản ra cái vòng tròn, còn tưởng rằng ngày hôm nay lại có luận võ. Không nghĩ tới Triệu Tiến đi tới trên đài đất, la lớn, ngày hôm nay ta là nghĩ đến thuê người tay, các ngươi nghe rõ, đem những tin tức này truyền đi, nếu như các ngươi gọi tới người bị ta thuê, liền cho các ngươi 100 đồng tiền mua xong ăn chúng. 100 đồng tiền, đối với hàng này trên sân vui đùa hài đồng nhóm mà nói, nhưng là khoản tiền kết sổ, bọn nhỏ đầu tiên là yên tĩnh, lập tức hướng về đài đất bên này tụ tập lên. Ta muốn thuê 15 tuổi trở lên tên đô con tử, muốn có thể chịu được cực khổ, nếu dám đánh nhau, không thể có cái gì thói hư tật xấu, đến rồi ta chỗ này muốn ký công văn khế ước, sau khi đến, ta quản sớm muộn hai bữa cơm, mỗi tháng cho 100 văn tiền công, bị thương sinh bệnh, do phía ta bên này bỏ tiền quản. Phía dưới hài đồng nhóm tuy nói ngây thơ, có biết chuyện tình cũng không thiếu, nghe thế ba bữa cơm, mỗi tháng cho 100 văn tiền công lời giải thích, mỗi cái sợ ngây người, trên mặt đều có không thể tin biểu hiện. Còn có một chút, tới người nhất định phải cha mẹ trưởng bối đồng ý, cũng phải ở công văn trên đồng ý, nếu là không có, ta chỗ này cũng không nên, chưa mai nơi để hàng phía đông cái kia cửa hàng, trước cửa sẽ có người chiêu thu, các ngươi yên tâm, lời ta nói giữ lời, các ngươi giới thiệu đến một người, ta liền cho 100 đồng tiền, mau đi đi, đi trễ, các ngươi người quen biết đã bị người khác kéo tới. Triệu Tiến lớn tiếng nói. Phía dưới hài đồng nhóm lẫn nhau nhìn một chút, đột nhiên hướng ra phía ngoài tản ra, tất cả mọi người vô cùng phấn khởi chạy ra ngoài, cứ việc Triệu Tiến nói tới nội dung rất kinh người, có thể ở đây đùa bọn nhỏ mọi người đều biết một chuyện, thì phải là Triệu đại ca chưa bao giờ lừa người, giữ lời nói. Nhìn hai đồng nhóm tứ tán chạy đi, Triệu Tiến quay đầu nói với Lưu Dũng, ngươi trước về tài thần miếu bên kia, nhìn chăm chú quấn rồi Trần Nhị Cẩu, nhớ tới tìm hai cái lanh lợi yên tâm người, có tin tức gì đều tới bên này nói cho ta biết. Lưu Dũng gật đầu đáp ứng, đi không vài bước lại bị gọi lại, Triệu Tiến trịnh trọng căn dặn nói rằng, bảo mệnh quan trọng hơn, gặp phải sự đến ta tìm, đừng đi cứng rắn chống đỡ. Bên này Lưu Dũng cảm động ôm quyền, lúc này mới bước nhanh rời đi. Ở nơi để hàng Triệu Tiến để mọi người từng người trở lại, hẹn cẩn thận ngày mai buổi trưa không trở về nhà ăn cơm trưa, tất cả mọi người đáp ứng rồi, Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương bên kia đi cùng người trong nhà đánh tốt bắt chuyện, Vương Triệu Tĩnh cùng Trần Dị đêm qua trên căn bản không ngủ, đi về trước ngủ. Chỉ có Đồng Băng Phong cùng Tôn Đại Lôi bồi tiếp Triệu Tiến về trong sân luyện võ, trên thực tế Triệu Tiến hiện tại cũng là buồn ngủ dâng lên, mí mắt đánh nhau, hắn nhưng ngủ không được. Đêm qua cùng ngày hôm nay có thật nhiều sự đều có chỗ sơ suất, bất quá cuối cùng vẫn là thuận lợi đạt thành mục đích, nhưng Triệu Tiến trong lòng cũng rõ ràng, phiền phức còn ở phía sau, này một khối nhỏ bé nhỏ không đáng kể tình cảnh có thể hay không vững vàng nắm giữ, bây giờ còn không làm chuẩn. Triệu Tiến thẫn thờ một thoáng dưới đâm ra, một bia cổ vị trí lỗ thủng vụn gỗ tung tóe, càng ngày càng sâu, khổ luyện xuất thần công, Triệu Tiến kiên trì không ngừng để võ kỹ càng ngày càng tinh chuẩn. Thái Dương ngã về tây, cự ly thiên hắc còn có khoảng một canh giờ, trong sân nhưng đến rồi khách không mời mà đến, chính là phụ thân của Triệu Tiến Triệu Chấn Đường. Trước hết để cho bằng hữu ngươi nhóm trở về đi thôi, trong nhà có chút sự. Triệu Chấn Đường sắc mặt hờ hững giao cho nói rằng. Đồng Băng Phong cùng Tôn Đại Lôi đều lễ phép hỏi thăm một chút, sau đó ra ngoài về nhà, Triệu Tiến cũng đi thu dọn một chút, cùng cái kia hai giờ đi, Triệu Chấn Đường nhưng đóng lại cửa viện, quay đầu lại nhìn chằm chằm Triệu Tiến, nửa ngày không có lên tiếng. Triệu Tiến theo bản năng làm tốt lùi về sau chuẩn bị, lần trước cái kia bạt thai đánh thực sự quá đau, hắn nghi hoặc hỏi, cha, không phải nói trong nhà có sự sao? Không có chuyện gì, theo ta vào nhà nói chuyện. Triệu Chấn Đường lạnh lùng một câu, chắp tay sau lưng đi vào nhà tử, Triệu Tiến vội vã đi vào theo. Trước sau vào phòng, Triệu Chấn Đường nhưng ở phòng ngủ bên kia đứng không nhúc nhích, Triệu Tiến vừa nay đem kim ngân chẳng hạn đều chất đống ở trên giường, nhất thời thấy không được, nghĩ thầm lần này cũng bị tò mò. Không từng muốn Triệu Chấn Đường nhưng bốn phía xem gian nhà bài biện, Triệu Chấn Hưng chết rồi, Hà Thúy Hoa tới nơi này thu thập một lần, Triệu Tiến chính mình duy trì cũng tốt, vì lẽ đó nơi này vẫn là nguyên dạng. Ngươi nhị thúc từ nhỏ chủ ý học hỏi, đến chết cũng không nghe lời ta, ngươi tuyệt đối đừng học hắn. Triệu Chấn Đường trầm giọng nói rằng, hiển nhiên bị này nơi ở dẫn ra liễu tình tự. Triệu Tiến gật gù, biết thu thập trên giường kim ngân đã không còn kịp rồi, Triệu Chấn Đường thẳng tiếp ngồi ở giường duyên trên, đưa tay ở trên giường phủi đi một thoáng, xoay người nhìn Triệu Tiến hỏi, Trình Đồng Đầu là người giết? Quả nhiên ẩn không che giấu nổi, Triệu Tiến trước tiên sửng sốt một chút, sau đó gật đầu thừa nhận, Triệu Chấn Đường chậm rãi lắc đầu, sắp vừa nói, buổi sáng cái kia đầu khỉ kêu một tiếng, ta liền cảm thấy không đúng, có thể ngủ quá trầm, sau nửa canh giờ lại tỉnh lại mới phát hiện ngươi đã không gặp, còn tưởng rằng ngươi đi luyện võ, cùng gặp lại ngươi thương trên huyết liền biết không phải. Nguyên lai mình phụ thân cũng không có theo quá khứ, Triệu Tiến trong lòng nói rằng, Triệu Chấn Đường đưa tay lại đang trên giường vạch xuống, đem những này kim ngân tiền đồng làm cho càng loạn, lại nhìn chằm chằm Triệu Tiến nói rằng, ngươi đến cùng mưu đồ gì, lại lớn gan như vậy bao tiền, liền vì những tiền bạc này, lao tử có thể nói cho ngươi, chúng ta tuy rằng không giàu, nhưng những này cũng là có, ta và ngươi nương liền ngươi như thế một cái dòng độc đinh, ngươi muốn thật ra tốt ngạt, để hai chúng ta làm sao bây giờ, lúc trước ta đáp ứng ngươi nhị thúc nhiều nghe lời ngươi, nhiều do chính ngươi làm chủ, như ngươi vậy, ta làm sao có thể yên tâm. Triệu Chấn Đường lời nói có chút bừa bãi, có thể lo lắng cho mình nhi tử cảm tình nhưng lộ rõ trên mặt, Triệu Tiến cũng chỉ có thể túi đầu đứng ở nơi đó nghe hắn. Triệu Chấn Đường lại bốn phía nhìn xung quanh, thở dài nói rằng, ngươi nhị thúc tầm mắt lớn hơn so với ta, xem sự so với ta chuẩn, ngươi nói một chút đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cha, ta nghĩ làm việc, muốn làm việc, phải có người, phải có bạc, muốn có tin tức, có thể dựa vào mấy người chúng ta tiểu nhân, những này đều phải mấy năm sau mới được, có thể mấy năm sau khi, mọi người đã sớm ai đi đường ấy, cũng không bao giờ có thể tiếp tục ôm đoàn đồng lòng. Vì lẽ đó ta muốn làm một chuyên nghiệp, đem mọi người lung lạc lên, ngày đó ta đi tìm Đồng Đầu hỏi thăm Tiểu Lan bị bắt cóc tin tức. Nói tới chỗ này, Triệu Chấn Đường vẻ mặt chưa từng lại phẫn nộ trở nên tưởng thật rồi chút, Triệu Tiến biết ăn ngay nói thật có hiệu quả, tiếp tục nói, Trình Đồng Đầu không chỉ không nói, sau đó còn muốn cấu kết Vân Sơn tự cái kia hỏa tắc đốc, bắt chúng ta đi đền đáp, cha ngươi giúp cái này Đồng Đầu không ít, hắn nhưng như vậy lòng lang dạ sói, người như vậy không lưu lại được, hắn tình cảnh vừa vặn là hài nhi cần, đã như vậy, đơn giản giết hắn đoạt lại, làm cái cất bước cơ sở. Triệu Chấn Đường cau mày, nhìn chằm chằm Triệu Tiến nói rằng, tiểu tử ngươi 5 năm trước xem mất đầu đều suýt chút nữa bị hù chết, bây giờ nói giết người như thế hời hợt, lúc này mới mấy ngày, trên tay ngươi gần như thập cái nhân mạng, ngươi sẽ không sợ Vương Pháp sao? Đây chính là muốn giết đầu. Sợ, vì lẽ đó Hải Nhi mới làm cẩn thận, không có ai có chứng cứ chứng minh Hải Nhi ra tay, cho dù có người nghe được cái gì cũng sẽ tưởng người khác làm ra, còn ngày hôm nay tại thần miếu bên kia ẩu đả, căn bản sẽ không náo thượng quan phủ. Triệu Tiến cao giọng trả lời. Triệu Chấn Đường sửng sốt một hồi, trên mặt tươi cười, lắc đầu một cái hỏi, ngươi cho rằng hắn đồng đầu đống dưng có thể ở Từ Châu trong thành có một mảnh cục diện sao? Ta giúp hắn mấy lần, có thể ngươi lão tử ta không là của hắn chỗ dựa, ngươi cho rằng giết người sau sẽ không người truy cứu, ngươi liền thật có thể chiếm lấy cái kia mảnh địa bàn sao? Cha, hắn cái kia chỗ dựa đơn giản cũng là cầu tài, làm phiền ngài quá khứ cùng cái kia chỗ dựa nói một chút, đồng đầu cho hắn bao nhiêu, Hải Nhi bên này cho hắn thêm một thành. Triệu Chấn Đường lại là sững sờ, lắc đầu cười nói, ngươi đúng là cam lòng. Lập tức khinh thường nói, hình phòng Lý Thư làm, sai khiến mười mấy bạch dịch, đây chính là đồng đầu hậu trưởng, không coi là cái gì. Nói xong cái này Triệu Chấn Đường vỗ một cái giường viên, đứng lên nói rằng, cũng không biết ngươi nhị thúc đều dạy cho ngươi chút gì, trong này môn đạo ngươi lại rõ ràng như thế, cũng tốt, ngươi muốn làm phải đi làm, không làm tiếp được sẽ trở lại tiếp ta đây cái mất đầu việc xấu, có cái gì muốn ta đứng ra cũng sắp mở ra khẩu, ngươi lão tử ta mặt mũi không lớn, gặp chuyện dùng chậm nhưng là không kịp. Nghe được cha mình cư nhiên như thế chống đỡ, Triệu Tiến cười chắp tay, lúc ngẩng đầu hậu nói rằng, thật là có vài món sự muốn phiền phức cha bên này. Tối về ăn cơm, Mục Thục Lan nhưng tức rồi, cố ý bất hòa Triệu Tiến sát bên, mà là ngồi ở Triệu Tiến đối diện, tức giận nguyên nhân Triệu Tiến cũng có thể đoán được, nghĩ đến là hai ngày nay không dẫn nàng đi chỗ đó cái sân. Triệu Chấn Đường so với bình thường về tới chậm chút, ngồi xuống nói với Triệu Tiến câu, ngươi nói đều an bài xong, ngày mai sẽ tới hỗ trợ. Các ngươi ra hai gầm gầm gừ gừ. Hà Thúy Hoa nghe không hiểu bọn họ phụ tử nói cái gì, không nhịn được oán giận câu. Một đêm vô sự, sáng sớm ngày thứ hai Triệu Tiến đi ra ngoài chạy bộ, đi ngang qua Vương gia trước cửa thời điểm, Vương Triệu Tĩnh đã ở nơi đó chờ đợi, hai người sóng vai đi tới. Triệu huynh làm những chuyện này quả nhiên đều cũng có đạo lý, từ khi bắt đầu chạy bộ, cất bước xuất kiếm, động tác đều ổn rất nhiều. Vương Triệu Tĩnh cười mở ra câu chuyện. Triệu Tiến chạy ra hai bước sau, mở miệng hỏi, lấy nhà ngươi quan hệ cùng tin tức, đã biết ngươi làm những việc này chứ? Ta coi ngươi là bạn, biết ngươi muốn giúp đỡ, bất quá công danh quan trọng hơn, làm lỡ cái này nhưng là làm lỡ ngươi cả đời. Không quản lý mình đối với khoa cử ý kiến như thế nào, đối với cái thời đại này người mà nói, đọc sách chức vị chính là tối hảo lối thoát, mà Vương Triệu Tĩnh lại là loại kia chăm chỉ thông minh, bối cảnh hùng hậu người may mắn, liền khó nhất thi cử nhân đều rất chắc chắn, như vậy thiên chi kiêu tử, nếu như theo chính mình ở mặt đường trên giang hồ hỗn, đi chém giết đánh đập, bị người nói cái có nhục nhã nhặn là nhẹ, nếu như thương tổn được đó mới là làm lỡ cả đời. Triệu Tiến cần Vương Triệu Tĩnh hỗ trợ, nhưng không muốn bởi vì chính mình tư tâm làm cho đối phương không còn tốt đẹp tiền đồ, vì lẽ đó chuyện quan trọng trước tiên chỉ ra. Nghe nói như thế, Vương Triệu Tĩnh cười vài tiếng, chạy bộ bước tiến đều có điểm hỗn loạn, ung dung nói rằng, hôm qua buổi chiều trở về, gia phụ gọi ta quá khứ hỏi một số chuyện, hỏi chính ta có nguyện ý hay không, ta nói đồng ý, gia phụ không lời nào để nói, chỉ nói là hội định kỳ thi ta văn chương, nếu như học nghiệp trên có lùi bước, liền lập tức cấm túc, không phải tiểu đệ tự đại, tiểu đệ công danh văn chương ngộ tính có thể so với võ kỹ cao hơn quá nhiều, làm sao có khả năng có lùi bước. Chương 101, có tài tất dụng. Triệu Tiến cũng là cười khổ, hắn có thể nghe nói không ít gian khổ học tập 10 năm, kẻ vô tích sự cố sự, bên người vị này nhưng là dường dưng như không, người thiên tư ngộ tính xác thực bất bình đẳng. Triệu huynh, lời nói mạ muội, trong thành quan phủ sai người cùng những kia giang hồ lưu manh một ổ rắn chuột, chúng ta diệt đồng đầu bên kia, trong nha môn khẳng định có người hội động tác, Triệu huynh ngàn vạn cẩn thận, nếu như cần, tiểu đệ hội mời gia phụ đứng ra, gia phụ ở trong nha môn cũng không có thiếu nhân diện. Không cần phải lo lắng, đồng đầu chỗ rửa cũng là cầu tài, ta đã đáp ứng so với từ trước nhiều cho bọn họ một thành, bọn họ nhất định sẽ đồng ý. Cho một thành, vậy chúng ta có thể hay không thiệt thòi? Đồng đầu chính mình ngăn nước cắt xén, phía dưới những người kia ẩn giấu không báo, tiền thu trên không biết có bao nhiêu hoa văn, cùng chúng ta điều tra rõ khẳng định thu vào tăng nhiều, đến thời điểm còn dựa theo lão con số thêm một thành, chúng ta làm sao hội thiệt thòi. Vương Triệu Tĩnh nghe được vui lòng phục tùng, buồn không lên tiếng theo chạy đi. Ăn xong điểm tâm, chưa kịp Triệu Tiến nói chuyện, Mục Thục Lan đã đổi được rồi quần áo, chuẩn bị chờ cùng đi, Triệu Tiến bất đắc dĩ cười khổ khuyên nữ hải lưu lại. Hắn hiện tại bên ngoài làm được là động đao động thương hoạt động, mang theo nữ hải là ở không chú ý được đến, mà khi mẫu thân Hà Thúy Hoa trước mặt, những câu nói này nhưng không thể nói, kết quả Mục Thục Lan đại nổi nóng, sập cửa liêm tử tiến ốc không ra, Triệu Tiến còn bị Hà Thúy Hoa một trận răn dạy, nói có chuyện gì muốn cho Mục Thục Lan. Đi tới sân bên này, Triệu Tiến nhìn thấy Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương đã tới, hắn hai người trên mặt đều mang theo nụ cười nhẹ nhõm, rất xa nhìn thấy Triệu Tiến, liền không người thi lễ. Tâm tình của bọn họ Triệu Tiến có thể đoán được, cũng có thể lý giải, Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương mấy năm qua theo luyện võ luận võ, lòng dạ không tự chủ theo cao lên, vừa ý khí biến cao, mỗi ngày vẫn là trở lại giúp đỡ trong nhà làm việc, theo tuổi tác lớn lên, đã có thể nhìn thấy chính mình tương lai, cái này tương lai sẽ không cùng hiện tại có cái gì thay đổi. Có thể Triệu Tiến mấy ngày nay sở làm, lại làm cho hắn hai cái thấy được tân tương lai cùng hy vọng, có thể kiếm được càng nhiều tiền bạc, trong nhà thì sẽ không ép buộc bọn họ trở lại làm rút, bọn họ là có thể theo Triệu Tiến làm việc, đối với bọn họ mà nói, thật là có thoát ly lao tù, trời cao biển rộng cảm giác. Ngày hôm nay hai người các ngươi liền ra hạn khế ước công văn, đưa cái này cùng dự chi tiền công đồng thời mang về cho các ngươi cha mẹ xem, để lão nhân già cũng yên tâm. Triệu Tiến săn sóc nói, Thạch Mãn Cường hai cái gật đầu liên tục. Cũng không lâu lắm mọi người đến đông đủ, Triệu Tiến không quản người khác, chỉ có một độc hỏi Trần Thăng nói rằng, cha ngươi trở lại không cùng ngươi nói cái gì sao? Chưa nói, hắn liền nói để cho ta cẩn thận một chút. Trần Thăng lấm lấm liệt liệt nói rằng, mới vừa nói xong câu đó, giao lộ xuất hiện một cái bóng người quen thuộc, nhưng là Trần Dư đệ đệ Trần Hồng. Trần Hồng cùng thân hình mập đại cao tráng Trần Thăng không giống, Trần Hồng vóc người trung đẳng, trắng non răng rớp, nhìn cùng người đọc sách ra hải tử gần như, rất xa liền cười chào hỏi. Nhà ta nhị Hồng chính học làm ăn, ta để hắn tới xem một chút có thể hay không giúp đỡ được việc. Trần Thăng cười nói. Bên kia Trần Hồng lại đây sau, lần lượt từng cái khách khí chào hỏi, sau đó lại đi tới Triệu Tiến trước mặt, cười nói, Triệu đại ca, ngày hôm qua nghe ca ca ta nói ngươi muốn mở cửa hàng chiêu người anh em, có một việc không biết Triệu đại ca ngươi có biết hay không, hiện tại trong cửa hàng thuê người anh em, học đồ 3 năm là chỉ để ý cơm không trả tiền công. Triệu Mao đại ca còn hàng năm cho hơn 1000 văn, cái này quá tiêu hao đinh. Thuyết pháp này Triệu Tiến vẫn là lần đầu tiên nghe nói, vừa trên tôn đại lôi gãi đầu một cái thẹn thùng nói rằng, ta nói ngày hôm qua nghe không đúng, hóa ra là có chuyện như vậy. Tôn đại lôi ra cũng là làm ăn, hắn nhưng không khái niệm gì, cũng khó trách hắn thẹn thùng xấu hổ. Triệu Tiến trầm ngâm dưới nói rằng, chúng ta cái này chủ yếu là cố nhân đi đánh nhau, hơn nữa còn muốn huấn luyện chịu khổ chịu khó, vì lẽ đó tiền bạc trên muốn khoan khoái chút. Trần Hồng cười gật gù, hắn năm nay cũng mới 13 tuổi, còn không biết theo người khác nói chuyện, nghe được Triệu Tiến phủ quyết hắn kiến nghị, luôn cảm thấy không quá chịu phục, còn ngươi chuyển động tiếp tục nói, Triệu đại ca, nếu không như vậy, mỗi tháng 100 đồng tiền bất biến, bất quá muốn 3 tháng một phát, ai làm việc không xuất lực, số tiền kia liền trừ đi cho người khác, nếu như vậy, bọn tiểu nhị không dám trộm gian dùng mánh lưới. Ý đồ này không sai. Triệu Tiến vừa nghĩ liền minh bạch, nếu cái thời đại này quản cơm không trả thù lao là thái độ bình thường, mà phía bên mình đã đồng ý phải trả tiền, Trần Hồng chủ ý chính là đem số tiền kia biến thành tiền thưởng, dùng để điều động bọn họ tích tính có cực, cùng chân chính huấn luyện ra, lại biến thành mỗi tháng một phát cũng rất thích hợp. Nhìn thấy Triệu Tiến là thật tâm khích lệ, Trần Hồng con mắt đều cười không còn. Triệu Tiến nhìn trước mặt Trần Hồng suy nghĩ một chút, cười hỏi, "Nhị Hồng, ta cửa hàng này còn thiếu cái quản trướng, ngươi đồng ý đến giúp đỡ sao?" Hắn bên này lời còn chưa dứt, Trần Hồng đã luôn miệng nói, "Đồng ý, đồng ý." Nhị Hồng ở nhà chính là hỗ trợ, khoảng cùng trên phương diện làm ăn chuyện tình không tới phiên hắn nói chuyện, sốt ruột vô cùng, "Triệu huynh ngươi nơi này nếu muốn mở cửa tiệm, hắn nhưng là vừa vặn." Trần Thăng cười trêu ghẹo nói rằng, "Đám người anh cười." Lần này buổi trưa không có ở trong sân luyện võ, mọi người cùng nhau đi tới nơi để hàng bên kia. Nơi để hàng bên cạnh bỏ đi nhà kho cùng kho hàng sớm đã bị Tôn Đại Lôi ra giá rẻ sang lại, Tôn Đại Lôi lần này cũng đem ra chìa khóa. Chạy tới nơi để hàng thời điểm đã không còn sớm, vốn tưởng rằng hội có rất nhiều người ở đây nóng bỏng chờ đợi, không từng muốn 15, 16 tuổi chỉ có không tới 20, đều ở nơi đó hết nhìn đông tới nhìn tây. Triệu Tiến cao mày nhìn biết, sau đó nói với Trần Hồng, xem ra tháng thứ nhất tiền không thể bớt đi. Bên kia Tôn Đại Lôi mở ra một nhà kho hàng cửa viện, Triệu Tiến nhưng gọi lại Thạch Mãn Cường nói rằng, Thạch đầu, ngươi cầm thập lượng bạc cùng Nhị Hồng đi đoái chút thành sắt hảo tiền đồng, đi nhanh về nhanh. Thạch Mãn Cường cùng Trần Hồng đội vã đi tới, những người khác đều tiến vào cái kia kho hàng, hàng này sạn bên trong khắp nơi cửa sổ đóng chặt, bên trong cũng đều là trống rỗng, nhưng còn có hai bộ bỏ đi cái bàn, đã rách nát không ra dáng tử, Triệu Tiến cùng mọi người phủi đi bụi bặm, đem bàn chuyển tới nơi để hàng trên. Chờ những này chuẩn bị xong xuôi, Triệu Tiến đập vỗ bàn nói rằng, vạn sự đã chuẩn bị, sẽ chờ tiền đồng. Nơi để hàng trên đại tiểu hài đồng nhóm đã sớm chú ý tới bên này, có thể xa xa nhìn không dám lại đây, không giống như là ngày hôm qua như vậy nhiệt tình, tất cả mọi người rất kỳ quái, Cát Hương mở miệng trước nói rằng, đến cùng xảy ra chuyện gì, ta đi hỏi một chút. Cát Hương đúng là có cái như quen thuộc bản lĩnh, không bao lâu bỏ chạy trở về, trên mặt vẻ mặt nhưng mang theo điểm tự hào, sau khi trở lại liền nhẹ giọng nói, bọn họ đều sợ ta, hiện tại bên ngoài đều ở truyền, nói ngày hôm qua Triệu đại ca dẫn chúng ta mọi người cùng Trình Đồng đầu bên kia đại chiến, tài thần miếu bên kia máu chảy thành sông, chúng ta mỗi người đều giết mấy người chẳng hạn. Mọi người đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức hà khà bật cười, đối với bọn hắn những này luyện võ thiếu niên mà nói, có thể báo ra tên tuổi có thể làm cho khiếp sợ người, đều rất có cảm giác thành công. Triệu Tiến cũng là cười khổ, nghĩ thầm không trách tới người ít như vậy, không trách tất cả mọi người không dám tới gần, hắn ở trên mặt bàn vỗ vỗ, cười nói, các anh em, chúng ta muốn học học giang hồ làm xiếc. Nơi để hàng trên chơi đùa hài đồng nhóm đều xem qua Triệu Tiến bọn họ luận võ, có người thậm chí nhìn một năm hai năm, bình thường cảm thấy Triệu Tiến bọn họ là anh hùng hào kiệt, thân thủ được, điểm quan trọng, giọt, nhiều, mọi người lại là sùng bái, lại là thân cận, có thể mấy ngày nay các loại tin tức truyền lưu, đều nói mấy người bọn hắn trước hết giết Vân Sơn tự hòa thượng, sau đó càng làm tài thần miếu cái kia hỏa lưu manh giết cái máu chảy thành sông. Đánh người đánh ra huyết đối với bọn họ mà nói đã toán đáng sợ cực kỳ, huống hồ là giết người, xuất liên tục môn chơi trước đó, trong nhà trưởng bối đều căn dặn phải cẩn thận, có hài tử thẳng tiếp đã bị nhốt tại trong nhà, có thể tới đều là gà lớn, xa xa nhìn Triệu Tiến bọn họ cũng không ai dám tới gần. Đúng lúc này hậu, lại đột nhiên nhìn thấy cái kia đệ nhị có thể đánh Trần Thăng đi ra, trong tay lại cầm đao thật, vừa cái trước người cười hì hì ném vụ một cái la hát, chỉ nhìn thấy ánh đao lấp lóe, cái kia la hát đã bị cắt thành vài đoạn, lúc này cái kia xuất thân từ châu vệ thường thường cưỡi ngựa tới được đồng bằng phong run run trường mâu. Đem giữa không trung la hát đâm thủng ở mũi mâu trên, cũng có vài đoạn cây cải cụ không bị đâm bên trong, chỉ lát nữa là phải rơi xuống đất thời điểm, ánh kiếm lóe lên, đều bị đâm thủng ở trên thân kiếm. Lại có một cái cây cải cụ bị ném đến giữa không trung, nghe được chợt quát một tiếng, đúa lớn đột nhiên đập trên, cây cải cụ bị đánh nát tan. Sợ sệt về sợ sệt, mạo nơi để hàng trên đùa hài đồng nhóm đều hiếu kỳ đi tới, bên kia Trần Thăng đã bãi chính tư thế bắt đầu vũ đao, đao long lánh, long đẳng xà vũ, uy vũ dị thường. Càng ngày càng nhiều hài đồng nhóm vây lại, thậm chí ngay cả qua đường đại nhân đều dừng lại quan sát. Còn may mà có cái bán cây cải cụ lại đây. Triệu Tiến cười đối với bên người Cát Hương nói rằng, lúc này có thể nhìn thấy bên kia Thạch Mãn Cường mang theo một bao quần áo hướng về bên này đi tới. Trần Thăng một đường đao luyện xong, Đồng Băng Phong cầm trong tay trường mâu ra trận, hắn không có tới nơi để hàng trước đó học được võ kỹ rất đẹp đẽ, lúc này vừa vặn dùng tới, vây xem người xem náo nhiệt nơi đó phân rõ được giết người cùng khoe khoang khác nhau, bọn họ chỉ biết đẹp đẽ không dễ nhìn, còn có người lớn tiếng giảng tốt. Thạch Mãn Cường đem bao quần áo thả ở trên bàn, Triệu Tiến mở ra bao quần áo, một chuỗi xuyến thành sắc không sai tiền đồng lập tức quán đầy toàn bộ mặt bàn. Đột nhiên đi đổi, nhà ai cũng không còn có nhiều như vậy tân tiền, chỉ có thể tuyển thành sắc sai không nhiều, đúng là để nhà đó chiếm gần như một lạng tiện nghi. Trần Hồng sắc mặt phẫn nộ nói, hiển nhiên cảm giác mình không có làm tốt chuyện này. Triệu Tiến cười nói, chúng ta cũng là cần dùng gấp, không lo được nhiều như vậy, ngươi làm không tệ. Bị hắn này một khích lệ, Trần Hồng sắc mặt đẹp đẽ không ít. Triệu Tiến ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, sau đó vừa nhìn về phía giao lộ phương hướng, thời gian vừa vặn, nhìn thấy một vị thân mang trưởng sam người trung niên ở hai vị áo xanh công người làm bạn ở dưới, chính hướng về này vừa đi tới. Triệu Tiến vội vã nên đón, đến trước mặt trước tiên sâu sắc chắp tay, mở miệng nói rằng, tiểu chất Triệu Tiến, phiền phức các vị thúc bá chạy này một chuyến. Cái kia hai cái áo xanh công người vừa nhìn chính là làm công bạch dịch trang phục, từng người mang theo cái bao quần áo, người trung niên trên người trưởng sam cũng là áo xanh, màu xanh hạ đẳng, nói rõ ba vị này ở nha môn địa vị cũng không cao, bọn họ khi đến sắc mặt cũng không thế nào đẹp đẽ. Chắc là cảm giác mình bị sai khiến đến giúp tiểu hài tử một tay, cảm thấy ngã mặt mũi, có thể Triệu Chấn Đường bên kia thỉnh cầu lại không tốt không nên. Xem, cho tác phẩm đầu phiếu đề cử vài tháng. Ngài dành cho chống đỡ, là ta kế tục sáng tác to lớn nhất động lực. Chương 102, muốn no. Bất quá Triệu Tiến như thế khách khí ôm quyền hành lễ, ba người bọn hắn trên mặt mới có điểm nụ cười, người trung niên kia nói rằng, người trong nhà hỗ trợ, không cần khách khí như thế. Triệu Tiến cười đứng dậy, nhưng vẫn đem chính mình đặt ở văn bối lập trường trên, thế mới biết trưởng sam này trung niên họ Diệp, là Chi Châu nha môn hộ phòng Bạch Thân công văn, cũng chính là nha môn lại viên giúp đỡ, hai vị khác nhưng là hộ phòng Bạch Thân sai người. Bên kia đã sớm từ trong sân chuyển ra vài tờ còn có thể dùng là cái ghế, mời ba vị này ngồi xuống. Nhìn thấy trong nha môn công người xuất hiện, nơi này nguyên lai không khí náo nhiệt trở nên có chút lạnh, lúc này Triệu Tiến đứng ở trên bàn, lớn tiếng nói, các vị huynh đệ bằng hữu, ta chỗ này chiêu thu người anh em chuyện tình mọi người nói vậy đều biết, không nói hư, phàm là phù hợp ta muốn cầu bị mướn người, trước tiên thanh toán một tháng tiền công 100 văn. Nói xong cái này, Triệu Tiến chỉ bên cạnh bàn, mặt trên chất đầy thành sắc không sai tiền đồng, ở nhật chiếu xuống sáng lên lấp loá, nói 1000 nói 10000, tiền mặt giỏi nhất chứng minh thành ý, những thập đó năm, 6 tuổi, muốn đi qua ứng mộ nhân thần tình đều trở nên chăm chú lên, liền ngay cả ngoại vi xem trò vui người đi đường cũng đều chăm chú không ít. Lo ăn chăm sóc, mỗi tháng tiền công 100 văn, những này chúng ta muốn viết tiến khế ước công văn bên trong. Còn có thể viết rõ, nếu như này mấy cái điều kiện ta có vi phạm, này công văn lập tức hết hiệu lực. Nghe được hắn nói như vậy, Trần Hồng tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi, có chút nóng nảy lôi Trần Thăng góc áo nói rằng, ca, Triệu đại ca này quá phá sản, thuê người anh em chỉ cần quản cơm là được, ông chủ quay vòng không tới, mọi người khổ hai ngày cũng là chuyện đương nhiên, này không phải là mình cho mình đào hầm sao. Hắn làm việc xưa nay không bỏ qua, làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn, ngươi nghe là được rồi. Trần Thăng quát lớn một câu, hắn đối với Triệu Tiến nhưng là có lòng tin vô cùng. Ngồi ở trên ghế vị kia Diệp Văn Thư cũng là tỏ rõ vẻ kinh ngạc, lập tức đối với bên người hai vị đồng bạn nhỏ giọng cười nói, như thế có thể phá sản, Triệu đại đao kiếm được bao nhiêu hồng kém bạc cũng không chịu nổi bại hoại, giết quá nhiều người nghiệp chứng a. Bọn họ nói thanh âm không lớn, chỉ có dựa vào gần Vương Triệu Tĩnh nghe được, Vương Triệu Tĩnh chỉ là lạnh lùng quét mắt, không có nhiều lời. Triệu Tiến kế tục chạm ở trên bàn thét to, là, vâng đúng, không phải cảm thấy ta nói thái quá, chúng ta ngày hôm nay mời trong nha môn mấy vị đại nhân lại đây công chứng, ngày hôm nay ký rồi công văn, xoa bóp thủ ấn, bắt được trong nha môn nắp ấn. Có vương pháp làm đảm bảo, còn ai dám vi phạm sao? Phía dưới một trận náo động, tất cả mọi người hướng phía trước nhích lại gần, Triệu Tiến nói tới xác thực không thể tưởng tượng nổi, chưa từng nghe nói làm như vậy, mọi người vốn là không tin, có thể vừa nghe đến này khế ước công văn có quan phủ người bảo đảm, mọi người nhưng cảm thấy đáng tin. Cứ việc bình thường e ngại căm ghét quan phủ, nhưng mọi người đối với quan phủ tín dụng vẫn có một loại kính nể cùng tín nhiệm. Triệu Tiến lời còn chưa nói hết, kế tục thét to nói rằng, có chút khó nghe nói còn muốn nói ở mặt trước, mặt đất không yên tĩnh, thường có lưu manh vô lại náo quấy nhiễu, ăn của ta cơm, cầm của ta tiền công, liền muốn nghe lời của ta đi huấn luyện đi đánh, không tuân thủ ta quy củ phải bị phạt chịu đòn, nhát gan chịu khổ, nhát gan đánh nhau, không thủ được quy củ, liền không muốn tới chỗ của ta, miễn cho đến thời điểm mất mặt xấu hổ. Hắn nói xong cái này, không biết phía dưới ai tiếp lời nói rằng, đánh nhau còn có thể ăn no nắm tiền, có này chuyện tốt hay không muốn làm. Phía dưới cười phá lên, từ châu dân phong nhanh nhẹn, coi như hải đồng thiếu niên cũng tốt võ hiếu chiến, vừa nghe Triệu Tiến cường điệu nói đánh nhau ngược lại đến sức lực đầu. Đều nói rõ, muốn ghi danh liền tiến lên. Triệu Tiến nói xong cái này, liền từ trên bàn nhảy xuống. Vây xem đám người lẫn nhau nhìn, lại không người cất bước đi tới, Triệu Tiến không lo lắng bọn họ, chỉ là cười hì hì rất đúng cái kia Diệp Văn Thư nói rằng, Diệp thúc thúc, này khế ước công văn muốn phiền phức ngài bên này nhiều viết vài câu, quy củ nói rõ chút. Vừa nãy Triệu Tiến nói không ít quy củ, từng cái đều viết xuống đến có thể phiền phức vô cùng. Cái kia Diệp Văn Mi sách vũng tàu khi nhăn lại đến, Khắc Thanh thấp giọng nói rằng, Tiểu Tiến A, những người này đều không nhận ra chữ, chúng ta tùy tiện viết vài câu là được, bọn họ ai còn có thể làm rõ, đến thời điểm ký rồi công văn, ai nếu dám dằn vặt thẳng tiếp vồ vào đi đánh. Trong nha môn những này tiểu lại tô vẽ thủ đoạn tối hắc, này Diệp Văn Thư ngược lại cũng đúng là hỗ trợ tâm tư, ngược lại tất cả mọi người không biết chữ, tùy tiện viết vài câu, cùng song phương đồng ý sau khi, người anh em còn không phải tùy ý ông chủ xoa nắn, bớt đi những kia quản cơm cho chuyện tiền bạc. Triệu Tiến trên mặt mang theo đủ cười, nhưng cũng kiên trì chính mình lời giải thích, làm phiền Diệp thúc thúc dựa theo tiểu chất nói viết, tiểu chất lần thứ nhất làm việc trùng quy phải quy củ nghiêm, khiến người ta tin, bằng không lần sau ai còn tin. Nghe nói như thế, Diệp Văn Thư cảm thấy Triệu Tiến là ở châm chọc chính mình, sắc mặt nhất thời âm hạ xuống, Triệu Tiến nhưng không hàm hồ, đưa tay vào trong ngực liền lấy ra 5 lượng bạc, thẳng tiếp nhét vào Diệp Văn Thư trong tay, cười nói, khổ cực Diệp thúc, cùng chuyện này xong xuôi, tiểu chất còn có tạ lễ. Triệu Tiến thuận lợi trả lại cái kia hai cái sai người mỗi người một hai, hai người kia lập tức mặt mày hớn hở, vốn tưởng rằng là buổi tiếp hải tử chơi, không nghĩ tới này hải tử như thế hiểu làm. Cái kia Diệp Văn Thư ánh chừng một chút bạc phân lượng, cũng là vẻ mặt tươi cười nói, người đứa bé này làm việc đúng là cẩn thận, cũng được, ta người này làm việc cũng là thật lòng, mấy ngày nay liều mạng thủ đoạn đứt rời, cũng phải cho viết chu toàn. Triệu Tiến vội vã khách khí cảm ơn, lúc này mới đứng ở một bên, cái kia Diệp Văn Thư đã mở ra bao quần áo, đem mang theo giấy và bút mực từng cái lấy ra. Hắn bên cạnh hai vị tiêu công người đơn giản đứng lên hét to, loại này hiếm thấy thật là tốt sự, các ngươi còn đang chần chờ cái gì, chúng ta nếu như tuổi trẻ cái mười mấy tuổi, đã sớm cướp đến rồi. Coi như hành hạ như thế, người vây xem nhóm vẫn là chần chờ không tiến, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, ai cũng không chịu đi tới báo danh. Triệu huynh, có muốn hay không ngẫm lại biện pháp khác? Vương Triệu Tĩnh không nhịn được thấp giọng nói rằng, Triệu Tiến lắc đầu một cái trả lời nói rằng, không đội vàng được, muốn làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện đến. Triệu Tiến muốn huấn luyện những này ứng ngộ người đi tác chiến đánh nhau, nếu như không phải cam tâm tình nguyện, đến thời điểm khẳng định không có gì tiến lên dũng khí. Chỉ bằng cái này sao qua gần như một nén nhang khoảng chừng thời gian, Triệu Tiến sắp xếp các hương đi kiếm một bình trà nóng cùng điểm tâm cho Diệp Văn Thư ba người bọn họ hưởng dụng, hắn đã làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Thật có thể ăn no sao? Đột nhiên trong đám người có một người lớn tiếng hỏi. Theo âm thanh phát sinh phương hướng nhìn sang, nhưng là một cái cùng Trần Thăng gần như cao người câu hỏi, người này niên kỷ xem ra cũng là 15, 16 tuổi, làm Triệu Tiến bọn họ bạn cùng lứa tuổi, có thể cùng Trần Thăng gần như cao đã rất hiếm thấy, ăn đủ no ăn cho ngon, còn muốn rèn luyện thân thể mới có thể dài ra như vậy vóc dáng, nhưng cũng có chút nhân ra hải tử trời sinh cái đau đầu. Câu hỏi vị này xem ra hẳn là trời sinh như vậy, hắn không có Trần Dị béo như vậy đại. Cả người gầy cực kỳ, thật giống bị khung xương đẩy lên đến như thế, tướng mạo rất hung ác, cái gọi là báo đầu hoàn mắt dáng vẻ, bất quá này mô dạng bị trên mặt món ăn hòa tan không ít. Nơi để hàng trên mọi người thấy là người này lên tiếng, cùng nhau hống cười rộ lên, chỉ có Triệu Tiến bọn họ ở bờ bực, bất quá nghe có người hỏi, Triệu Tiến vẫn là như chặt đinh chém sắt trả lời nói rằng, đương nhiên có thể còn no. Sau đó còn có thịt ăn. Nghe thế cái, vừa nãy cười vang mọi người thấy xem Triệu Tiến, lại nhìn cái kia cao gầy hung nhân, tiếng cười càng lớn. Người kia đẩy ra đoàn người đi nhanh tới, vừa tẩu biên hô, chỉ cần có thể để ăn no, ta không cần tiền đều thành. Người tên là gì? Lỗ Đại. Ở nơi đâu? Thành Nam tuổi lựa chàng. Cha mẹ ngươi đồng ý ngươi tới sao? Đồng ý, có thể làm cho ta ăn no, bọn họ khẳng định đồng ý. Có thể chịu được cực khổ có thể đánh nhau sao? Chỉ cần có thể ăn no. Triệu Tiến hỏi mấy vấn đề, phát hiện này Lỗ Đại tựa hồ đối với ăn no rất cố chấp, người có chút khờ, nhưng không thế nào hung ác, tất cả mọi người cảm thấy thú vị, vấn đáp bên trong tất cả mọi người đang cười. Người như vậy rất thích hợp, hơn nữa cũng sẽ không có cái gì thói hư tật xấu, Triệu Tiến đúng là đối với Lỗ Đại rất hài lòng, vừa muốn để hắn đến ký khế ước công văn, lại bị Cát Hương kéo gấp áo, quay đầu nhìn lại, Cát Hương sắc mặt lo lắng tập hợp lại đây thấp giọng nói rằng, đại ca, vừa nãy ta đi nghe xong hỏi thăm, này Lỗ Đại không được. Cát Hương tâm tư tế, nghe được đoàn người cười vang liền cảm thấy không đúng, quá khứ vừa hỏi mới biết này Lỗ Đại năm trước theo người trong nhà rời vào Từ Châu thành, cha mẹ cho một cái gia đình giàu có làm giúp. Vốn là muốn cho Lỗ Đại đồng thời đi vào làm sống, nhưng này Lỗ Đại quá có thể ăn một bữa gần như theo kịp một cái bán đại nhân, như vậy tiêu hao cái kia nhà giàu ra quản sự đương nhiên không muốn gánh chịu. Hơn nữa bởi vì này khẩu vị, Từ Châu các nơi cũng không muốn tìm cái này Lỗ Đại làm sống, cảm thấy thường tiền lãng phí, vì lẽ đó này Lỗ Đại chỉ có thể ở nhà, hắn có một đệ đệ hai cái muội muội, đệ đệ muội muội vóc người lượng cơm ăn đều bình thường vô cùng, Lỗ Đại không thể cùng đệ đệ muội muội cướp đồ ăn, chỉ có thể mỗi ngày lường dạ nấu, chỉ có ở trong thành gia đình giàu có làm hồng việc tang lễ thời điểm mới đi theo hỗn cái bụng no. Sở dĩ nơi để hàng hài tử biết hắn, là bởi vì này Lỗ Đại nửa tháng này mới biết nơi để hàng nơi này có luận võ có thể thắng đến ăn chúng, không nghĩ đến mấy lần, Triệu Tiến bọn họ đều là các loại sự không lộ diện, vẫn không đổi tới, ngày hôm nay nhưng đụng phải cục diện này. Đại ca, không thể muốn hắn, một mình hắn ăn chúng đầy đủ chúng ta thuê ba cái, Cát Hương có chút sốt rồi nói, Triệu Tiến cười vô vô bờ vai của hắn, thấp giọng nói rằng, có thể ăn không quan trọng lắm, có thể đánh là được. Hai người bọn họ nói chuyện, cái kia Lỗ Đại nhưng có điểm kinh hoàng, hắn cũng biết người khác tại sao không muốn chính mình, nhìn Triệu Tiến quay đầu lại. Lỗ Đại liền vội vàng nói, ta có thể ăn ít một chút, bất quá ba ngày ăn no một lần cũng được chứ. Triệu Tiến nở nụ cười, mở miệng nói rằng, nếu ta nói, ta liền bảo ngươi đốn ăn no, lại đây ký rồi cái này công văn, nhớ phải trở về muốn cùng cha mẹ ngươi nói rõ, bọn họ thả người ta chỗ này mới thu, hiểu chưa? Ta cha ta nương khẳng định đáp ứng, bọn họ đã nghĩ để cho ta đi ra ngoài tìm cái sống, chính mình nuôi sống chính mình. Lỗ Đại vội vội vã vã đồng ý. Định rồi này một cái, Triệu Tiến chuyển hướng Diệp Văn Thư nói rằng, Diệp thúc, ta mà nói, ngươi tới viết, một thức hai phân. Ngươi hiểu, Diệp Văn Thư vốn muốn nói một mình ngươi trai trai hài tử, bực này khế ước công văn biết cái gì, vừa nghĩ trong lòng người bạn, đơn giản câm miệng không nói. Chương 103, tiểu tính toán. Triệu Tiến trầm ngâm chốc lát, bắt đầu giảng giải, Triệu Tiến tự nhiên không biết cái gì văn ngôn, đều là dùng bạch thoại kể ra, Diệp Văn Thư trên mặt mang theo nụ cười, trong ánh mắt nhưng có không che giấu nổi hèn mọn, Vương Triệu Tĩnh nghe được rất cẩn thận, trên mặt cũng có nụ cười nhàn nhạt. Nghe, Diệp Văn Thư cùng Vương Triệu Tĩnh trên mặt đều trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi, Trần Hồng cũng nghe được cực kỳ chăm chú. Mặc dù là dùng bạch thoại, có thể Triệu Tiến nói tới hoàn toàn liên kết, chặt chẽ cực kỳ, ông chủ cùng người anh em đều là quyền lực và trách nhiệm rõ ràng, ai nên làm cái gì, ai đạt được cái gì, quy củ làm sao, vi phạm làm sao đều rất rõ ràng, khiến người ta chọn không tới một điểm lỗ thủng. Diệp Văn Thư hạ bút nhanh chóng ghi chép, e sợ cho đổ vào một điểm. Định ra hợp đồng công văn đối với Triệu Tiến mà nói lại đơn giản bất quá, từ trước hắn không biết thấy qua bao nhiêu ví dụ thực tế, hiện tại cái này hay là hắn có ý định đơn giản hóa. Triệu Tiến rất nói mau xong, Diệp Văn Thư nhưng không có lên tiếng, hắn cẩn thận đem nét mực thổi khô, cẩn thận lại đọc một lần, nhắm mắt trầm mặc hồi mới thở dài, mở mắt cảm khái nói rằng, ghê gớm, phần này công văn ta muốn lưu một phần, sau này lại có thêm tương tự thuê công văn, dựa theo cái này viết hai cũng chọn không sinh ra sai lầm. Sau khi nói xong liền muốn sao chép phần thứ hai, mới vừa muốn động thủ, Vương Triệu Tĩnh nhưng cười ngăn lại, giải thích nói rằng, công môn công văn, hàm hồ không, hay là dùng văn ngôn, chờ chốc lát, tiểu sinh sửa sang một chút. Cũng không cùng này Diệp Văn Thư nói chuyện, Vương Triệu Tĩnh chính mình mài mực để bút, viết chữ như rồng bay phượng múa, bắt đầu nhanh chóng viết lên. Đối với Vương Triệu Tĩnh tỏ thái độ, Diệp Văn Thư cảm thấy chịu đến mạo phạm, mặt trầm xuống liền muốn nổi giận, Triệu Tiến vội vã tiến đến Diệp Văn Thư bên tai nói rằng, Diệp thúc đây là Vương Hữu Sơn đại nhân gia công tử. Vừa nghe thân phận này, Diệp Văn Thư sững sờ, lập tức không lên tiếng. Vương Hữu Sơn thanh quý không cần phải nói, Vương gia công tử thiếu niên thần đồng, đọc sách hạt giống chuyện tích cũng là thật là nhiều người lan truyền, hơn nữa rất sớm có cái tú tài công danh, này không phải là Diệp Văn Thư bực này lùi bại văn nhân có thể so sánh. Đến gần xem thử, Diệp Văn Thư trên mặt lúng túng đã biến thành kính nể, không kìm lòng được than thở nói rằng, chữ tốt, tốt tài hoa, coi như quá tôn bên người Vương sư gia cũng chưa chắc có thể viết ra. Gia học yên thâm, Vương Triệu Tĩnh ở văn sự trên trình độ so với Từ Châu thành phần lớn văn nhân sĩ tử mạnh hơn. Đem bạch thoại thu dọn thành chính thức hợp dùng từ ngữ quả nhiên là việc nhỏ như con thỏ, hơn nữa chữ viết đến đặc biệt tốt. Vương công tử bức chữ này cũng không thể đưa ra đi, tại hạ muốn lấy về phiếu lên, giữ lại khi bảng chữ mẫu dùng. Diệp Văn Thư cười định hót câu, sau đó để bút bắt đầu sao chép. Diệp Văn viết vài câu lại ngẩng đầu nhìn mắt Triệu Tiến, lúc này mới kế tục, Diệp Văn Thư nghĩ đến một chuyện, hắn biết tổng bộ đầu con trai của Trần Vũ cùng Triệu Tiến cùng nhau chơi đùa, lại không nghĩ rằng Vương Hữu Sơn công tử cũng cùng với Triệu Tiến, hơn nữa nhìn nếu lấy Triệu Tiến dẫn đầu, tiểu tử này thật không đơn giản. Không bao lâu khế ước viết xong, đưa cho cái kia Lỗ Đại cũng không nhận thức chữ, chỉ là thô thanh lại hỏi thứ có thể ăn được hay không no, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn sau khi, sảng khoái ở phía trên xoa bóp thủ ấn đồng ý. Xung quanh người vây xem nhóm đã không lo nổi cười vàng, đều ở hết sức chăm chú nhìn về bên này, tất cả mọi người đang nghĩ, lẽ nào Triệu Tiến bọn họ thật muốn thuê Lỗ Đại như vậy thường tiền hàng. Chờ Lỗ Đại làm theo thủ ấn đồng ý sau khi, Triệu Tiến cũng ký trên tên của chính mình, tuy nói những năm này không có chuyên nghiệp huấn luyện, nhưng ghi chép hơn nhiều, viết ra cũng có cái dáng vẻ. Những này làm xong, Triệu Tiến đối với Trần Hồng gật gù, Trần Hồng nhanh chóng điểm ra 100 văn tiền đồng đẩy lên phía trước, Triệu Tiến cười nói, trước tiên nắm 100 đồng tiền trở lại. Cho ta sao? Ta thật cầm. Nhìn Triệu Tiến liên tục gật đầu, Lỗ Đại đưa tay đem này 100 đồng tiền nắm tới nhét vào trong ngực, hắn tay chân đều rất lớn, người khác muốn bắt mấy lần, hắn hai lần đã bắt xong. Triệu Tiến cười nói, ngày mai vẫn là vào lúc này lại đây, cha mẹ ngươi nếu như không yên lòng, cũng có thể mang tới xem một chút. Ồ. Lỗ Đại sững sờ gật đầu, xoay người rời đi vừa nói chuyện, đi mua bánh bao thịt, ta muốn ăn no. Triệu đại ca, chỉ bằng cái này sao cho hắn 100 văn. Không sợ hắn cầm không trở lại. Trần Hồng bên cạnh nói rằng, Triệu Tiến cười nói, gia hạn khế ước công văn, vậy thì có quy củ ràng buộc, hơn nữa tại đây Từ Châu trong thành, ai dám lừa gạt chúng ta tiền bạc. Đang khi nói chuyện nhìn quét một vòng, người vây xem đều theo bản năng rụt ở dưới, mới vừa rồi còn có người cười Triệu Tiến ốc, nghe Triệu Tiến dương giọng nói ra lời nói này, mọi người mới phản ứng được, vị này tiểu gia đáng sợ. Đang nói, lại có hai người đi tới, cũng muốn ứng ngộ, nói rồi nhiều như vậy, tiền đồng mới là chân thật nhất. Nhìn cái kia Lỗ Đại áng chừng tiền đồng đi rồi, mọi người bắt đầu cảm thấy chuyện này không phải gạt người. Người lẻ loi tán lại đây, Diệp Văn Thư bắt đầu bận rộn, mãi cho đến Thái Dương ngã về tây, giữa trường vừa độ tuổi người đều lại đây ứng mộ, tổng cộng cũng mới chiêu đến 12 cái có người không đạt được cha mẹ đồng ý, có trong dòng người lưu manh, nhìn thật giống giang hồ lưu manh dáng vẻ, những này Triệu Tiến không cần gì cả. Làm phiên Diệp thúc buổi tối nhiều sao chép vài phần, ngày mai nơi này còn cần phải sao chép khổ cực, một phần công văn coi như Diệp thúc thập văn tiền đi. Lúc gần đi, Triệu Tiến căn dặn cái kia Diệp Văn Thư vài câu. Sau đó điểm ra 120 thập văn tiền đưa tới. Làm nhiều có nhiều, tiết kiệm, cho một lần là không đủ, thuận tiện trả lại cho cái kia hai cái công sai mỗi người 3 thập văn, cũng là đều đại hoan hỉ. Triệu Tiến bắt chuyện những đồng bạn chuyển cái bàn về cái kia kho hàng, thu thập xong sau, Triệu Tiến nói với Trần Dị, nhà ngươi đốt than, cây gỗ một côn nhất định không ít, cùng ta đây trường mâu như thế độ lớn thật là tốt một côn, nắm mấy chục cây lại đây. Nói còn chưa dứt lời, Trần Hồng tập hợp lại đây nói rằng, Triệu đại ca, nhà ta than chàng mua những này đều phải tốn tiền, lấy không sẽ bị cha mẹ mắng. Trần Dị sắc mặt biến đổi, Triệu Tiến nhưng mở miệng cười hỏi, muốn bao nhiêu tiền?
Mỗi cái 5 văn.
Trần Hồng trả lời vô cùng lưu loát.
Được, đem ra ta liền trả thù lao, ngươi cần phải cầm cẩn thận cây gỗ đến.
Triệu Tiến cười đáp ứng rồi, Trần Hồng tiểu gà mổ thóc như thế gật đầu. Triệu Tiến xoay người đi tìm Thạch Mã Cường, lại nghe được phía sau Trần Dư thấp giọng mắng những thứ đó muốn cái gì tiền, ngươi đến đây ném người của ta sao? Trong nhà tiền tiêu vặt cho quá ít còn có thể nghe được Trần Hồng không phục tranh luận. Nhị Hồng đúng là cái làm ăn liêu. Triệu Tiến cười nói, sau đó nói với Thạch Mã Cường, Thạch đầu, cha ngươi bên kia cùng thợ thủ công nhóm biết rõ hơn tất, ngươi giúp ta an bài xuống, viện tử này cùng liền nhau sân tường viện đều mở ra, mặt đất đều phải bằng phẳng, trong phòng muốn làm chút giường chiếu, trước tiên dựa theo 50 người quy chế đến, làm theo giá trả tiền, ngươi nhớ phải nói rõ trắng. Vừa nói, một bên khoa tay, Thạch Mãn Cường cũng coi như ra học viên thầm, Triệu Tiến nói xong hắn đại khái thì có cái kế hoạch. Sắp xếp xong bên này, Triệu Tiến lại cùng Cát Hương nói rằng, này mấy chục người cơm canh muốn làm phiền phụ thân ngươi hỗ trợ, ngày mai trước tiên dựa theo 16 người đặt mua, lương thực tinh cùng lương thực phụ cũng phải có, rau xanh muốn 3 loại, ngươi không cần khách khí với ta, mọi người kiếm tiền không dễ dàng, hết thảy đều dựa theo giá thị trường đến, đừng bạc đãi chúng ta người mình. Nghe Triệu Tiến sắp xếp, tất cả mọi người không kìm lòng được đi theo phía sau hắn. Nói xong cái này, Triệu Tiến lại chuyển nói với Tôn Đại Lôi, này mấy cái sân cùng nơi để hàng, ta chiếm ngươi cái tiện nghi, dựa theo giá gốc cho ta, dùng chúng ta chính mình bạc đến phó, ngày mai đem khế ước đem ra, chúng ta đi nha môn công chứng dưới làm cái thủ tục. Tôn Đại Lôi cười nói, là ta chiếm đoàn người tiện nghi, viện tử này cùng nơi để hàng giá tiền hạ không ít, đại ca ngươi còn muốn dựa theo giá gốc mua, chín chết. Mọi người biểu hiện đều không có thay đổi gì, chỉ có Trần Dị lạnh lùng nhìn Tôn Đại Lôi một chút, những năm này giá tiền té xuống quá nhiều, chín chết bán đi, nếu so với giá thị trường cao không ít. Này Tôn Đại Lôi tính toán quá nhiều, này không có tác dụng nơi để hàng cùng kho hàng chạy viện, đổi người khác liền tặng không. Trần Hồng vẫn theo ở phía sau, Triệu Tiến môi sắp xếp một chuyện, hắn liền yên lặng tính nhẩm, cùng Triệu Tiến nói xong, Trần Hồng không nhịn được mở miệng nói rằng, Triệu đại ca, ngươi lần này liền muốn tốn ra hơn 122, nhiều lắm đi, chúng ta tồn bạc không nhiều, sau đó còn phải tốn đây. Tính toán về tính toán, Trần Hồng hiện tại đã đem chính mình đặt ở phòng thu chi vị trí, khắp nơi thay Triệu Tiến suy nghĩ. Chỉ có tốn ra, mới có thể kiếm về. Triệu Tiến cười nói câu, lời tuy đơn giản, Trần Hồng nhưng dừng bước cân nhắc biết. Triệu Tiến dừng bước lại, chỉ vào cũ nát không thể tả kho hàng trạch viện nói rằng, các anh em, đây chính là chúng ta cơ nghiệp, địa phương tuy rằng coi thường tuy rằng cũ, nhưng là chúng ta chính mình, chúng ta sau đó hay là có thể làm được thật rất lớn, nhưng hết thảy đều là bắt đầu từ nơi này. Nghe được câu này, mọi người theo bản năng hướng về tường viện nhìn sang, nơi đó trồng tạp vật, tà dương chiếu rọi lại đây, toàn bộ sân đều giống như bao phủ ở màu vàng bên trong, mỗi người đều theo bản năng ngừng thở. Tất cả thu thập sẵn sàng, liền muốn khóa cửa lúc rời đi, Lưu Dũng vội vàng chạy tới. Bên người theo một cái ải cái người gầy. Một đống ma hôm nay tới tại thần miếu quản chức mục, thái độ rất cung kính, nhưng đại đầu hoàng nói chân thương không có dưỡng cho tốt, muốn ở nhà giữa bệnh. Lưu Dũng đi thẳng vào vấn đề nói bên kia tình hình. Ngày hôm nay Trần Nhị ca phái người đi giết heo Lý cùng Nghiêm Mặt Đen bên kia chào hỏi, hai bên cũng không thấy người, cũng không còn cho cái gì tốt sắc mặt. Nói tới chỗ này, Lưu Dũng còn cố ý giải thích nói rằng, trong thành quy củ, bực này tân nhâm đại ca tiền nhiệm, đều phải cho hắn hai nhà sau tiếp mời, sau đó cái khác hai nhà về tiếp khách khí, cái kia hai bên làm như thế, là không tiếp thu Trần Nhị ca bên này. Triệu Tiến gật gù, điều này nằm trong dự liệu của hắn, như thế đột nhiên thượng vị bằng phá hoại quy củ, nhất định sẽ để giang hồ trên đường những người này cùng chung mối thù. Tiểu Dũng, ngươi cho ta nhìn chăm chú được rồi, một có cái gì biến động liền đến thông báo, vẫn là câu kia châm ngôn, then chốt là chính ngươi bảo trọng, tài thần miếu cái kia mở ra từ bỏ cũng không tiếc. Nghe được Triệu Tiến, Lưu Dũng cảm kích gật đầu, sau đó mở miệng hỏi, đại ca, chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Chờ đã, một đống mao dựa vào tài thần miếu xong bạc, vì lẽ đó hắn không thể không thần phục, đại đầu hoàng đối lập rú lị, vì lẽ đó biểu hiện kịch liệt chút. Hai người kia đều không đáng tin, những câu nói này ngươi cùng Trần Nhị Cẩu đều nói rõ ràng, để hắn nhìn chăm chú nhanh. Triệu Tiến trầm giọng nói rằng, hắn bên này nói xong, Trần Dư nhưng cau mày xen vào nói, nếu không biết điều, không bằng chúng ta sớm ra tay. Chờ đã, bọn họ nhất định sẽ không nhịn được động thủ, đến thời điểm phía sau bọn họ người sẽ lộ đầu, khi đó mới là chúng ta động thủ cơ hội tốt. Chương 104, cẩn thận đề phòng. Triệu Tiến sắp xếp thỏa đáng, tất cả mọi người là tán thành, Lưu Dũng lúc này mới bình tĩnh, chỉ vào bên cạnh cái kia ải cái người gầy nói rằng, đại ca, cái này chính là Lan Địa Lôi Lôi Tử, năm đó cùng đại ca ngươi động thủ cái kia, sau đó truyền tin liền để hắn tới làm, Lôi Tử, nhanh cho đại ca vấn an. Cái kia nói khiêu khích vóc dáng thấp rất khỏe mạnh, Triệu Tiến bây giờ còn có ấn tượng, hiện tại nhưng hoàn toàn biến đến dạng, nhìn hai mắt vô thần, sắc mặt vàng như nghệ, còn nhom dáng vẻ, so với dân đói không mạnh hơn bao nhiêu, vẻ mặt cũng không còn từ trước mà bác, rất là rụt rè. Triệu Tiến đang suy nghĩ, cái kia Lôi Tử đã quỳ xuống, dập đầu nói rằng, tiểu nhân Lôi Tài, gặp đại ca. Huynh đệ mình nhóm cùng nhau, tối trịnh trọng cũng bất quá là ôm quyền chắp tay. Này Lôi Tài cùng mọi người cũng có duyên gặp mặt một lần, không nghĩ tới xương như thế nhuyễn, Triệu Tiến vẻ mặt cũng còn tốt, những người khác trên mặt không tự chủ toát ra hèn mọn vẻ mặt. Lôi Tử không dễ dàng, 3 năm trước theo cha mẹ hồi hương, nửa đường người cả nhà bị nhiễm dịch bệnh, chết chỉ còn hắn một cái, trở về thành sau không cái tin tức, tuổi lại nhỏ, liền cái việc cũng không tìm tới, chỉ có ta vẫn trợ cấp, có thể ta chỗ này cũng không giàu có, hắn sống quá khó, cuối cùng cũng coi như trời thấy, nấu đến lúc này, hiện tại ngày mai tử là tốt rồi qua. Lưu Dũng bên cạnh cảm khái nói rằng, cứ việc mấy câu nói xong, có thể Triệu Tiến nhưng có thể nghe được, này Lôi Tài mấy năm qua e sợ một mực dãy rủa cầu sinh, bọn họ nhóm bạn thân áo cơm không lo, không cảm giác được từ châu thành cùng khổ cùng rách nát, ngày hôm nay nhưng thấy được trực quan ví dụ. Triệu Tiến tiến lên một bước, đưa tay đem Lôi Tài túm lên, nệ lồng ngực của hắn một thoáng, cười nói, năm đó ngươi trêu chọc của ta thời điểm cũng không như thế loại nhát gan, thằng vụ eo, ở trước mặt người mình không dùng tới như vậy. Lôi Tài không nghĩ tới Triệu Tiến thái độ này, trong lúc nhất thời có chút tay chân luống cuống, Triệu Tiến cười vô vô hắn, sau đó móc ra bạc đưa cho Lưu Dũng nói rằng, cho Lôi Tử đổi thân quần áo, ăn chút hảo, nếu người mình làm việc, cái kia ăn dùng tiêu dùng trên đều đừng bạc đãi, không đủ tiền tới tìm ta mướn. Lưu Dũng dùng sức gật gù, đáp ứng nói rằng, ta chỗ này đủ, ta chỗ này đủ. Sững sờ đứng ở bên cạnh Lôi Tài đột nhiên quỳ xuống, ở nơi đó đại khóc thành tiếng, Lưu Dũng tới gần muốn an ủi, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, chỉ là vỗ vai. Chờ Lưu Dũng mang theo Lôi Tài rời đi, mọi người tâm tình đều có chút trầm trọng, khóa lên cửa viện đi ra, Triệu Tiến cười căn dặn câu, hiện tại làm những này, không tránh khỏi đánh đánh giết giết, hơn nữa sẽ bị người cảm thấy là bảng môn tà đạo, chúng ta các gia trưởng bối đều là tin tức linh thông, các ngươi trở lại cũng không cần thiết ẩn giấu cái gì, có cái gì thì nói cái đó, nếu như cảm thấy sợ bị quả trách, liền hướng về trên người ta đẩy. Mọi người cười vang, dồn dập đáp ứng, này một kiện kiện chuyện làm hạ xuống, kỳ thực phiền toái nhất chính là giết người lần kia, bất quá các gia gia trưởng cũng đều có chút cùng gia đình bình thường nghĩ tới không giống nhau, vì lẽ đó mọi người còn có thể tụ tập cùng một chỗ, nhưng Triệu Tiến cũng lo lắng một chuyện, nếu như các gia sợ hải tử gây rắc rối, không cho hải tử ra ngoài, đối với Triệu Tiến mà nói nhưng là tổn thất lớn, những người bạn này hiện tại mỗi người có sở trường, đều có thể giúp đỡ chăm sóc rất lớn. Triệu Tiến cùng các bằng hữu thu thập xong, hẹn ngày mai nơi này gặp mặt, sau đó tan mất, phụ thân hắn Triệu Chấn Đường nhưng còn chưa tới khi về nhà, chính đang bộ phòng bên trong nhà tọa. Mão, từ châu thành vụ án không ít, nhưng ở biên bọn bộ khoái nhưng không thế nào bận điệu, bởi vì việc nhỏ đều có phía dưới Bạch Dịch làm công đi làm lục, bọn họ chào tổng là có thể. Thân kiêm đao phủ thủ Triệu Chấn Đường ở bộ đội địa vị không thấp, ngoại trừ tổng bộ đầu Trần Vũ ở ngoài, người khác không tư cách hạ lệnh, cho nên muốn bận bịu liền bận bịu, không muốn bận bịu liền thanh nhàn. Bộ phòng bên trong ba lạng thành đống nói chuyện phiếm, Triệu Chấn Đường nhưng ngồi ở trong góc uống trà, bên cạnh bếp lò trên lan thủy, bất cứ lúc nào chúng thao, chính nhàn nhã thời điểm, nhìn thấy phía trước bọn bộ khoái dồn dập đứng lên chào hỏi, nhưng là tổng bộ đầu Trần Vũ đã tới. Trần Vũ cùng Trần Thăng nhìn hay cùng một cái khuôn mẫu đi ra dường như, đều là mập đại hán tử, trắng non vô cùng, đi tới Triệu Chấn Đường trước mặt, Triệu Chấn Đường cũng phải đứng lên, lại bị Trần Vũ vung vung tay ra hiệu không cần. Mặt sau có bộ khoái thảo hảo chuyển ghế lại đây. Trần Vũ sau khi ngồi xuống, ra hiệu những người khác tránh xa một chút, bọn bộ khoái đều là cười tảng ra, quay đầu đều khe khẽ bàn luận, Triệu Đại Đao cùng Trần Đầu quan hệ càng ngày càng gần, con trai này quan hệ tốt, lao tử quan hệ cũng theo thân cận. Ngươi còn có tâm sự uống trà? Trần Vũ dưới trướng đi thẳng vào vấn đề nói. Triệu Chấn Đường ở Trần Vũ trước mặt thả cái bát trà, đổ đầy nước trà sau, cười nói, vì sao không tâm tư, hiện tại thiên hạ thái bình, trong thành cũng không có gì vụ án. Trần Vũ nâng chung trà lên bát thổi thổi, không vui nói, thiếu giả bộ ngớ ngẩn, ngươi tiểu tử kia sắp phi thiên, cũng không biết hắn từ đâu tới lá gan lớn như vậy, lại nuốt đồng đầu cái kia một mảnh sản nghiệp, nhà hình phòng lao lý cùng ta tốt một trận oán giận. Hắn oán giận cái gì? Con trai của ta đã nhiều cho hắn một thành, buổi sáng vẫn cùng ta vỗ ngực, nói có việc cứ việc tìm hắn. Triệu Chấn Đường cười nói. Trần Vũ lắc đầu một cái, vẻ mặt thả nghiêm túc chút, mở miệng nói rằng, còn không phải ngươi dạy, lao Triệu, đồng đầu không coi là cái gì, bất quá thành nam một bãi hồn thủy, các nơi liên lụy không rõ, nuốt đồng đầu, phương phương diện mặt đều sẽ gây phiền phức, ngươi liền yên tâm như vậy sao? Triệu Chấn Đường cũng ngồi thẳng thân thể, trầm giọng nói rằng, Trần Đầu, ta nói những này ta đã không dạy hắn, ta cũng không còn để hắn làm gì, ngươi có tin hay không? Nhìn thấy Triệu Chấn Đường nói chăm chú, Trần Vũ sững sờ, Triệu Chấn Đường tiếp tục nói, thành nam bên kia cùng 6 phòng cùng vệ sở người quan hệ gần, luôn luôn không thế nào để ý tới chúng ta bộ phòng, dọn dẹp một chút cũng có thể, bất quá quan trọng hơn nơi không ở nơi này cái, hiện tại thế đạo càng ngày càng không bình yên, chúng ta mới cái tuổi này, còn muốn ở bộ phòng bên trong làm thật nhiều năm, bọn họ trong lúc nhất thời tiếp không được vị trí này, ta cảm thấy cùng với làm cho bọn họ nghẹn ở nhà. Không nếu như để cho bọn họ tạ thế trên mặt quần của nhìn, xem như là cái rèn luyện. Trần Vũ vốn là đã đem chén trà đo lên, nghe được Triệu Chấn Đường lời nói này sau, tay ở giữa không trung dừng lại, khép mắt nhìn biết, mới mở miệng cười nói rằng, những câu nói này là ngươi nói, cũng là ngươi chết đi người huynh đệ kia nói. Không đợi Triệu Chấn Đường trả lời, Trần Vũ nhấp một ngụm trà, đặt chén trà xuống nói rằng, rèn luyện về rèn luyện, chung quy phải có cái thân phận, ngoại trừ Vương gia cái kia tiểu thiếu gia cùng Đồng gia đứa bé kia, những người khác đều muốn bù cái Bạch Dịch làm công thân phận. Triệu Chấn Đường cười cho Trần Vũ một lần nữa rót đầy trà. Hai người cũng chưa nói tiếp. Buổi tối về đến nhà, Triệu Tiến nhìn thấy mẹ mình tỏ rõ vẻ lo lắng, biết là bởi vì chưa có trở về ăn cơm trưa, mà Mục Thục Lan lại cười híp mắt giúp đỡ làm cơm nấu ăn, buổi sáng tiểu tính khí đã không gặp. Triệu Chấn Đường đúng hạn về nhà ăn cơm tối, Triệu Tiến vẫn muốn cha mình hội nói cái gì, không nghĩ tới Triệu Chấn Đường rồi cùng cái gì cũng chưa phát sinh như thế, tất cả như thường lệ, chỉ là ở ăn xong lúc ăn cơm tối nói câu, nhất định phải cẩn thận một chút, việc này không để yên. Sắp sửa trước, Triệu Tiến chú ý tới Triệu Chấn Đường đem bát không đặt ở cửa viện cùng cửa phòng sau, đẩy một cái môn sẽ co văn động, từ trước thả ở bên ngoài quỷ đầu đao cũng bị nắm vào trong nhà đến, Triệu Tiến biết đây là ở để phòng dạ tập, đột kích ban đêm, lẽ nào cái nhóm này người giang hồ dám tập kích quan sai. Tuy nói những kia bình thoại cố sự bên trong, giang hồ hào hiệp đi tới cao đi, giết quan dường như giết cậu, nhưng trên thực tế, người giang hồ căn bản không dám trêu chọc cùng nha môn có quan hệ người, chính là bởi vì có cái này tự tin, Triệu Tiến mới yên tâm lớn mật ở trong nhà, cảm thấy sẽ không cho trong nhà mang đến phiền phức, bây giờ nhìn, chính mình đem sự tình nghĩ tới đơn giản. Triệu Tiến thanh đoạn đao đặt ở dưới gối, đêm đó hắn đều ngủ không được ngon giấc, bất quá mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, chẳng có chuyện gì phát sinh. Như cũng chạy bộ sáng sớm rèn luyện, Vương Triệu Tĩnh đã thành thói quen cùng Triệu Tiến cùng nhau sáng sớm chạy bộ, Triệu Tiến nhắc nhở hắn muốn cẩn thận một chút, không nghĩ tới luôn luôn cân nhắc Chu Toàn Vương Triệu Tĩnh nhưng không để ý cái này. Lại không nói nhà ta hộ viện cùng tráng đinh đầy đủ hết, những kia ném chuột sợ vỡ đồ thật sự dám trêu chọc đến nhà ta, ra phụ một phong thư đi ra ngoài, không riêng Chi Châu nha môn bên kia phải dùng hết sức truy tra, coi như Nam Kinh bên kia đều phải đập người lại đây, ai có lá gan lớn như vậy. Nghe xong lời nói này, suy nghĩ thêm chính mình tình huống thực tế, Triệu Tiến phát hiện mình cũng không tất quá lo lắng. Nguyên tới dùng cơm khi một nhà ba người, hiện tại có thêm một cái Mộc Thục Lan, có thể tất cả mọi người cảm thấy rất tự nhiên, thật giống Mộc Thục Lan trời sinh chính là chính mình mão người như thế. Cơm ăn đến một nửa, đột nhiên cửa phía ngoài bị gõ đến ầm ầm, đêm qua lo lắng một đêm, nghe thế động tĩnh, Triệu Tiến nhất thời đứng lên, so với hắn mất cảm, Triệu Chấn Đường ngược lại trấn tĩnh rất nhiều, mở miệng nói rằng, có Triệu Tam đi mở cửa, ngươi dằn vặt cái gì? Trong lời nói mang theo trách cứ, Triệu Tiến phẫn nộ ngồi xuống, không lâu lắm, nghe đi ra bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, môn bị đẩy ra, nhưng là một tên theo Triệu Chấn Đường bạch dịch sai người, trên mặt có mệt, thở hổn hển không kịp thở nói rằng, đường ra, ngoài thành Chu Cát Trang có đại án, thôn trang bên trong người sáng nay vào thành báo quan, nói có ít nhất 50 cái nhân mạng, trần đầu đã đi tới nha môn, phái chúng tiểu nhân cứ gọi các vị ra quá khứ. Ít nhất chết rồi 50 người. Triệu Tiến cả kinh, Triệu Chấn Đường sắc mặt càng là khó coi, đứng lên mắng, lúc này mới mấy ngày an sinh nhật tử. Nhắc tới một câu trở về nhà đi lấy lao, sau khi đi ra mở miệng nói rằng, hai ngày nay không cần chờ ta ăn cơm. Hà Thúy Hoa gật gù, căn dặn nói rằng, ngươi cẩn thận một chút. Triệu Chấn Đường nhưng đem câu nói này còn nguyên nói với Triệu Tiến thứ, ngươi cẩn thận một chút. Sau đó nhanh chân theo cái kia bạch dịch sai người rời khỏi nhà. Đến cùng bởi vì sao chết rồi nhiều như vậy, coi như dòng họ dùng binh khí đánh nhau cũng sẽ không có nhiều người như vậy mệnh. Mấy năm qua nghe cha mình nói nhiều rồi vụ án, Triệu Tiến cũng hiểu rõ một ít, thế nhưng chết liền nhiều như vậy, cái kia người bị thương khẳng định càng nhiều, số thương vong lượng tất nhiên hơn trăm, đến cùng ai là ai động thủ có thể đánh ra cái này thương vong. Cân nhắc về cân nhắc, cơm nước xong, Triệu Tiến vẫn là chính mình ra cửa, Mục Thục Lan ngoan ngoãn chỉ là nói đừng, mà không kế tục để theo chuyện của quá khứ. Lần này Triệu Tiến đi trước nhị thúc cái kia trạch viện, trước tiên nhảy ra dạy đặt một tờ ghi chép nhìn khắp cả, có rất đồ nảy tha cho hắn một lần nữa viết quá, năm đó vừa đến nhận thức không đủ, thứ hai chữ quá khó nhìn, hiện tại rất khó phân biệt. Lật xem tăng thêm phần này bản ghi chép tử, duy trì trí nhớ của chính mình, Triệu Tiến đưa cái này xem thành cùng luyện võ như thế đại sự, chưa bao giờ dám thả lòng lười biếng, đại khái xem lướt qua một lần, Triệu Tiến cầm mấy chục lượng bạc ra ngoài, thẳng tiếp đi tới thành Tây nơi để hàng bên kia. Chương 105, bắt đầu động. Đi tới nơi để hàng thời điểm, bọn nhỏ vây không ít, có thể 15 tuổi trở lên hợp chiêu mộ tiêu chuẩn người so với hôm qua cũng là có thêm mười mấy, đúng là Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương đều đem phụ thân gọi tới. Thạch Thợ Rèn cùng lão gà quay nhìn thấy Triệu Tiến, thái độ muốn so với con trai của chính mình cung kính rất nhiều, đều là tiến lên sâu sắc chắp tay vì là lễ. Triệu Tiến khách khí với bọn họ vài câu, liền đồng thời tiến vào hôm qua chọn lựa sân, hai vị này kỳ thực khí sắc ăn mặc so với Triệu Tiến lần đầu gặp gỡ thời điểm muốn tốt hơn rất nhiều, nói trắng ra là cũng là nhờ Triệu Tiến phúc, liên lụy nha môn cùng vệ sở quan hệ, liên đối mấy nhà thương hộ cũng quen thuộc lên, có thêm khách hàng, hơn nữa còn không có người nào xa món nợ, chuyện làm ăn đương nhiên biến khá hơn nhiều. Dẫn bọn họ nhìn một chút trong sân ở ngoài, Triệu Tiến đem yêu cầu của chính mình cẩn thận giảng giải, Thạch phụ cùng các phụ hai người rất nhanh sẽ tính toán đi ra giá tiền, bọn họ cùng Triệu Tiến đánh qua mấy lần liên hệ, cũng biết Triệu Tiến làm việc thực sự, sẽ không chiếm bọn họ tiện nghi, cũng sẽ không khách khí với bọn họ, thẳng tiếp báo ra thích hợp giá tiền. Triệu Tiến đại khái một bản toán, thẳng tiếp giao phó định kim ngân tử, yêu cầu càng nhanh càng tốt. Sân mở ra, trong phòng muốn thêm vào giường chiếu đầu ngủ, quy hoạch giường chân sinh hoạt khu vực, huấn luyện diễn võ trường, còn có cơm canh ở nơi đó làm sao vật đến, đều rất tỉ mỉ nói rõ. Vương Triệu Tinh cùng Trần Thăng mấy người cũng đều thứ tự đi tới, bọn họ lặng lặng nhìn về Triệu Tiến sắp xếp, nhìn một hồi, Vương Triệu Tinh cười đối với Trần Thăng thấp giọng nói rằng, đại thăng, Triệu huynh thật giống không gì không làm được à, chuyện gì đều làm được như thế có kết cấu. Trần Thăng ở nơi đó lau chùi thân ao, cũng không ngẩng đầu lên nói, ta có lúc luôn cảm thấy hắn không phải cái 15 tuổi, cũng như là một 50 tuổi, hắn làm việc dáng vẻ cùng ông nội ta thật giống. Mọi người cười ha ha lên, cảm thấy thú vị. Bất quá mọi người đề tài rất nhanh sẽ đã biến thành ngoại thành Chu Cát Trang 50 cái nhân mạng, phụ thân của Trần Thăng Trần Vũ cũng là rất sớm nhận được tin tức, đi nha môn bên trong triệu tập nhân thủ ra khỏi thành. Cái kia Chu Cát Trang là một đại thôn trang, từ trước là Sơn Đông Tể chữ Châu thương nhân chỗ đặt chân, các loại người cùng tụ tập không ít, tuy nói hiện tại hoang phế, có thể như trước là Từ Châu hạt địa đại trang một trong, không ai từng nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy. Dựa theo Trần Thăng lời giải thích, như vậy đại án, trong thành bộ khoái cùng Bạch Dịch đều phải điều động, không làm được Từ Châu vệ cùng Từ Châu tạ vệ cũng phải phái người hiệp trợ. Đang nói, Diệp Văn Thư cùng hai vị kia kém người đã đi tới, cùng ngày hôm qua loại kia không cao hứng thái độ so ra, ngày hôm nay khách khí rất nhiều. Hầu như là trước sau Trần, ba vị này trong nha môn người vừa đến, Lỗ Đại cùng cha của hắn cũng tới, nếu như không phải Lỗ Đại chính mình giới thiệu, mọi người vẫn đúng là không tin đây là thân sinh phụ tử, bởi vì Lỗ Đại so với phụ thân hắn cao hơn một cái nửa con, thân giá càng lớn, hơn nhìn kỹ mới có thể phát hiện mặt mày răng có chỗ tương tự. Phụ thân của Lỗ Đại khá là nhỏ gầy, khi đến tỏ rõ vẻ hoài nghi cùng lo lắng, cùng nhìn thấy cái kia ba vị công người sau khi lập tức kinh hoàng lên, hoài nghi lại không, chỉ là nhắc tới, đứa nhỏ này nộp số may, có thể cùng các vị lao gia thiếu gia làm sống, từ nhỏ đoán mệnh nói hắn có đại phúc, có thể đến hiện tại chỉ có cái đại khẩu vị. Hôm qua ký rồi công văn 12 người cũng đều đến rồi, có mang theo cha mẹ, có chính mình đến đây, xem qua khung cảnh này sau khi cũng đều không còn hoài nghi, yên tâm lưu lại. Triệu Tiến thẳng tiếp đem người sắp xếp đến phụ thân của Thạch Mãn Cường thủ hạ, hiện tại cái nhà này muốn tu sửa, không ít tạp vật chẳng hạn đều phải di chuyển, vừa vặn cần nhân thủ hỗ trợ. Để Triệu Tiến cảm giác kỳ quái chính là, cứ việc có nhiều như vậy ví dụ, bên ngoài bản cũng đã bày ra, tiền đồng đặt ở trên mặt bản, có thể bên ngoài những người kia như trước ở quan sát, không có gì nóng bỏng báo danh ý tứ của. Hắn bên này không vội vã, Diệp Văn Thư cùng hai người đồng bạn nhưng cũng lên, một người chính là hơn trăm mấy thập văn tiền, không ai sẽ không có, ba người bọn hắn đứng lên thét to mời chào, có thể người vây xem trái lại đứng xa, nhưng là không rời đi. Tất cả mọi người có chút cảm giác bị thất bại, Triệu Tiến trong lòng cũng thầm nói, nghĩ thầm chẳng lẽ mình biện pháp xảy ra vấn đề. Bất quá ở bề ngoài như trước chấn định, chỉ là cười nói, không đổi. Tới bữa trưa trước, hôm qua gặp cái kia lăn địa lôi lôi tài chạy tới, mang đến Lưu Dung tin tức, nói xong bạc khai trường, tất cả bình thường, bất quá chuyện làm ăn không bằng từ trước, phụ cận gái điếm tổ đã bắt đầu giao tiền. Cái khác lại không thấy động tĩnh, lôi tài còn nói, quản xong bạc một đống mau nói là vỡ nát cái tay kia đau đến thực sự không chịu được, xin nghỉ trở lại nghỉ ngơi, yên tâm quản món nợ tiên sinh không tìm được, Lưu Dung muốn phiền phức Triệu Tiến tìm một cái. Nhìn như tất cả hướng đi quỹ đạo ý tứ, cho tới quản món nợ tiên sinh, Tôn Đại Lôi bên kia đã nói phải nghĩ biện pháp. Nói xong chuyện này, phụ thân của Cát Hương mang theo đưa cơm người đến rồi, hai người chọc lấy trọng trách, mỗi đam hai cái đại vại nước trên dùng đồng cái đệm che lại, thẳng tiếp đặt ở cửa viện. Thả xuống thùng vén lên, hai cái bên trong thùng bảy đặt độ lớn hai xả bột lên men bánh bột nô. Hai cái thùng bày đặt chậu giả vờ thức ăn nóng hổi, tuy nói đều là cây cải củ cải trắng loại hình đại lộ món ăn, có thể món ăn canh trên váng dầu bay không ít, mùi thơm nước muối rất là mê người. Tại đây chút đại lộ món ăn mặt trên còn bày đặt mấy cái mâm, trong cái mâm nhưng là kéo xuống gà vị thịt cùng cắt miếng heo thịt dê, đều không thấy được xương. Tiến thiếu ra, người trẻ tuổi lượng cơm ăn lớn, lại là ở nhận người bắt đầu, thà rằng còn lại cũng đừng không đủ, ta nhiều đã làm nhiều lần, còn món ăn xương đều đôn ở canh bên trong, những này thịt là cho các vị gia hưởng dụng. Phụ thân của Cát Hương cười nói, cái này cũng là nhọc lòng lý mợ. Triệu Tiến cười nói, cắt thuốc không cần như vậy, then chốt là làm cho bọn họ ăn no, này thịt sau đó cũng phải cho bọn họ phân phát. Cho người anh em ăn tốt như vậy. Tiến thiếu ra, có thể nghĩ đem xương đôn đi vào, đây đều là hiếm thấy ân điển rồi. Phụ thân của Cát Hương kinh ngạc nhắc nhở nói rằng. Triệu Tiến cười gật gù, nhưng không có kế tục tranh luận, chỉ là trước tiên đối với bên kia Diệp Văn Thư cùng hai vị sai người nói rằng, chờ dưới mời ba vị đi tiệm ăn dùng cơm trưa, ta ăn bài trước bên này. Diệp Văn Thư bên kia nắm tiền làm việc, thái độ khách khí thật nhiều, đều ở nơi đó cười gật đầu. Triệu Tiến cất giọng nói, bên trong cho bụi lớn, đều đi ra ăn cơm đi. Cái kia Lô Đại cái thứ nhất chạy ra, nhìn thấy nóng hổi lương khô cùng đôn món ăn, con mắt đều phát sinh hết. Mỗi người một bát đôn món ăn, một cái lương khô, ăn xong lại đi lĩnh, từng cái đến, ở chỗ này của ta hết thảy đều muốn xếp hàng đội, không muốn đi cướp. Triệu Tiến mở miệng nói rằng, hắn ở nơi đó gọi hàng, 12 người này căn bản không nghe, ngoại trừ cái kia Lô Đại chậm bước ở ngoài, những người khác đều đẩy ra phía dưới đi, suýt chút nữa đem một cái vại nước đều phải chạm trở mình. Triệu Tiến không có nói tiếp, chỉ là nhấc lên trường mâu đi tới, phất lên liền đánh. Trường mâu gào thét kéo xuống, mấy cái bị bắn trúng đều thẳng tiếp bị tắt lăn trên mặt đất trên, đau kêu loạn, đánh xong sau khi, mỗi cái đều sợ đến lùi tới bên cạnh. Bởi vì này chút chính là ở cửa viện, tình cảnh này bị người vây xem cũng nhìn ở trong mắt, bị dọa đến lại trốn xa vài bước. Diệp Văn Thư cau mày qua lại nhìn, nói khẽ với đồng bạn nói rằng, Triệu gia tiểu tử này thật không hiểu chuyện, muốn dạy dỗ người chờ chút không được sao? Cùng chiêu đầy người lại nói, hiện tại ngược lại tốt, đem người đều phải dọa đi rồi. Hắn lời này âm thanh thả đến thấp, người khác cũng đều không nghe thấy. Triệu Tiến nhìn mặt lộ vẻ rụt rè 12 người lạnh lùng nói rằng, lời của ta chính là quy củ, nói rồi muốn nghe, không nghe liền muốn ai phạt, hiểu chưa? Âm thanh bình thản, nhưng vừa nãy đều ăn được vị đắng, cũng không ai dám vi phạm, đều ở nơi đó gật đầu đáp ứng. Triệu Tiến chỉ tay Lỗ Đại, mở miệng nói rằng, hắn cái thứ nhất, các ngươi lần lượt xếp hàng, lần sau lại như thế xô đẩy, mỗi người đánh thập roi. Lần này có thể đều nghe lời Tiến lên xếp hàng, các hương phụ thân bên kia đã sớm dự bị được rồi bắt đũa, mỗi người phân phát tới tay bên trong, sau đó bắt đầu phân phát cấm nước. Các ngươi 12 cái đi tới, vì lẽ đó đáng giá khao thưởng, mỗi người cho hai khối thịt. Triệu Tiến lại mở miệng nói rằng, phân phát cơm nước người anh em quay đầu lại nhìn một chút, đạt được xác nhận sau mới lắc đầu độc thủ, phòng trừng trong lòng cũng cảm thấy Triệu Tiến phá sản. Triệu đòn tuy rằng đau, có thể hai khối thịt nhưng là ghê gớm tưởng thưởng, coi như bên trong đám người ta cũng là ở ngày lễ ngày Tết thời điểm ăn thịt, huống hồ những người này xuất thân nghèo khó. Nóng hổi hai sảng bánh bột ngô, bay váng dầu đôn món ăn, hai khối thịt tới tay, trên mặt mỗi người đều có vẻ mặt khó mà tin được, ăn được cái thứ nhất sau khi mới vững tin không thể nghi ngờ. Mỗi người đều gió cuốn mây tan miệng lớn ướt, ăn được nhanh nhất đúng là Lỗ Đại, này khẩu vị quả nhiên danh bất hư truyền, người khác ăn một nửa, hắn nơi này đã ăn xong rồi, bưng bát không quá khứ lĩnh cơm, người anh em vội vã cho hắn đánh tới, cùng những người khác ăn xong đến lĩnh, Lỗ Đại đã lĩnh đệ tam phân. Lĩnh đệ tam phân thời điểm, phân phát cơm nước người anh em quay đầu lại nhìn Triệu Tiến gật đầu, cái kia người anh em lắc đầu kế tục đánh cơm, nghĩ thầm coi như từ bi nhất ông chủ cũng không có để người anh em như thế thả cửa ăn chúng. Lỗ Đại đầy đủ ăn 4 phần mới dừng lại, những người khác cũng đều ăn 2 phần, mấy cái vại nước đều bị quét sạch sành sanh, cũng là phụ thân của các hương trước đó có cái dự tính, biết Triệu Tiến đính cơm nước thiếu, tự chủ trương hơn làm rất nhiều, lại không nghĩ rằng cũng đều bị ăn sạch sẽ. Diệp Văn Thư lại ở nơi đó lắc đầu, mỗi ngày như thế ăn, coi như đầy trời gia nghiệp cũng sẽ ăn sạch sành sanh, hơn nữa còn không biết tình cảnh. Vừa nãy cái kia đánh lung tung, khẳng định đem người đều cho dọa đi rồi, Diệp Văn Thư đem giấy và bút mực một lần nữa bọc lại, chuẩn bị cùng đi ăn cơm trưa. Còn không có buộc chặt, nhưng có hai người sợ hãi rụt rè đi tới, cẩn thận hỏi, báo danh là ở đây sao? Diệp Văn Thư dừng lại động tác, này một cái nhưng dù là Thập Văn Tiền, hắn lập tức cười nói, chính là ở đây. Báo danh người đột nhiên hơn nhiều, tuổi tác người thích hợp tất cả đều vây quanh, liền tuổi còn nhỏ đều tập hợp đi vào hỏi dò, cái kia Diệp Văn Thư mặt mày hớn hở từng cái trả lời. Triệu Tiến liếc nhìn cái kia 12 cái ở no liên tục thanh niên, cười nói, qua bên kia hỗ trợ, dựa theo vừa nãy quy củ, làm cho bọn họ xếp hàng, từng cái đến, đem tuổi tác không đủ đều đuổi ra ngoài. Có vừa mới cái kia quật giáo hơn sau, vừa nghe Triệu Tiến mệnh lệnh, cũng không ai dám thất lễ, vội vã chạy tới bận rộn. 12 người quá khứ, liền mắng mang đánh, rất nhanh sẽ duy trì được rồi trật tự, khiến người ta ở Diệp Văn Văn bản hàng trước ra chuyến hàng dài, tuổi tác không đủ cũng bị bọn họ đuổi ra ngoài. Chương 106, khiêu khích. Làm sao này trả thù lao khó dùng, nhìn thấy ăn cơm ngược lại hấp dẫn người. Đồng Băng Phong không nhiều lời, nhưng này thứ cũng là rất buồn bực. Triệu Tiến cười nói, bao nhiêu người một ngày ăn 2 bữa cơm, không có nông khi còn sống một ngày một bữa cơm đều cũng có, cùng chúng ta tuổi lớn bằng chính đang vươn người thể, ăn bao nhiêu cũng không đủ, nhìn có thể quản no ăn cơm đương nhiên động tâm. Các hương cùng Thạch Mãn Cường cũng là có thể 3 đốn ăn no, gia cảnh bọn họ so với Triệu Tiến những người này kém xa tít tắp, nhưng so với tầm thường dân hộ đến lại mạnh hơn không ít, ở vào tình thế như vậy, đương nhiên lĩnh hội không tới cái cảm giác này. Diệp Văn Thư đám người càng bận bịu càng cao hứng, một phần công văn chính là thập văn, hơn nữa cái này tối hôm qua sao không ít đi ra, hiện trường thêm trên tên là được. Bất việc vô cùng, liền dự trước tiên nói hảo tiệm cơm ăn cơm đều đành phải vậy, vẫn là sắp xếp người đi bên ngoài mua được. Mọi người có theo đại chúng tâm tư, vốn là ngươi cũng chần chờ ta cũng do dự, bây giờ nhìn đến nhiều người như vậy xếp hàng, rất nhiều nguyên bản không tâm tư cũng theo tiến lên. Cắt thúc, cơm tối nắm chặt chuẩn bị lên, không muốn thay ta tỉnh tiền, nhất định phải làm cho bọn họ ăn no. Triệu Tiến nhìn nhiều người, vội vã lại chi cho các hương phụ thân thập lượng bạc. Các hương phụ thân cười đến miệng đều không đóng lại được, đây chính là món làm ăn lớn, hơn nữa trả tiền mặt tiền, vội vàng trở lại bận rộn. Trước khi đi lại bị Triệu Tiến gọi lại căn dặn câu, hết thảy đã dùng qua bát đua xoạt xong sau khi nhất định phải dùng nước sôi luộc một lần, tuổi lửa ta có thể ra tiền, nhất định phải nhớ kỹ. Cứ việc tất cả mọi người không hiểu, hãy nhìn Triệu Tiến nói tới trịnh trọng, phụ thân của Cát Hương cũng liền bận bịu đáp ứng rồi. Sở dĩ nói cái này, là bởi vì Triệu Tiến muốn làm hết sức tiêu độc vệ sinh. Xếp hàng càng ngày càng dài, tổng có mấy người muốn chen ngang thủ xảo, có Triệu Tiến xa xa nhìn chằm chằm, cái kia 12 người không dám chậm trễ chút nào, thẳng tiếp đem người lôi ra ngoài. Tất cả mọi người nhìn thấy cái kia Lỗ Đại túm ra một người đến. Người trẻ tuổi hòa khí vượng, bị túm sau khi đi ra thẳng tiếp mở mắng, còn có muốn ý tứ động thủ, không từng muốn bị Lỗ Đại thẳng tiếp đẩy đi ra ngoài, liền lùi lại 7-8 bước thẳng tiếp ngồi dưới đất, sau khi đứng dậy ảo não rời đi. Lỗ Đại khí lực cũng không nhỏ, ăn nhiều như vậy ngã cũng đáng giá. Trần Hoàng cười ha hả nói, cho Triệu Tiến bên này làm việc phải chịu khổ huấn luyện, muốn đi ra ngoài đánh nhau, còn muốn cha mẹ đồng ý, báo danh người mặc dù nhiều, bị này 3 cái điều kiện một thẻ, hợp lệ cũng không nhiều, có người còn tại hỏi dò thiếu không thiếu chân chạy hầu hạ gã sai vặt, những người này đương nhiên tuyển không hơn. Chờ không có người nào đã tới. Ngày hôm nay hợp lệ cũng chính là 27 người, ký kết công văn, dặn bọn họ sáng sớm ngày mai báo lại tên, Triệu Tiến rồi hướng Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương nói rằng, các ngươi người quen biết không ít đã làm sống nhu sinh, ta chỗ này đãi ngộ càng tốt hơn, khẳng định có đồng ý đến người, vì lẽ đó các ngươi đi tìm, các ngươi muốn bắt nhanh. Lời nói tương tự rồi hướng Đồng Băng Phong căn dặn câu, này 3 cái vội vã đồng ý, Tôn Đại Lôi đem ra này trạch viện cùng nơi để hàng khế đất, tổng cộng muốn 70 lượng bạc, Triệu Tiến trước tiên cho 10 lạng làm tiền đặt cọc, nói sau đó chậm rãi phó thể, Tôn Đại Lôi với giòn đáp ứng. Bên kia Diệp Văn Thư chỉnh lý xong ngày hôm nay khế ước, đến Triệu Tiến bên này nắm tiền, Triệu Tiến thẳng tiếp cho 500 đồng tiền số nguyên, để 3 người bọn hắn đi phân phối. Diệp Văn Thư sau khi tạ ơn lại không đi, cười hì hì nói, "Tiểu Tiến, cha ngươi đã phân phó kho hàng chuyện tình, ngày hôm nay trở lại ta liền cho ngươi ở hộ phòng làm xong thủ tục, bất quá hàng này sạn chung quy phải có cái tên, ngươi nghĩ kỹ tên gì sao?" Triệu Tiến chỉ hơi trầm ngâm, cười trả lời nói rằng, "Vậy thì phiền phức Diệp thúc, này điếm liền cứ gọi Từ An cửa hàng." "Từ An?" Diệp Văn Thư nhắc tới câu, khẩu không đúng tâm tán dương, tên rất hay. Bao quát Lỗ Đại ở bên trong 12 người đã dẫn theo hành lý lại đây, đêm nay đem kho hàng đơn giản quét tước sau khi thẳng tiếp được dưới. Hết thảy đều là sáng lập, Triệu Tiến cũng không có yêu cầu quá nhiều chi tiết nhỏ, chỉ là sắp xếp bọn họ ngày mai đem nơi này hảo hảo quét tước, sau đó cùng các bằng hữu tản mất về nhà. Triệu Tiến về đến nhà sau khi thẳng tiếp ăn cơm, Hà Thúy Hoa nói Triệu Chấn Đường phái người chuyển tin trở về, nói muốn suốt đêm phá án, liền không trở lại ăn cơm. Hà Thúy Hoa lúc ăn cơm nhiều nói đâu đâu vài câu, nói hiện tại từ Châu Thành tùm la tùm lum, nghe báo tin cái kia Bạch Dịch nói, công sai đều đi tới Chu Cát Trang, đồng chi cùng đẩy quan cũng đều qua, thẳng tiếp tại nơi thôn trang bên trong thiết đại sảnh, ngay tại chỗ thẩm vấn, thị trường như thế loạn, Triệu Tiến thậm chí ngay cả bữa trưa đều không trở lại ăn. Triệu Tiến cười ứng phó, Mục Thục Lan ngoan ngoan ở một bên phụ họa, không lâu lắm đem Hà Thúy Hoa cũng đùa hài lòng lên, cười nói, Tiểu Lan ngươi này còn chưa xuất giá đây, đã giúp đỡ Tiểu Tiến nói chuyện. Làm cho Mục Thục Lan một cái đỏ thắm mặt, thẳng tiếp chạy về trong phòng. Hà Thúy Hoa nhìn nữ hài bóng lưng, cười tủm tỉm nói với Triệu Tiến, chờ trong năm tuyển tốt tháng ngày cho các ngươi hai kết hôn. Nương, này quá sớm chứ? Sớm cái gì, sớm một chút thành ra ngươi cũng có thể kiềm chế lại. Cơm tối đối thoại rất vui vẻ, trước khi ngủ Triệu Tiến cũng không dám thả lỏng, học cha mình sắp xếp, đem sân cùng gian nhà cửa ra vào đều đặt bắt không, sau đó đem trường mâu nắm vào trong nhà, đao đặt ở dưới gối, lúc này mới ngủ. Ở đây sao dình thấy trạng thái, tự nhiên không thể ngủ ngon, bất quá một đêm vô sự, Triệu Tiến rời giường chạy bộ sáng sớm, phát hiện khắp nơi không có gì khác thường. Vương Triệu Tinh cùng lên đến thời điểm, cười hỏi, Triệu Minh, ngươi cái kia Từ An hai chữ là có ý gì? Nếu chúng ta ở Từ Châu, tự nhiên là bảo Từ Châu một phương bình an ý tứ của. Triệu Tiến cười đáp. Vương Triệu Tinh choáng váng, chạy hai bước sau mới nói, Triệu Minh thật lớn khí phách. Chạy bộ sáng sớm điểm tâm sau đó ra ngoài, Triệu Tiến cảm thấy tháng ngày lại bình thản xuống, tập kích người quẻ ổ, dạ thập, đột kích ban đêm, trình đồng đầu, chấn phục tài thần miếu, rõ ràng mấy ngày trước chuyện tình, nhưng khiến người ta cảm thấy rất xa xôi. Vừa nghĩ vừa đi, mới quải quá trước cửa nhà cái kia đường phố. Nhưng nhìn thấy Cát Hương trước mặt chạy tới. Sớm như vậy, Cát Hương tới bên này với cái gì? Triệu Tiến lập tức liền thấy rõ Cát Hương dáng dấp, xương mặt xương mũi, trên người tất cả đều là bụi bặm, quần áo đều bị sát phá vài nơi. Làm sao vậy? Đại ca, mười mấy lưu manh sáng nay vọt vào nhà ta, đem ta ra đập toàn bộ, liền cho bên kia chuẩn bị cơm nước cũng đều là tung, cha ta cũng bị đả thương, ta ngay cả nắm binh khí cũng không kịp, bị đám người kia quyền đấm cước đá một trận, trước khi đi còn nói, hoàng gia chân nhỏ chảy máu, liền muốn cho ngươi nhà ta tải, không phục phải đi thành nam thử xem. Cát Hương khàn khàn cổ họng nói rằng, Triệu Tiến lông mày nhất thời nhăn lại, Cát Hương tiếp tục nói, cha ta đi những nhà khác tập hợp cơm nước, nhất định đúng giờ được quá. Đây là việc nhỏ, ta hỏi ngươi, những người kia lại không nắm binh khí. Ra tay rất có chừng mực. Triệu Tiến vội vàng hỏi. Bị hỏi lên như vậy, Cát Hương cũng sửng sốt, hắn rốt cục phản ứng lại, lấy bọn họ ngày đó việc làm, đối phương nếu như trả thù, chắc chắn sẽ không là chịu đòn đập điếm đơn giản như vậy, tay chân bị phế đi, phòng ở bị điểm hỏa đều có khả năng này, lúc đó chịu đòn cảm thấy bầu không khí, ngầm nghĩ kỳ đối phương vẫn là lưu thủ. Nhìn Cát Hương gật đầu, Triệu Tiến trầm ngâm dưới, lạnh cười nói, việc này then chốt tiểu tại cuối cùng câu nói kia trên, xem ra là muốn để cho chúng ta đi thành nam trả thù. Đại ca, ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi đi đem mọi người đều giao tể, chúng ta nơi để hàng bên kia chạm trán. Triệu Tiến bước nhanh hướng về nơi để hàng bên kia đi đến, đi qua hai con đường nói, rồi lại thấy được Thạch Mãn Cường chạy tới. Triệu Tiến trong lòng hồi hộp một thoáng, nhìn kỹ Thạch Mãn Cường răng rớp, phát hiện khỏe miệng hắn có chút tứ thương ở ngoài, không có cái gì khác vấn đề. Chưa kịp hắn câu hỏi, Thạch Mãn Cường nổi giận đùng đùng nói, đại ca, sáng nay đại đầu hoàng người muốn đập ta cửa hàng, bị cha ta cùng bọn tiểu nhị đuổi ra ngoài, đám người kia còn tại gọi, nói không phục đi thành nam đại đầu hoàng bên kia xem hư thực. Thạch gia trong lò rèn thiết tượng sư phó không ít, thường thường đánh thép đều là tráng hán, hơn nữa không thiếu dụng cụ, nhưng kia lưu manh đi vẫn đúng là chiếm không được tiện nghi. Đi trước nơi để hàng, Triệu Tiến trầm mặt nói rằng, đến nơi để hàng thời điểm, phụ thân của Cát Hương đã mang theo hai người đưa cơm tới, bánh nướng bánh bao cùng dưa muối, số lượng đúng là đầy đủ, đám người kia chính đang miệng lớn ăn chúng thơm ngọt. Triệu Tiến nhưng nhìn thấy phụ thân của Cát Hương trên mặt bầm tím, trên tay còn dùng vải chát, hiện nhiên là bao vây lại vết thương. Cát thúc, bị đập gì đó ngươi toán số lượng mắt, sáng nay bị đánh đổ cơm nước ngươi cũng coi như số lượng mắt, còn phải xem lang trung trị thương tiền cũng coi như số lượng mắt, ta cùng nhau cho ngươi. Triệu Tiến trầm giọng nói rằng. Phụ thân của Cát Hương nghe nói như thế, liền vội vàng không người nói rằng, chuyện này làm sao làm cho, sao có thể để Tiến thiếu gia ngươi tiêu pha. Ngữ khí rất là kinh hoàng, Triệu Tiến lắc đầu nói rằng, Cát thúc, ta cùng đại hương là huynh đệ, ngài là của ta trưởng bối, như thế khách khí với ta làm không nổi, hơn nữa nhất định phải bồi, ai làm chuyện này ta muốn để hắn tăng gấp đôi bồi. Nghe được Triệu Tiến nói như vậy, phụ thân của Cát Hương ngẩn người, đưa tay lau chùi khóe mắt, sau đó mới gật đầu nói, liền theo Tiến thiếu gia, đại hương hắn nộp bạn tốt ta. Có Cát Hương hối hả ngược xuôi gọi người, người rất nhanh sẽ đến đông đủ, nhìn thấy Cát Hương phụ tử hai cái thảm trạng, còn có Thạch Mãn Cường ứ thương, tất cả mọi người nổi giận. Mẹ kiếp, hiện tại phải đi thành nam chém cái kia đại đầu hoàng. Chân Hoàng gầm lên nói rằng, dám như thế trắng trợn nói ra, không hẳn là đại đầu hoàng. Vương Triệu Tĩnh bình tĩnh phân tích. Triệu Tiến vung vung tay trầm giọng nói rằng, mặc kệ có phải là đại đầu hoàng, chúng ta cũng phải đi, đi tới có thể là cạm bẫy, không đến liền chấn giữ không được tài thần miếu bên kia. Cát Hương nghe thế cái, khẽ cắn răng nói rằng, đại ca, tiểu đệ chút chuyện này không coi là cái gì, nếu như là cạm bẫy, đi tới có phiền phức, chúng ta không đến liền là, sau đó tìm trở về. Tất cả mọi người là nhìn về phía Triệu Tiến, Triệu Tiến cười lạnh một tiếng nói rằng, đi, tại sao không đi, ta cũng không tin Từ Châu thành những này gà đất chó sành có thể ngăn cản huynh đệ chúng ta mấy cái. Băng Phong, ngươi hiện tại cưỡi ngựa đi thành Nam thông báo Lưu Dũng, để hắn đem có thể mang người đều mang tới. Đồng Băng Phong đáp ứng rồi thanh lên ngựa rời đi. Triệu Tiến nhìn chung quanh một vòng nói rằng, không ai có thể bắt nạt phụ huynh đệ chúng ta, mọi người chuẩn bị kỹ càng binh khí xuất phát. Mọi người vang dội trả lời một tiếng, Tôn Đại Lôi không quá tình nguyện, nhưng là không lên tiếng phản đối. Hai ngày nay ứng mộ người đều đã tới đông đủ, đang ở sân bên trong ở lại, đông một đống tây một đống tán gẫu nói giỡn, ung dung tự tại vô cùng. Triệu Tiến sắp xếp xong bên ngoài, nhanh chân đi vào, những người này đều từng trải qua Triệu Tiến ngày hôm qua huy phong, vừa nhìn hắn đi vào, lập tức yên tĩnh lại. Chương 107, không thể buông tha. Hiện tại có người bắt nạt đến trên đầu chúng ta muốn đi đánh trở về, góc tường có trường côn, mỗi người một cái, đuổi tới ta đi. Triệu Tiến lạnh giọng nói rằng, hôm qua Trần Hoàng trong nhà đã đưa tới hàng trăm cây một côn, chất đống ở góc tường bên kia. M. Nghe được muốn đi đánh nhau, trong sân thanh niên lại yên tĩnh dưới, cái kia Lô Đại không nói hai lời tiểu đi cầm vụ một căn một côn, còn có mười mấy người trên mặt trái lại có hưng phấn vẻ mặt, cũng đều qua cầm lấy đến, người còn lại lại chần chờ thứ tự về phía trước, cứ việc có người rất không tình nguyện, nhưng mỗi người đều cầm. Theo ta đi Triệu Tiến bắt chuyện một tiếng, những người trẻ tuổi này nối đuôi nhau ra sân. Bởi vì ngày hôm qua ví dụ, bên ngoài đã có tuổi tác gần như người đang đợi, chờ ngày hôm nay báo danh, nhìn một đám người đằng đằng sát khí đi ra, vội vã để qua một bên. Đồng ý theo ta đi đánh, phải đi sân cầm gậy đổi tới, sau khi trở lại không hỏi điều kiện, ta thẳng tiếp thu các ngươi đi vào. Triệu Tiến hô lớn, những này báo lại tên người trong, có lùi về sau vài bước, có nhưng là hứng thú bừng bừng đi lấy trường côn. Tính cả Triệu Tiến bảy người, đầy đủ hơn 60 hào người, cầm trong tay trường côn đi trên đường, mênh mông quần quận khá là đồ sộ. Vương Triệu Tĩnh đã đem chính mình ăn mặc trường bào cuốn lại nhét ở bên hông, nhanh đi vài bước để sát vào Triệu Tiến nói rằng, Triệu huynh, mặt sau những người này nhìn nhiều người, trên thực tế đều là đám người ô hợp, sợ là thật muốn động thủ liền tàn mất. Triệu Tiến nhanh chân về phía trước, vừa tẩu biên thấp giọng nói rằng, ta biết, nhưng vừa vặn thừa cơ hội này, đem những kia chỉ muốn hôn ăn uống quét xuống, hơn nữa, đối phương loại kia rất rưỡi, có thể có mấy người, cái hảo thủ. Đi mau về đi mau, Triệu Tiến cũng không đi đại lộ, mà là nhiều đường nhỏ, miễn cho quá mức trừng dương, Từ Châu thành vốn là rách nát, trên đại đạo người cũng không nhiều, chớ đừng nói chi là trên đường nhỏ, ngã không gặp phải người nào. Sắp đến thành Nam thời điểm, Lôi Tại nhưng gắng sức đuổi theo đến, hắn thở hổn hển không kịp thở nói rằng, Dũng ca chính đang tập hợp nhân thủ, cùng đại ca ngươi ở tại thần cửa miếu trước hội hợp. Triệu Tiến gật gù, nhưng nói khẽ với Lôi Tài nói rằng, ngươi đi ra sau cho ta nhìn chằm chằm, ai xung phong ở phía trước, ai lâm trận bỏ chạy, ai nửa đường bỏ chạy, ngươi đều đem mặt nhớ kỹ, hiểu chưa? Lôi Tài dùng sức gật đầu. Hắc Hổ tại thần cửa miếu, Lưu Dung dẫn hơn 20 người ở nơi đó lo lắng chờ đợi, nhìn thấy Triệu Tiến bọn họ lại đây giật nảy mình, hơn 60 hào người cầm cây gỗ tử, nhìn xa rất có khí thế. Bất quá cùng đến gần, theo Lưu Dung những người kia trên mặt đều lộ ra khinh bỉ buồn cười vẻ mặt, những người này đều là lưu manh, đánh nhau ẩu đả sống mái với nhau chuyện tình cũng không thiếu làm. Có thể vừa nhìn đối diện những người này, Phân Dương Minh là tính trẻ con chưa lùi trai hài tử, như vậy đội ngũ đi đánh nhau, e sợ thẳng tiếp liền tàn đi. Trong lòng chế nhạo, nhưng ở bề ngoài còn không có trở ngại, dù sao Triệu Tiến mấy người uy phong bãi ở nơi đó, hơn nữa Trần Nhị Cầu cùng Lưu Dũng hiện tại là tài thần miếu này mở ra chính phó đầu mục, mọi người bao nhiêu muốn nghe dặn dò. Nhìn thấy những người này, Triệu Tiến đồng dạng nhíu mày, Trần Nhị Cầu cái kia 10 cái thân tín một cái cũng chưa đến, phái cho Lưu Dũng đều là chút không nép một bên, Trần Nhị Cầu có chính mình tiểu tính kế, nhưng ở trường hợp này dưới Triệu Tiến đương nhiên sẽ không nói cái gì. Đại ca, một đống mao ngày hôm nay không có tới, đại đầu hoàng nơi ở ta biết. Lưu Dũng mở miệng nói rằng, ngươi bên này để lại bao nhiêu người? Nhị ca 10 người kia đều để lại, cái khác có thể gọi tới người hắn đều để cho ta mang theo. Triệu Tiến cùng Lưu Dũng vấn đáp vài câu sau khi, Lưu Dũng trùng ở mặt trước dẫn đường, tất cả mọi người là theo trên. Kỳ thực từ Tiến vào thành Nam này vừa bắt đầu, Triệu Tiến lĩnh tới trong những người này đã có trên đường đào tẩu, nhiều người như vậy Triệu Tiến bọn họ lại đi ở phía trước, cũng không lo nổi nhiều như vậy. Tình cờ quay đầu lại liếc mắt nhìn, có thể nhìn thấy theo ở phía sau người trong, ngoại trừ mười mấy mặt lộ vẻ hưng phấn vẻ mặt, này sắc mặt của hắn đều rất kinh hoàng, bọn họ càng chạy càng biết mình muốn đi chỗ nào, bọn họ ở tại thành Nam người cũng không thiếu, bao nhiêu cùng nơi này lưu manh từng qua lại, nhìn những người kia cầm côn đồng đao phủ đi ở phía trước, bọn họ rũ hoảng sợ khiếp đảm. Đại ca, gần như đi rồi 15. Tôn Đại Lôi thận trọng, tiến lên nhắc nhở câu, Triệu Tiến gật gù không nói lời nào, bước chân cũng không dừng lại, Tôn Đại Lôi lắc đầu một cái không tiếp tục nói, nghĩ thầm đại ca đây là khí hôn đầu. Thành Nam bên này bách tính cùng cái khác mấy chỗ không giống, bọn họ biết cái gì náo nhiệt có thể xem, chuyện gì muốn trốn xa điểm, hiện tại các điều trên đường phố đều yên lặng, đại cửa đóng chặt, người nào đều không có. Chỉ bằng cái này sao đi qua ba cái đường phố, Lưu Dũng tiếng la tới, kỳ thực không cần hắn bắt chuyện, mọi người cũng biết đến chỗ cần đến. Ở một nhà trạch viện trước cửa, có mười mấy cầm đao phủ hán tử chính ở nơi đó chờ đợi. Triệu Tiến con mắt bị dưới, chưa kịp hắn nói chuyện, Lưu Dũng dẫn cái kia 20 mấy lưu manh liền hống cười rộ lên, một người mở miệng nói rằng, đại đầu hoàng tử trước được xưng hoàng lão hổ. Ta xem cứ gọi hoàng thử làng còn tạm được, như thế mấy cái rác rưởi có thể với cái gì? Nhìn đối phương ít người, tự nhiên mà thì có tự tin, bên tiết nhưng không hàm hồ, một cái phản mặc da dê áo đại hán cao giọng mắng, ít người làm sao, ít người như thường ngày mẹ ngươi. Bên kia thập mấy người đại hán dùng càng to lớn hơn thanh âm cười vang, bị phản mắng trở về cái kia lưu manh lập tức không nhịn được, gầm rú một tiếng, vung vẩy trong tay phủ đầu liền xông lên trên, bên cạnh hắn cái kia hai mươi mấy mọi người là tức giận mắng đuổi tới. Lưu Dũng gọi đều gọi không được, cắn răng vừa muốn xung phong, lại bị mặt sau theo tới Triệu Tiến một phát bắt được. Lưu Dũng vốn là muốn tránh thoát, quay đầu nhìn lại là Triệu Tiến nhất thời mặt đỏ nói rằng, đại ca, ta không quản được người. Lúc này mới mấy ngày, Lưu Dũng tuổi lại nhỏ, mặt trên còn có cái Trần Nhị Cẩu, hắn làm sao có khả năng quản được trụ người. Triệu Tiến không để ý tới cái này, ngược lại trầm giọng nói rằng, cái kia không phải chúng ta trong thành lưu manh, không đúng. Đường phố chật hẹp, khoảng cách không xa, cái kia hơn 20 cái lưu manh đã vọt tới trước mặt, vì là đại hán kiệt nhưng xoay chuyển hạ thân, cùng quay đầu lại thì trong tay đoạn đao đã đổi thành phát đao, dài năm thương ngắn, trôi đao cùng lưỡi dao cùng lớn lên binh khí. Nhìn đối phương trong tay đột nhiên có cái này, vọt tới phía trước cái kia lưu manh đã hoảng rồi, muốn chạy không kịp, đại hán kia trong tay phát đao húc đầu chặt bỏ. Muốn tránh cũng không được, vì là người kia nửa người thẳng tiếp bị bổ xuống, Triệu Tiến bên này có thể nhìn thấy máu tươi phun mạnh, chỉ nhìn thấy đại hán kia trong tay phát đao lại là một phen, vừa trên lưu manh đầu rơi mất, máu tươi từ chỗ hổng nơi phun mạnh trùng thiên. Tình cảnh tức thì trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người không phản ứng lại, tất cả mọi người bị kinh ngạc sững sờ, trước hết phản ứng lại chính là Triệu Tiến. Triệu Tiến quay đầu hét lớn, tản ra, đều vọt đến ven đường, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Tất cả mọi người không phản ứng lại, Triệu Tiến nhưng nắm trong tay trường mâu quá khứ quật, người ăn một lần đau, nhất thời phản ứng lại, dồn dập hướng về hai bên tới gần, trung gian tránh ra một con đường, nhìn thấy phía trước máu tươi phun mạnh, bọn họ đã không kịp làm ra bình thường phản ứng, đây là bọn hắn khái niệm ở ngoài gì đó, thậm chí ngay cả chạy trốn đều quên. Bên kia đại hán cười ha ha, trong tay phát đao đâm thẳng, lại có một người bị đâm mặc, đứng ở đại đầu hoàng trước cửa nhà đại hán trên tay đều đổi thành phát đao, song song giết tới, trong khoảng thời gian ngắn, đã có 7 tên côn đồ bị ném lăn. Chúng ta cũng tựa ở ven đường, tránh ra đến Triệu Tiến hô lớn, những người khác đều không hiểu ra sao, có thể nghe theo Triệu Tiến mệnh lệnh đã thành thói quen, vẫn là nghe theo. Bên kia một loạt sắp xếp khảm lại đây, trước tiên xông lên những tên côn đồ kia cuối cùng cũng coi như phản ứng lại, người phía sau đều bị bắn tóe máu me đầy mặt, có người kêu thảm một tiếng, quay đầu bỏ chạy, cái này vẫn tính hảo, còn có thẳng tiếp tê liệt trên mặt đất, phía dưới không khống chế, hồi không nói nổi. Nhìn sáu, bảy tên côn đồ điên mất như thế hướng phía sau chạy, đao trong tay phủ loạn vung loạn vũ, mọi người nhất thời rõ ràng Triệu Tiến tại sao như thế sắp xếp, những này sợ mất mật tử người chạy trốn, đường người trên né tránh hơi hơi chậm, bọn họ nhất định sẽ liều mạng khảm giết tới, ngày hôm nay theo tới được cái kia hỏa người trẻ tuổi khẳng định đến không kịp né tránh, đến thời điểm chính là tự giết lẫn nhau, tại chỗ đại loạn. Né qua hai bên thanh niên nhóm nơm nớp lo sợ, cả người đều căng thẳng, cùng cái kia sáu, bảy tên côn đồ chạy qua, lại có mười mấy người ném mất trong tay trường côn, ôm đầu bỏ chạy, còn có người đứng ở nơi đó cũng là không khống chế, sợ đến không phản ứng. Các anh em, có sợ hay không Triệu Tiến trở lại giữa lộ, giữ thăng bằng trường mâu quát lên. Trần Hoàng, Vương Triệu Tĩnh, Thạch Mãn Cường, Cát Hương, Đồng Băng Phong, Tôn Đại Lôi, Lưu Dũng lần lượt đứng ở phía sau hắn, cùng kêu lên đáp, không sợ. Trần Hoàng cùng ta sóng vai, Vương Triệu Tĩnh hộ ta cánh tả, Băng Phong hộ Trần Hoàng hữu quân, những người khác ở phía sau đi theo, chúng ta xông tới Triệu Tiến lớn tiếng nói. Đường phố chật hẹp, nhưng tám người đội hình chuyển đổi vẫn là dễ dàng, rất nhanh sẽ là lập. Mặt sau những người trẻ tuổi kia còn tại nơm nớp lo sợ, đúng là Lỗ Đại nghiêng đầu nhìn một chút, phía sau nhấc lên một côn, hắn như thế một động tác, cũng có mấy người theo làm như vậy. Bên kia tổng cộng 14 tên đại hán, cầm phát đao nhanh chân đi đến, trên đất sủi lơ người đều không chút lưu tình đâm chết, vì là cái kia cười ha ha nói rằng, này mấy thằng nhãi con cũng không phải sợ. Làm cho còn như cái dáng vẻ, nhưng đáng tiếc này trên binh khí tốt. Từng cái tế bị nộn nụ, khi thỏ ngược lại không tệ. Nói ông luôn đến ngữ, cười vang đi tới, Triệu Tiến hít sâu một hơi, quát to, theo ta trùng. Lời còn chưa dứt, Triệu Tiến nắm chặt trường mâu, hướng về những đại hán kia vọt tới, Trần Hoàng cầm đao nghiêng người, cũng là bước nhanh sóng vai xông lên. Bọn họ vọt một cái ra, đối diện đi tới đại hán vẻ mặt liền thay đổi, vì là ba cái đong đưa phát đao, một người mắng to, cứng rắn điểm quan trọng, giật, đoàn người cẩn thận. Triệu Tiến rõ ràng nhớ tới nhị thúc Triệu Trấn Hưng giáo huấn, xa trường xông lên phòng, phải có quyết chí tiến lên tâm ý, muốn chuẩn, phải nhanh. Trước mặt chính là kẻ địch, Triệu Tiến nhanh chân như bay, mũi mâu nhưng thủy trùng chỉ về kẻ địch trước ngực, giữa lúc mặt đại hán kia đã cú lên, hai tay giơ lên phát đao đón đầu đánh xuống. Hắn là muốn làm ra đồng quy vu tận tư thế đến, bức Triệu Tiến biến chiêu. Triệu Tiến không có đổi, vượt qua thi thể trên đất, để cho mình không muốn bởi vì mặt đất vết máu trượt, Triệu Tiến eo người cùng vụ, người đến trước mặt, đột nhiên đâm ra. Mặt đối mặt tiếp địch, đâm thẳng vĩnh viễn so với chém vào càng nhanh, hơn Triệu Tiến cùng Trần Hoàng đều ở đâm. Chương 108, Dũng sĩ thắng. Đối diện đao còn chưa đánh xuống, Triệu Tiến trường mâu đã đâm vào hắn lồng ngực, thế đi như điện, thẳng tiếp xuyên qua, gấp rút về. Đại hán kia lực mũi tên máu biểu ra, thẳng tắp ngã trên mặt đất, Trần Hoàng đao đồng dạng đâm trúng. Xuyên qua kẻ địch ngực bụng sau khi thuận thế một phen, bị đâm bên trong người kia nội tạng đều bị rào nát, đau liền đau đều bắt không được, gầm rú ngã trên mặt đất, đau rút ra, hắn khí cũng đứt đoạn mất. M. Đứng ở chính giữa người còn chưa kịp phản ứng, Triệu Tiến cùng Trần Hoàng đã từ bên cạnh hắn vọt qua. Một vệt hàn quang từ hắn xẹt qua cổ họng của hắn, hắn ném mất phát đao, bưng biết hầu ngã quỵ ở mặt đất, còn chưa kịp phản ứng, phủ đầu một cái song nhận phủ đập mạnh hạ xuống. Nhóm này đại hán quá khinh địch, này cũng khó trách, liền Lưu Dung mang theo những kia lưu manh đều xem thường, chớ đừng nói chi là lần thứ nhất giao thiệp với bọn họ. Có thể hối hận đã chậm. Triệu Tiến trường mâu rút về, trên người đông đưa, lại là đâm ra, mặt sau cái kia sắp xếp đại hán còn đến không kịp làm dáng, đã bị hắn trường mâu thẳng tiếp chắt bên trong rồi yết hầu, lại đúng rồi món nợ, Trần Hoàng đao phất lên, cùng đón nhận kẻ địch phát đao đụng nhau, dựa thế co rụt lại duỗi một cái, thẳng tiếp tại nơi người trên cổ lao đi, nửa bên cái cổ đều bị cắt ra, máu tươi gắn bên người đồng bạn một mặt, Triệu Tiến trường mâu vẫy một cái vừa kéo, tầng tầng đánh ở người này cái cổ. Nghe được răng rắc một tiếng, cái cổ hiện một cái kỳ quái góc độ loan chết, ngã xuống đất mất mạng. Vừa thấy mặt đã giết 6 cái, đứng ở hàng sau những đại hán kia thật giống nhìn thấy yêu ma quỷ quái, vội vàng lùi về sau, Triệu Tiến bọn họ vọt mạnh thế cũng đã dùng hết, ngắn ngủi điều chỉnh, song phương tổng toán kéo dài khoảng cách. Hắn bọn họ giết Hồ Ca, làm thịt bọn họ báo thù cái kia hỏa hán tử nhìn thấy đồng bạn thi thể cùng máu tươi, mỗi cái đỏ mắt, gào thét múa đao xông lên. Vừa nãy nhóm này đao khách 3 người song song, ở trên đường phố khá là chen chúc, không triển khai được, lần này 2 người bọn họ một tổ, nhưng đem phác đao lập tức, lại cũng là dùng đâm tư thế, xông thẳng lên đến. Băng Phong cùng ta song vai, Trần Hoàng thay phối hợp tác chiến Triệu Tiến lại là giống to, bọn họ đồng thời từng vào sinh ra tử, lại không làm sao phối hợp, nhưng nhóm bạn thân đã quen nghe theo Triệu Tiến chỉ huy, tại đây sinh tử thời khắc, càng là theo bản năng hành động. Trần Hoàng cùng Đồng Băng Phong luống cuống tay chân đổi vị trí. Vốn là kéo dài khoảng cách sẽ không xa, nay đổi vị trí khoảng cách, song phương đã tiếp cận đến 5 bước, Triệu Tiến hô to, "Băng Phong, giữ thăng bằng trường mâu, theo ta xung phong." Nói xong Triệu Tiến nhanh chân xông lên, Đồng Băng Phong dừng lại một chút, hô to đổi tới. Hai người bọn họ đều là tập luyện trường mâu, này xung phong ám sát không biết luyện bao nhiêu lần. Phát đao là bình khí dày, nhưng cũng không bằng trường mâu trưởng, và chạm nhau bên dưới, trường mâu nhất định trước tiên có thể đâm tới đối phương, trước mặt vọt tới 2 tên đại hán nhưng cảm giác mình có một luồng dũng mãnh, đối diện tính trẻ con chưa lùi hài tử nhất định sẽ lùi bước, nhất định sẽ luôn cuống tay chân. 5 bước khoảng cách, khoảnh khắc mà qua, Triệu Tiến cùng Đồng Băng Phong đều là vô cùng kiên định, Triệu Tiến tâm giống như sắt thép, mà Đồng Băng Phong đã không lo được sợ hãi sợ sệt, hắn ở theo bản năng đi theo. Hai tiểu tử này không sợ chết sao? Cái kia 2 tên đại hán rốt cục không chịu được, ở va chạm trước trong nháy mắt muốn xoay người tránh né, có thể khoảng cách gần như thế, làm sao có khả năng? Triệu Tiến trường mâu thẳng tiếp đâm vào đối diện người kia lật bộ, mà Đồng Băng Phong lại đâm trúng người kia hậu vệ. Hai người này vết thương đồng dạng chí mạng, kinh thiên một tiếng hét thảm, hai người này đều không sống nổi. Có thể tại đây điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, Triệu Tiến trường mâu nhưng kẹt ở thi thể xương sườn bên trong không rút ra được, lôi 2 lần, đối diện một tên kẻ địch đã nhìn ra tiện nghi, chửi mắng một trận, múa đao liền muốn xông lên, vào lúc này khác, đã không thể trốn không thể lùi, Triệu Tiến ném mất trường mâu, đột nhiên vọt tới, liền như vậy va chạm ngã đối phương trong lòng. Bị tiến công trong lòng người kia lảo đảo 2 bước, tức giận mắng liền muốn dùng trôi đao đập xuống, vừa muốn động tác, nhưng cảm thấy ngực bụng gian cự đau, sức lực toàn thân theo cự đau vị trí trôi đi, túi đầu vừa nhìn, Triệu Tiến đang từ trong thân thể hắn rút ra đoàn đao. Lần này nhưng kéo gần lại khoảng cách, vừa trên hán tử nổi giận dơ lên đao, trong miệng không biết mắng cái gì, Triệu Tiến đã không tránh thoát, chẳng lẽ muốn đột tử tại chỗ? Ở cái này trong nháy mắt, Triệu Tiến cảm giác được chính mình cả người đều lạnh lẽo cứng đờ. Hô một tiếng, một thứ từ phía sau bay tới, hán tử kia còn không có phản ứng, trên bả vai lại bị món đồ gì đập phá dưới, thân thể lại đi, chưa kịp 2 cánh tay hắn hạ xuống, Trần Hoàng đã đem Triệu Tiến phá tan, trong tay trường đao thẳng tiếp cắt vào hán tử kia yết hầu. Đập trúng hán tử kia gì đó rơi xuống đất, vừa nhìn nhưng là Lưu Dũng này thành phủ đầu, Triệu Tiến thở ra một hơi, cả người đều là mồ hôi lạnh, hiện tại nhưng không lo được những khác, khom lưng nhặt lên một cái phát đao, hắn đã rơi vào mấy người phía sau. Ai có thể nghĩ tới tại đây chật hẹp trên đường phố có thể có máu tanh như thế khốc liệt chiến đấu, ai có thể nghĩ tới như thế trong khoảng thời gian ngắn, bị 8 cái mười mấy tuổi thiếu niên xung phong đến mức độ như thế. Còn lại cái kia 4 cái hán tử cừu hận cùng điên cuồng đã bị sợ hãi thay thế, mắt thấy những này máu me đầy mặt sắt thần còn không chịu bỏ qua, dũng khí của bọn họ tan vỡ, kêu thảm thiết vài tiếng, xoay người bỏ chạy, Đồng Băng Phong đã trùng đi lên, hắn đối mặt người kia bị hắn thẳng tiếp đâm cái đối với mặt, mặt khác 3 cái trong tay binh khí cũng không muốn, vứt trên mặt đất chạy đi bỏ chạy, thừa dịp Đồng Băng Phong bạt thương công phu, Trần Hoàng cùng Vương Triệu Tĩnh đã chạy tới phía trước. Sau lưng giết người đơn giản nhất, một đao một chiêu kiếm lại là 2 cái hết nợ. Mặt khác cái kia chạy trốn thời điểm đã không khống chế, nửa người dưới bị ướt đẫm, số khí hơn thiên, vừa khóc một bên chạy, tinh thần khả năng đều tan vỡ. Vương Triệu Tĩnh cùng Trần Hoàng trần trừ một lúc, khoảng cách bị kéo dài, bọn họ một trưởng, bên người nhưng có người gấp chạy tới, mọi người vừa nhìn, nhưng là cầm phát đao Triệu Tiến, Triệu Tiến bước chân cực nhanh, dĩ nhiên không chịu bỏ qua. Triệu Tiến ở vừa nãy từ bên bờ sinh tử đi một vòng, hắn chưa bao giờ sốt sáng như vậy cùng sợ sẽ quá, tâm tình bình phục, còn lại đúng là phẫn nộ cùng sát ý, những này đao khách quá mức bỏ mạng, một người cũng không thể lưu, nhất định phải sát quang. Hắn cầm phát đao chạy cực nhanh, phía trước người kia dần dần bị Triệu Tiến đuổi tới. Không vài bước, 2 người chạy ra mảnh này đường phố, cái kia đao khách đột nhiên lôi kéo cổ họng gào khóc nói, "Cứu ta, cứu mạng a." Nhìn đường phố giao lộ lại cũng có mấy chục tên lưu manh ở nơi đó, mỗi cái cầm trong tay dụng cụ, Triệu Tiến đã đánh tính tình, nơi đó quản được nhiều như vậy, phía trước thoát thân cái kia đao khách gào khóc cầu xin tha thứ xóa liễu khí, bước chân cái bán, chính mình té lăn trên đất, Triệu Tiến tiến lên một đao đánh xuống. Đầu cút khỏi thật xa, cái kia đao khách đầy ngập huyết phun ra tung tóe, nhuộm đỏ tốt một mảng lớn mặt đất. Triệu Tiến này mới dừng bước lại, nhìn chằm chằm trước mặt cái kia mấy chục tên trên đường lưu manh. Chém phun máu, bên kia đứng mấy chục người liền theo bản năng tránh về phía sau, cùng Triệu Tiến nhìn sang, bọn họ lại là không kìm lòng được lùi về sau. Hiện tại Triệu Tiến máu me khắp người, trên mặt cũng tất cả đều là huyết ô, cầm trong tay một cây phát đao, cả người xem ra chính là sát thần. Phú gia mời người đều chết rồi. Có người run rẩy âm thanh nói rằng, lúc này Trần Hoàng bọn họ cũng từ phía sau trong đường phố vọt ra, mặt sau còn có 6 người cầm cán dài tử cùng đi ra, Lỗ Đại đi ở trước nhất, trong tay một côn run rẩy liên tục, mấy người kia sắc mặt trắng bệnh. Đại ca mọi người bàn ra tán vào hô vài tiếng, Triệu Tiến quay đầu lại liếc nhìn, nhếch miệng nở nụ cười, nhìn hắn như thế nở nụ cười, Trần Hoàng trước tiên không nhịn được theo cười, mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều đi theo bật cười. Ở tiếng cười của bọn họ bên trong, cái kia mười mấy lưu manh không được tản ra, có mấy người phía sau lưng cũng đã dựa vào tường viện, không chỗ thối lui. Các anh em, chúng ta kế tục giết, đem những này rác rưởi cùng nhau giặt sạch, Triệu Tiến nâng đao nói rằng. Nghe được hắn, bạn của Triệu Tiến nhóm đều cảm thấy hào khí dồi dào, theo hô lớn, tốt. Lời còn chưa dứt, cũng không biết hai tiếng hô mẹ à, cái kia mười mấy lưu manh giải tán lập tức, ném mất trong tay dụng cụ, không liều mạng mà chạy chối chết, có người chính mình té lăn trên đất, liền bị vô số chỉ chân giẫm đạp lên đi. Trong khoảnh khắc, đường phố này trên ngoại trừ đầy đất đoạn đao phủ đầu cùng côn đồng ở ngoài, ngoại trừ máu me khắp người, thẳng tắp đứng thẳng Triệu Tiến một với người ở ngoài, trống rỗng. Tháng rồi, Triệu Tiến trong lòng nghĩ đến, lập tức thân thể mềm luôn dưới, hắn vội vã dùng đao chống đỡ, nhưng Triệu Tiến rất nhanh khôi phục bình thường, hắn cũng không phải thoát lực, mà là ở chiến đấu huyết chiến sau khi có chút thả lỏng. Triệu Tiến những đồng bạn biểu hiện gần giống như hắn, Tôn Đại Lôi vẻ mặt đưa đám nói rằng, hảo hảo một bộ quần áo, lại mặc nguy. Trở về thêm giờ giảm mặt gột rửa làm sao liền không thể mặc, liền ngươi mụ chú ý. Trần Hoàng bên cạnh khinh thường nói, ngươi không biết, này tinh lực ở trên người không may mắn. Hắn hai cái ở nơi đó không coi ai ra gì bắt đầu cãi cọ, Triệu Tiến và những người khác cười náo nhiệt, không nhịn được ha ha bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, cực kỳ vui sướng. Chính đang cười, lại nghe được côn đồng rơi xuống đất thanh âm, quay đầu quá khứ vừa nhìn, xuất hiện cùng lên đến Lỗ Đại mấy người côn đồng đều rơi trên mặt đất, mỗi cái sợ ngây người rằng, dốc. Nương a, hù chết ta. Lỗ Đại lầm bầm câu, phía sau hắn có hai cái đã ngồi trên mặt đất, cả người không ngừng được run liên tục. Mấy người các ngươi không sai, rất có can đảm. Triệu Tiến khoa câu, này Lỗ Đại tuy rằng có thể ăn, hơn nữa người rất thật thà chất phác, nhưng thắng ở lực lớn can đảm nghe lời, thật không tệ. Có người ngồi dưới đất, Triệu Tiến đúng là thấy được phía sau bọn họ người, ngẩn người khích lệ nói rằng, Lôi Tử không sai, là huynh đệ tốt. Vừa nay mấy cái gan lớn theo xông lại, cái kia Lôi Tài cũng theo lại đây, bất quá hắn vóc dáng ải vừa gầy tiểu, không ai thấy được, người trước mặt ngã ngồi Triệu Tiến mới nhìn đến hắn. Lưu Dung hướng về phía Lôi Tài kích động vùng quyền ra hiệu, hắn giới thiệu tới người như vậy dũng cảm, để hắn ở trước mặt bằng hữu đặc biệt hào quang. Lôi Tử, ngươi hiện tại dẫn Tiểu Dũng một người đi tại thần miếu, để Trần Nhị Cẩu mang người tay quá tới thu thập bên này. Triệu Tiến dặn dò nói rằng, Lôi Tài ngẩn người, vội vã đồng ý, mặt đã đỏ lên, hắn biết mình bị tín nhiệm. Lưu Dung mang đến người không phải chết chính là chạy, hắn chỉ có thể trước về đến trong đường phố tìm người. Triệu Tiến cười rồi hướng Lô Đại cùng phía sau hắn mấy người nói rằng, ta biết ngươi gọi Lô Đại, còn lại mấy cái lại báo một lần tên cho ta nghe. Một câu nói ra, mặt sau những người kia không có phản ứng, nhìn kỹ đi, mỗi cái vẻ mặt dại ra đứng ở nơi đó. Chương 109, ngươi đặt ra bẫy. Bọn họ bất quá là từ châu trong thành người trẻ tuổi, cái gọi là rất thích tàn nhẫn tranh đấu cũng bất quá là đánh nhau quần đầu, nơi đó gặp như vậy máu tanh tình cảnh, vừa nãy gan lớn theo xông lại, hiện tại phản ứng lại sau hồi tưởng, đều là bị triệt để chấn động ngây người. M. Triệu Tiến nâng lên âm thanh lại hô một lần, mấy người này mới giật mình một thoáng vội vã đáp ứng, bọn họ bị tử vong chấn động, nhưng bọn họ càng thấy được Triệu Tiến dũng mãnh gan dạ vô địch, chỉ bằng cái này sao một đường sông tới giết tới, đem con đường này giết cái thông suốt, người như vậy, làm cho bọn họ làm sao không sợ. Ngoại trừ sợ hãi ở ngoài, những người trẻ tuổi này trong lòng còn có chút hưng phấn, bọn họ đều kính nể anh hùng, trước mắt Triệu Tiến chính là bọn họ anh hùng. Bốn báo lên tên, Triệu Tiến mỉm cười nhớ kỹ, sau đó dặn dò nói rằng, hiện tại Lỗ Đại là mấy người các ngươi đầu, các ngươi đem những kia không chạy người đều tụ lại lên, cầm côn đồng đem đường phố này giao lộ niêm phong lại, không cho phép bất luận người nào ra vào, hiểu chưa? Lỗ Đại gật gù, nhặt lên trên đất côn đồng đi làm sống, bên kia Lưu Dung cũng chạy trở về, Triệu Tiến cười nói, các anh em, đây là chúng ta lần thứ ba lần thứ hai thấy huyết sắc người, có sợ hay không? Sợ làm sao không sợ, hãy nhìn đại ca ngươi xuống lên, ta cảm thấy khắp toàn thân huyết đều đi theo thiêu cháy, khi đó cái gì đều không nghĩ, đuổi tới liền trùng cắt hương mở miệng trả lời, sắc mặt hắn khó coi, cũng không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì mọi người vì cho hắn phụ tử ra mặt đi tới nơi này, không nghĩ tới đối phương dự bị tình cảnh lớn như vậy, nếu như không phải Triệu Tiến dũng mãnh, e sợ phải ở chỗ này toàn quân bị diệt. Nhìn cắt hương muốn nói tiếp, Triệu Tiến phất tay ngăn lại nói rằng, không có quan hệ gì với ngươi, coi như chúng ta lần này không đến, bọn họ còn muốn biện pháp khác đối với trả cho chúng ta, còn không bằng như thế chân ướt chân ráo đánh. Bên cạnh Vương Triệu Tinh trên người cũng tiên huyết không ít, hắn đơn giản đem ngoại bào cởi, trước tiên thanh kiếm xoa xoa, sau đó nói, lần này xác thực mạo hiểm, nhờ có chúng ta cứu người thời điểm đã trải qua chém giết, sau đó lại có một lần, ngày hôm nay mới có thể ứng phó hạ xuống. Vũ Phu không thấy máu chính là cựu con, những ngày qua thời gian mặc dù ngắn, Triệu Tiến nhưng cùng nhóm bạn thân liên tiếp giết người chiến đấu, tối thiểu thích đứng cảnh tượng như vậy. Vương Triệu Tinh cười tiếp tục nói, Triệu huynh cũng thật là dũng mãnh, cái kia khí phách ngay ở trước mặt là vạn phu đường địch. Tất cả mọi người không kém, không có các ngươi che chở ta cũng không làm được. Triệu Tiến cười nói, Trần Hoàng ở nơi đó thanh đao đại khái xoa xoa, ngẩng đầu hỏi, ban ngày ban mặt trong thành giết nhiều người như vậy, làm sao bây giờ? Tự nhiên là báo quan, bất quá báo quan trước đó, chúng ta đi trước bái phòng dưới vị kia đại đầu hoàng. Triệu Tiến cười nói chuyện phiếm nói giỡn, đem tâm tình lỏng lẻo không ít, nói đến đây đại đầu hoàng thời điểm, mọi người vẻ mặt là trở nên lạnh, cái này đại đầu hoàng lại bố trí như vậy cục, hơi có sơ suất, mọi người ngày hôm nay liền đều xong. Đúng lúc này hậu, lại nghe được đại đầu hoàng trước cửa nhà trên đường phố một trận huyên náo, bên kia tất cả đều là thi thể, cùng Triệu Tiến Tân chiêu mộ chính là thủ hạ, làm sao sẽ như vậy làm ầm ĩ. Mọi người vẻ mặt biến đổi, vội vã chạy tới, tới đó vừa nhìn, nhưng xuất hiện Lô Đại bọn họ mười mấy người chính vây quanh hai người đánh, trong tay côn đồng mạnh mẽ đập xuống, người ở bên trong kêu thảm thiết không ngừng. Nhìn thấy Triệu Tiến bọn họ lại đây, Lô Đại xoay người nói rằng, ông chủ, hai tiểu tử này từ cái nhà này lén lén lút lút đi ra, nhìn thấy này đầy đất người chết sau liền muốn chạy, ta cảm thấy không đúng, trước tiên đem người bắt được. Đúng là cảnh giác vô cùng, Triệu Tiến vừa nhìn cái kia đi ra sân, nhưng là đại đầu hoàng nơi ở, nhất thời quát bảo ngưng lại đánh đập, tách ra đoàn người đi vào vừa nhìn, hai người kia cũng không phải đại đầu hoàng, chuyện gì xảy ra. Bó lên, kế tục đánh, không muốn đem người đánh chết. Triệu Tiến dặn dò câu, sau đó bắt chuyện đồng bạn đồng thời đi vào. Dùng trường mâu cẩn thận từng ly từng tí một vạch ra cửa viện, sân không lớn, cũng không có ai ở bên trong, cửa phòng cũng là che đậy. Triệu Tiến bưng trường mâu đi vào, cẩn thận lắng nghe, trong phòng cũng là yên tĩnh vô cùng, lại cẩn thận đem cửa phòng đẩy ra, nhà chính như trước không người, cùng vào phòng, nhưng có thể nghe được ô ô thanh âm, thật giống người miệng bị ngăn chặn động tĩnh. Tiến vào lên tiếng cái kêu, xuất hiện trên giường có một nam một nữ bị trói, miệng đều bị vải rách tắt lại, nam kia trên bắp chân còn có băng vải băng bó, chính là đại đầu hoàng. Nhìn thấy Triệu Tiến mấy người đi vào, trên người mang huyết, trong tay cầm binh khí, cái kia đại đầu hoàng mặt lộ vẻ sợ hãi liều mạng dãy rủa lên, các hương cùng Thạch Mãn Cường thẳng tiếp nhảy lên giường để lại đại đầu hoàng, thẳng tiếp kéo trong miệng hắn vải rách. Mấy vị gia tha mạng, tiểu nhân ngày đó lắm miệng, tiểu nhân ngày đó lắm miệng, đại đầu hoàng không lỗ hổng cầu xin tha thứ, vừa trên các hương mạnh mẽ hai cái bạt thai giật xuống, đại đầu hoàng cả người đều bắt đầu run rẩy. Ngươi phái người đi đập phá huynh đệ ta ra cửa hàng, còn nói không phục liền tới tìm ngươi. Triệu Tiến mở miệng hỏi. Đối với hắn mỗi một vấn đề, đại đầu hoàng đều là liều mạng lắc đầu phủ nhận, các hương tức giận lại là mấy quyền xuống, Triệu Tiến lông mày nhưng nhăn lại đến. Cho hắn mở trói, giá đi ra ngoài, Triệu Tiến mở miệng nói rằng. Hiện tại Triệu Tiến lời nói tất cả mọi người cho rằng là mệnh lệnh, lập tức hội chấp hành, Thạch Mãn Cường cùng các hương động tác lưu loát tách ra dây thừng, điều khiển đại đầu hoàng rơi xuống giường. Ngươi mới vừa mới nghe được bên ngoài tiếng giết không có? Triệu Tiến hỏi, đại đầu hoàng hồ đồ gật đầu. Không vài bước đường, đại đầu hoàng đã bị giá tới phía bên ngoài viện, nhìn trước cửa thây ngã khắp nơi, máu chảy thành sông, đại đầu hoàng con mắt kịch liệt trừng lớn, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi biểu hiện. Đại đầu hoàng, đây chính là ngươi bố trí mai phục sao? Triệu Tiến lạnh giọng hỏi. Câu nói này hỏi ra, đại đầu hoàng đầu tiên là sức sở, lập tức không biết ở đâu tới khí lực, đột nhiên tránh thoát Thạch Mãn Cường cùng các hương dùng thế lực bắt ép, thẳng tiếp quỳ trên mặt đất, cũng không quản trên đất bùn đất cùng máu tươi hỗn hợp, đã bẩn ô cực kỳ, hắn chạm mười mấy đầu khái xuống, gào khóc nói rằng, mấy vị gia ở trên, tiểu nhân nào có lá gan lớn như vậy, chuyện này. Nay còn có phát đao, đây là ngoài thành bọn cướp đường đạo tặc mới dùng là binh khí, trong thành giang hồ trên đường sống mái với nhau, ra một cái mạng đều là đại sự, làm sao dám động như vậy sát khí. Nói tới chỗ này, đại đầu hoàng mới phản ứng được nên nói cái gì, lại liều mạng dập đầu khẩn cầu nói rằng, sáng nay thiên không lượng, hai người kia nói là một đống mao có việc gấp tìm ta thương lượng, tiểu nhân mở cửa, hai người kia thẳng tiếp đem tiểu nhân cùng tiểu nhân bà nương đồng thời trói, chuyện này cùng tiểu nhân không có bất cứ quan hệ gì, mấy vị gia, thật sự cùng tiểu nhân không hề có một chút quan hệ. Hai người kia là một đống mao người sao? Triệu Tiến trầm giọng hỏi. Bình thường theo một đống mao, bằng không tiểu nhân cũng không dám thả bọn họ đi vào. Đại đầu hoàng liền vội vàng nói. Các hương oán hận đá đại đầu hoàng một cước, ngẩng đầu nói rằng, đại ca, này rác rưởi có phải là nói dối? Tiểu nhân nếu có nửa câu lời nói dối, đời đời kiếp kiếp làm trâu làm ngựa, đời đời kiếp kiếp tao bị thiên lôi đánh nghe nói như thế, đại đầu hoàng không liều mạng mà dập đầu thề. Triệu Tiến lắc đầu một cái, trầm tư một chút nói rằng, việc này vốn là kỳ lạ vô cùng, ta cũng không thấy cho hắn có lớn như vậy tâm tư, các ngươi ngẫm lại, nháo lớn như vậy, địa bàn chẳng hạn liền không cần nói, tài thần miếu cái kia mở ra cũng sẽ bị nha môn tiêu diệt, hơn nữa này mười mấy kẻ liều mạng không phải là đại đầu hoàng có thể thỉnh cầu. Chẳng lẽ là một đống mao? Trần Hoàng hỏi. Một đống mao cũng không còn bản lĩnh này, hẳn là có người ở sau lưng sai khiến. Triệu Tiến trầm ngâm nói. Nghe được bọn họ nói cái này, dập đầu cầu xin tha thứ đại đầu hoàng đống nhiên ngẩng đầu hô, là, vâng đúng, Nghiêm Mặt Đen, trong thành ngoài thành chỉ có Nghiêm Mặt Đen có cái này tiêu pha, hắn cùng Hải Châu bên kia Diêm Thương còn có Vân Sơn Tự Hòa Thượng đều có quan hệ, chỉ có hắn có thể vận dụng nhiều như vậy bỏ mạng, một đống ma bình thường chỉ nói tiểu nhân cùng Nghiêm Mặt Đen cấu kết, trên thực tế hắn định bợ tối nhanh. Nghe được Vân Sơn Tự ba chữ này, mọi người tất cả giật mình, lẫn nhau nhìn một chút, ai cũng không nói gì. Một đống mao ra ở nơi đâu, hắn hội đi chỗ nào? Triệu Tiến ép hỏi nói rằng. Đại đầu hoàng thật giống bắt được một cái nhánh cỏ cứu mạng, liền vội vàng nói ra một đống mao nơi ở, bọn họ nhóm này chỗ của người ở khoảng cách không xa, một đống mao tiểu tại hai con đường ở ngoài. Tiểu Dũng cùng Đại Hương ở đây nhìn, nhớ tới ai cũng không có thể ra vào, chúng ta lập tức trở về. Triệu Tiến dặn dò câu, lập tức kêu lên hai người nhấc lên đại đầu hoàng, hướng về một đống mao ra bên trong chạy đi. Khoảng cách không xa, bất quá dọc theo đường đi đi được rất cẩn thận, nhưng người nào cũng chưa đụng tới, tình cờ có cái người qua đường, nhìn thấy bọn họ máu me khắp người hung thần ác sát dáng vẻ, cũng vội vàng vàng tránh ra. Rất nhanh sẽ tới một đống mao gia tộc trước, cửa viện đẩy một cái liền mở, trong sân không ai, cửa phòng nhưng mở ra, hiện tại thái dương đã rất cao, ở bên ngoài có thể thấy rõ ràng nhà chính bên trong nằm người, càng có mùi máu tanh phả vào mặt. Vào trong phòng, ngang dọc tứ tung ngược lại mấy bộ thi thể, nhìn thấy những thi thể này, đại đầu hoàng cả người chạm đều đứng không yên, muốn bên cạnh hai người dùng sức mới đỡ lấy, đại đầu hoàng run rẩy âm thanh nói rằng, chết hết, một đống mao già chết hết. Triệu Tiến hít một hơi thật sâu, khoát tay chặt lại, tất cả mọi người ra gian nhà, Vương Triệu Tĩnh trầm giọng hỏi, làm sao bây giờ? Báo quan Triệu Tiến lạnh lùng nói rằng, tất cả mọi người là không lên tiếng, bước nhanh theo Triệu Tiến ra sân, đứng ở cửa viện trước, Triệu Tiến mở miệng nói rằng, Triệu Tĩnh, ngươi hiện tại liền về nhà. Nghe thế cái, Vương Triệu Tĩnh sắc mặt trở nên khó coi, nghiêm nghị nói rằng, Triệu huynh, chẳng lẽ ngươi còn không tin được tiểu đệ, cảm thấy tiểu đệ không thể cùng chung hoàn nạn. Ta tin được ngươi, vì lẽ đó ngươi về nhà, chờ sau đó quan phủ người đến rồi, mấy người chúng ta cho dù có quan hệ cũng phải bị mang tới trong nha môn đi qua đường, nếu như ngươi lại bị liên lụy đến bên trong, chúng ta rất dễ dàng bị người một lưới bắt hết, ngươi ở nhà không ai dám đi bắt ngươi, ngươi cũng có xuất thủ cứu trợ mọi người cơ hội, sự tình chưa chắc có ta nói như thế nguy cấp, nhưng nhất định phải làm một cái vạn nhất phòng bị, ngươi hiểu chưa? Triệu Tiến nói cực kỳ trịnh trọng, Vương Triệu Tĩnh sau khi nghe xong, ôn quyền nghiêm nghị nói rằng, Triệu huynh bảo trọng, tiểu đệ ở nhà chờ đợi tin tức, nếu như nguy cấp, tiểu đệ nhất định mời gia phụ đứng ra. Triệu Tiến gật đầu, Vương Triệu Tĩnh hướng về phía mọi người ra hiệu, sau đó quay đầu bước đi. Nhìn Vương Triệu Tĩnh rời đi, Triệu Tiến lại quay đầu lại nói rằng, Thạch Đầu, ngươi đi gọi Lỗ Đại, để hắn mang theo 5 người lại đây, phải nhanh. Chương 110, bỏ mạng người phương nào. Thạch Mãn Cường chạy rời đi, Triệu Tiến quay đầu nhìn về phía mấy người bên cạnh, trầm ngâm dưới nói rằng, các vị, ngày hôm nay việc này kỳ lạ vô cùng, có thể sử dụng kẻ liều mạng đến phục kích chúng ta, có thể thiết kế giết người diệt khẩu, người sau lưng nhất định không đơn giản, Thạch Đầu cùng Đại Hương xem như là khổ chủ, Lưu Dung ở trong đó có dính dáng, bọn họ nhất định phải đi nha môn mới có thể nói rõ, mấy người các ngươi cùng việc này không quan hệ, hiện tại cũng không có người nào chứng nhìn thấy chúng ta, đều sắp chút về nhà, chờ tin tức về ta. M. Cái kia đại ca, ta hiện tại liền đi, a người khác còn chưa nói, Tôn Đại Lôi mở miệng trước nói rằng. Trần Hoàng mở trừng hai mắt, lúc trước bước bước, lại bị Triệu Tiến đưa tay ngăn cản, mở miệng nói rằng, Đại Lôi đi nhanh đi, nhớ tới quần áo phản mặc, đem mặt lau một chút. Tôn Đại Lôi ngượng ngùng cười cợt, quay đầu bước nhanh rời đi, Triệu Tiến nhìn Đồng Băng Phong nói rằng, Băng Phong, ngươi đem dính máu quần áo cởi ra thu hồi, đem trên người huyết cũng thu thập với tịnh, ta muốn ngươi cưỡi ngựa đi nha môn báo án, liền nói ngươi thấy ta thấy việc nghĩa hăng hái làm, chu diệt đạo tặc hơn 10 tên, báo án sau khi ngươi không cần vội vã trở lại, đi trước ngoài thành Chu Cát Trang, nếu như cha ta ở nơi đó, ngươi phải đi đem chuyện ngày hôm nay nói một lần, sau đó sẽ về nhà, nếu như không ở bên kia, ngươi thẳng tiếp về nhà chính là. Đồng Băng Phong trần trừ một lúc mở miệng nói rằng, đại ca, ta không sợ, ta có thể lưu lại cùng ngươi. Cái gì không sợ, nay cuộc sự báo án là khẩn yếu nhất, bằng không trái lại có phiền bài lớn. Triệu Tiến thanh âm lập tức trở nên nghiêm lệ. Đồng Băng Phong giờ mới hiểu được, vội vã ô quyền, cũng gấp bận bịu bước nhanh rời đi. Triệu Tiến rồi hướng Trần Hoàng nói rằng, việc này liên lụy quá lớn, ngươi nhà ta quan hệ cũng chưa chắc dùng tốt, ngươi đi về trước, ra khỏi thành trốn trốn, không ai sẽ dính dáng đến ngươi. Trần Hoàng thanh đao cắm vào vỏ đao lại, trầm mặc nhìn Triệu Tiến một hồi, sau đó cười nói, Triệu Tiến, đủ huynh đệ, đầy nghĩa khí. Không đầu không đuôi nói rồi câu này, Trần Hoàng tiếp tục nói, ta và ngươi đồng thời giết người, sự tình ta và ngươi đồng thời chịu trách nhiệm, ngươi cũng không cần lo lắng quá nhiều, ta biết lần này mấy chục cái nhân mạng, ngươi ta bậc cha chú quan hệ không hẳn hữu hiệu, nhưng ngươi có thể làm như thế, ta tại sao không thể theo ngươi làm, nhiều lần cho ngươi chịu trách nhiệm, chúng ta còn có phải là huynh đệ hay không? Triệu Tiến cũng cười, đưa tay vô vô Trần Hoàng vai giải thích nói rằng, để cho các ngươi trở lại là vì các ngươi thiếu chút phiền phức, mà không phải ta sẽ lớn bao nhiêu phiền phức, ngươi cho rằng này mấy chục cái nhân mạng sẽ là đại án sao? Chẳng lẽ không đúng đại án? Chết ở trên tay chúng ta người chỉ có cái kia mười mấy cầm trong tay phát đao kẻ liều mạng, người còn lại đều là cái kia kẻ liều mạng giết, trước tiên chúng ta có thể có cái thấy việc nghĩa hăng hái làm danh mục thứ yếu, như vậy kẻ liều mạng tất nhiên là hải tặc, hơn nữa còn là ở Từ Châu phụ cận hoạt động hải tặc, ở trong nha môn tất nhiên có hình cáo thị cùng án cũ, giết bọn họ không chỉ có vô tội, trái lại có công. Triệu Tiến cười nói. Trần Hoàng đối với bộ phòng bên trong bắt lấy định tội này một bộ không cần Triệu Tiến thiếu biết quá nhiều, nghe hắn nói như vậy nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, bất quá vẫn là thấp giọng hỏi câu, vạn nhất không có hình cáo thị cùng án cũ đây, những kia rách nát tranh vẽ giống ai không giống ai còn không phải bậc cha chú một câu nói. Triệu Tiến tự nhiên nói rằng, Trần Hoàng nhất thời hiểu được, Vương Triệu Tĩnh về nhà là làm cái vạn nhất phòng bị, Tôn Đại Lôi người này tâm trí không kiên, sợ lâm thời sai lầm, Băng Phong nơi đó phải báo án báo tin, hắn cưỡi ngựa độ mau mau không làm lỡ sự, chúng ta mấy cái đều lưu lại cũng có thể. Nghe Triệu Tiến giải thích, Trần Hoàng gật đầu liên tục, cuối cùng theo câu chúng ta cũng phải học được cưỡi ngựa. Lỗ Đại bọn họ đã tới rồi, Triệu Tiến liếc mắt một bên run rẩy không ngừng mà đại đầu hoàng, lạnh giọng hỏi, đi tới nha môn nói thế nào, ngươi hiểu chưa? Cái kia đại đầu hoàng cả người run lên, kết cả lâm ba nói, tiểu nhân bị người trói lại, bên ngoài chuyện gì cũng không biết, nhờ có mấy vị gia trưởng nghĩa cứu giúp, không phải vậy tiểu nhân toàn ra đều xong. Đối với hắn thuyết pháp này, Trần Hoàng nhưng không hài lòng lắm, thẳng tiếp thanh đao rút ra nửa đoạn, đại đầu hoàng sợ đến hồn không phụ thể, thẳng tiếp nằm trên mặt đất dập đầu. Triệu Tiến nhưng ngăn cản Trần Hoàng động tác, thấp giọng nói rằng, tới trên đại sảnh chúng ta khống chế không được, hắn nếu muốn ăn ngay nói thật, như vậy ổn thỏa nhất. Thạch Đầu, ngươi cùng Lỗ Đại ở đây nhìn, ai cũng không cho vào đi, vẫn đợi được quan phủ người đến, hiểu chưa? Thạch Mãn Cường trịnh trọng gật đầu đáp ứng. Triệu Tiến đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi toán nhân chứng, không thể rời đi, chờ sau đó khả năng cùng với ta đi trên đại sảnh gặp quan, ngươi nhớ kỹ, chỉ nói mình khi đến nhìn thấy những người kia giết người, thấy việc nghĩa hăng hái làm, hiểu chưa? Thạch Mãn Cường gật đầu nhớ kỹ, Triệu Tiến này mới rời khỏi. Triệu Tiến cùng Trần Hoàng mang theo đại đầu hoàng lại trả lời cái kia sinh huyết chiến đường phố, Cát Hương cùng Lưu Dũng chính ở bên kia nhìn, con đường này tuy nói không khiến người ta ra vào, nhưng này đầy đất thi thể tình cảnh quá kinh người, chớ nói chi là còn có một đám lơm lớp lo sợ thanh niên cầm một côn trông coi, thật sự là đáng chú ý vô cùng, cảm thấy bên này yên tĩnh lại, đã có không ít người ở rất xa quan sát, nghị luận sôi nổi. Nhìn thấy Triệu Tiến đi tới, Cát Hương cùng Lưu Dũng đội vã đón nhận, Triệu Tiến càng làm cùng Thạch Mãn Cường đã nói lời nói cùng hai người bọn họ nói một lần, tất cả mọi người là thận trọng đáp ứng. Chiêu mộ đến người trong, khi đến tổng cộng 39 cái, hiện tại chỉ còn dư lại 16 cái, người còn lại đều chạy cái với tịnh, cũng không có thiếu theo đi tới nơi này một bên, nhìn thấy bên này nơi giết chóc mặt sau khi bị dọa chạy. Vừa nãy theo lỗ đại mấy người kia, mỗi người mỗi tháng tiền công thêm đến 300 văn, mấy người các ngươi vẫn không đi, mỗi tháng thêm đến 200 văn. Triệu Tiến cười hô. Cứ việc máu chảy đầy đất, trong lòng run rẩy như trước, còn không biết chờ chút kết quả làm sao, nhưng nghe đến tiền công tăng gấp đôi thậm chí trướng trên gấp ba, mọi người trên mặt vẫn là lộ ra nụ cười. Trần Hoàng cùng Cát Hương, Lưu Dũng trên mặt bọn họ cũng có nụ cười, ai cũng không có phản đối cho nhiều như vậy, mọi người cùng nhau theo từng vào sinh ra tử, đều cảm thấy giá trị. Bất quá lúc này, Lôi Tài tập hợp lại đây ở Triệu Tiến bên thai thấp giọng nói rồi vài câu, vừa nói một bên chỉ điểm ba người, Triệu Tiến gật gù, chỉ vào ba người kia cười nói, ba người các ngươi là chạy lại trở về, ngày mai mời các ngươi ăn đốn hảo, tiền công liền không nên nghĩ bỏ thêm. Ba người kia bị chỉ đến mọi người lung túng, có thể cũng chỉ có thể tiếp thu, Triệu Tiến làm xong những này, cười đối với Lôi Tài nói rằng, Lôi tử, ta sẽ không cho ngươi ra công tiền, cũng sẽ không xin ngươi ăn ngon, chúng ta sau đó làm bằng hữu, làm huynh đệ đi. Lôi Tài nghe nói như thế, đầu tiên là sững sờ, lập tức tầng tầng gật đầu. Bốn người chung quanh càng ngày càng nhiều, có mấy người muốn để sát vào nhìn, lại bị cầm côn đồng tiểu tử không chút lưu tình xua đuổi, vừa nãy trường huyết chiến kia bọn họ sợ đến đòi mạng, sự tình vừa qua, nôn mửa buồn nôn, cả người mồ hôi lạnh, đợi được lúc này, dũng khí nhưng theo tăng lên. Người vây xem không chỉ có nhàn hán, còn có chút người vừa nhìn chính là giang hồ trên đường nhân vật, thậm chí còn có mấy người, cái tài thần miếu gương mặt quen, Triệu Tiến thủ hạ chính là người dù sao không nhiều, hơn nữa bọn họ đại thể cũng đều là thành nam xuất thân, đối với người quen tổng không hảo lạp dưới mặt xua đuổi, đúng là để không ít người để sát vào xem. Mỗi cái nhìn thấy này nơi giết chóc người, đều trở nên sắc mặt trắng bệnh, có người quay đầu liền phun ra, càng có người hơn bị dọa đến ngồi dưới đất. Nhìn hình dạng khác nhau vặn vẹo thi thể, đầy đất năm thước phát đao, nhìn lại một chút chạm ở trong đó đầy người là huyết, chuyện trò vui vẻ Triệu Tiến, mỗi người đều có tự nhiên mà sinh ra kính nể, người trẻ tuổi này lại mạnh như vậy, lại dũng mãnh đến mức độ như thế. Chớ đừng nói chi là Triệu Tiến từng tới thành Nam mấy lần, tài thần miếu bên kia lộ diện cũng bị không ít người nhìn thấy, thấp giọng nghị luận Triệu Tiến chuyện tích, mọi người xem hướng về ánh mắt của hắn càng là không giống. Đồng Băng Phong rời đi gần như hơn một canh giờ sau, ở đường phố một bên khác phương hướng vang lên lớn tiếng thét to cùng tiếng mắng chửi đều cút ngay quan phủ pha án, đều thiểm qua một bên đi. Tiếng mắng chửi, tiếng kêu đau đớn, tiếng bước chân, tiếng vó ngựa đan xen vào nhau, loạn tung lên, những kia vây xem bách tính vội vàng né tránh chạy đi. Triệu Tiến bọn họ đối mắt nhìn nhau, đều đứng thẳng, lúc này con đường này giao lộ xuất hiện mấy người, từ Châu tổng bộ đầu Trần Vũ, bộ khoái Triệu Trấn Đường, còn có vài tên bộ khoái đều đi tới. Cầm côn đổng trông coi mấy người kia ngẩn người, vội vã tránh ra. Liền ngay cả Trần Vũ cùng Triệu Chấn Đường nhìn thấy con đường này thời điểm, đều dừng lại không tiến, rõ ràng là hít vào một ngụm khí lạnh, dương mắt nhìn sang, tỏ rõ vẻ mặt khó mà tin được. Bọn họ còn như vậy, càng không cần nói mặt sau theo mấy vị kia bộ khoái, có thể nhìn ra sau một lát mới chấn định lại. Đến rồi hơn 10 người bộ khoái, bạch dịch hơn trăm, trong tay đều cầm binh khí, hiện tại đã đem con đường này xung quanh phong tỏa ngăn cản, Trần Vũ cùng Triệu Chấn Đường không có vội vã lại đây kiểm tra con trai của chính mình an nguy, mà là rất cẩn thận vừa đi vừa nhìn, phía sau bọn họ bọn bộ khoái cũng rất cẩn thận nhìn. Còn có mười mấy lao thành chút bạch dịch theo ở phía sau. Có người cầm lấy trên đất phát đao, vẻ mặt thận trọng đánh giá, cũng có người ở trên thi thể lục xem tìm đòi. Dạ báo tử, ăn thịt người tiểu báo đột nhiên một tên bộ khoái la lớn, bọn bộ khoái ánh mắt đều hướng hắn nhìn sang. Trên cổ hắn có viên trí, hình phong hình cáo thị trên có cái này. Cái kia bộ khoái chỉ vào địa cái trước người thi nói rằng: "Ú đọc sách, HP, vực." Một cái khác bộ khoái đột nhiên cũng túi người xuống, túm vụ một cái cánh tay nói rằng: "Thiếu mất ngón út, mu bàn tay có nguyệt nha ba, cũng thật là ăn thịt người tiểu báo đám người kia." Câu này cũng thật là vừa ra khỏi miệng, đã bị phía sau một cái bộ khoái mạnh mẽ đạp chân, suýt nữa nằm trên mặt đất, lập tức phản ứng lại. Triệu Tiến cùng Trần Hoàng cười trao đổi cái ánh mắt, trước mắt sinh tất cả những thứ này chứng minh Triệu Tiến phán đoán không sai, nhóm này kẻ liều mạng khẳng định không phải hạng người vô danh, trong nha môn tất nhiên có bọn họ án cũ cùng đồ hình, hơn nữa các đời cha chú đã làm tốt vu oan chuẩn bị. Bất quá ăn thịt người tiểu báo cùng dạ báo tử Triệu Tiến vẫn đúng là chưa từng nghe tới, nhìn Trần Hoàng cùng Lưu Dũng đều là tỏ rõ vẻ kinh ngạc dáng vẻ, hắn liền vội vàng hỏi câu: "Đại ca, ngươi ngay cả điều này cũng không biết?" Nhóm này đạo tặc trên tay hơn trăm cái nhân mạng, Tiêu huyện khúc bên trong phô vương nhà giàu diệt môn án, Phong huyện lỗ kim thôn giết người rực tiền hai người, ngươi một lời ta một lời nói. Nguyên lai này ăn thịt người tiểu báo là từ Châu đạo tặc, làm việc tứ không e rẻ, thường thường ban đêm vọt vào trong thôn trang cướp đốt giết hiếp, đáng sợ hơn chính là hung ác dũng mãnh ngang dạng, giàu hoạt dị thường, mấy cái thôn trang bên trong dân tráng hương dũng không ít, vẫn bị bọn họ mò đi vào hành hung, gây án sau khi bị đuổi theo, lại còn có thể giết lùi truy binh. Chương 111, phân kết. Thậm chí có hai hộ tú tài đều gặp độc thủ của bọn họ, từ Châu Chi Châu cùng các huyện huyện nhà, đều xuống biển bộ công văn, hình cáo thị lùng bát, các nơi trên cửa thành dán vào ảnh chân dung của bọn họ. M. Có mấy lần cướp đốt giết hiếp, cũng có người may mắn còn sống sót trốn ở vại bên trong hoặc là hầm bên trong loại hình tránh được một kiếp, từng thấy những người này là thủ, dân Tráng Hương Dũng cùng bọn họ thời điểm chiến đấu, cũng từng thấy chút đặc thủ. Tất cả những thứ này đều tập hợp ở nha môn hồ sơ vụ án bên trong, bất quá bọn bộ khoái xem về xem, lại không người chân chính muốn đi chảo, bực này hung đồ, ai cũng không muốn trêu chọc như vậy phiền phức, nhưng ngày hôm nay nhìn thấy thi thể đặc thủ, nhưng rất nhanh sẽ nhớ tới đến. Từng cái đặc thủ bị tìm ra, càng xác định những người này chính là cái kia cái gọi là ăn thịt người tiểu báo, nhìn tình cảnh này, Trần Hoàng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, quay đầu xem Triệu Tiến, nhưng xuất hiện Triệu Tiến vẻ mặt thận trọng, Trần Hoàng không nhịn được nhỏ giọng hỏi, "Không, có gì hậu hoạn, ngươi làm sao còn như vậy?" "Không cần lo lắng quan phủ chuyện tình, nhưng phiền phức của chúng ta còn không có kết thúc, ngươi có nghĩ tới không, đến cùng ai có như vậy lại năng, để như vậy kẻ liều mạng mai phục đối với trả cho chúng ta." Triệu Tiến lạnh giọng nói rằng. Trần Hạn sắc mặt cũng là nghiêm nghị, Triệu Tiến không có kế tục cái đề tài này, nhưng chuyển hướng bên cạnh Lưu Dung nói rằng, "Chúng ta lao ra thời điểm, đường phố bên kia còn có mấy chục người chờ, xem ra cũng là dự bị phục binh." Cùng bên này sự tình chấm dứt, ngươi đi hỏi thăm dưới, đám người kia rốt cuộc là ai thủ hạ chính là, bọn họ không phải là này mười mấy cái gì tiểu báo, bọn họ ở này từ Châu thành trụ, từ Châu thành hỗn. Lưu Dung chỉnh trọng gật đầu, Triệu Tiến cười gần thành, lầm bầm lầu bầu nói rằng, nghiêm mặt đen, hắn nếu là có lớn như vậy năng lực, Trình Đồng Đầu sòng bạc đã sớm mở không nổi nữa. Gọi người đem nơi này thi đều rời ra ngoài, đem người chung quanh gọi tới câu hỏi. Trần Vũ uy nghiêm hô một tiếng, lập tức có người đi làm. Triệu Tiến chú ý tới tổng bộ đầu Trần Vũ cùng cha mình Triệu Chấn Đường đều là thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ, hai người cuối cùng cũng coi như hướng về này vừa đi tới. Trần Hoàng vốn là khá là gan lớn, hãy nhìn đến cha mình đi tới, nhưng có chút sốt sắng, không từng muốn Trần Vũ trước tiên tìm người cũng không phải hắn, ngược lại đối với Triệu Tiến cười cợt, trêu chọc nói rằng, "Tiểu Tiến ngươi thật là không bình thường, việc làm càng ngày càng ghê gớm." Triệu Tiến sững sốt một chút, không người khách khí nói, dựa cả vào Trần Bá ngài hỗ trợ. Trần Vũ gật gù, tiến lên đem Trần Hoàng lôi lại đây, cắn răng nói rằng, "Tiểu tử thối ngươi muốn phiền thiên a?" Có muốn hay không cho ngươi trên cổ xuyên căn dây xích, thứ hỗn trướng, ngươi có biết ngươi sông bao lớn hòa sao? Trần Hoàng tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, nghĩ thầm ngươi đối với con trai của người khác khuôn mặt tươi cười, đối với con trai của chính mình làm sao như vậy? Triệu Chấn Đường đi tới Triệu Tiến trước mặt, trầm mặc không nói gì, Triệu Chấn Đường vóc dáng rất cao, bất quá Triệu Tiến chăm chỉ luyện võ rèn luyện thân thể, dục rất nhanh, phụ tử hai cái thân cao đã gần như, hai người là ở chỗ đó đối diện. Không tên, Triệu Tiến cảm giác được có chút chột dạ, bởi vì hắn biết cha mẹ quan ái đau lòng chính mình, đã biết sao liều mạng lang bạt đánh giết. Cha mẹ không biết phải có nhiều lo lắng. Triệu Chấn Đường nhìn Triệu Tiến, cau mày, trên mặt tức giận cũng càng ngày càng nặng, đột nhiên giơ tay lên, Triệu Tiến theo bản năng loáng một cái, nghĩ thầm không thể thiếu lại muốn ai một cái tát, không nghĩ tới, Triệu Chấn Đường giơ tay sau khi nhưng dừng lại, cứng nửa ngày, mới trưởng thở dài, tay đè ở Triệu Tiến trên bả vai, khàn khàn giọng hỏi, "Tiểu Tiến, có hay không thương tổn được?" Không thương tổn được, Triệu Tiến kết cả lăm ba trở về câu, hắn đột nhiên cảm thấy mũi chua, không dám đối mặt phụ thân Triệu Chấn Đường. Triệu Chấn Đường lại thở dài, giơ tay vỗ vỗ Triệu Tiến vai, tựa hồ có hơi bất đắc dĩ nói, ngươi là trưởng bản lĩnh, như vậy sát trưởng, thậm chí ngay cả thương đều không có. Nói xong câu này, Triệu Chấn Đường chuyển hướng đang ở nơi đó lớn tiếng huấn xích Trần Hoàng Trần Vũ, mở miệng nói rằng, Trần Đầu, làm công cái kia, lão Triệu ta khiếm ân tình của ngươi. Trần Vũ thu Trần Hoàng và táo trước, lớn tiếng hỏi, không bị thương sao? Không bị đao chém tới sao? Trần Hoàng vẻ mặt đau khổ lắc đầu, Trần Vũ lúc này mới tức giận buông tay ra, quay đầu nói với Triệu Chấn Đường, những này lời khách khí cũng không cần nói rồi, hai chúng ta hiện tại là trên một cái thuyền. Sau khi nói xong, tổng bộ đầu Trần Vũ chỉ vào Triệu Tiến cùng Trần Hạn tức giận mắng nói rằng, hai người các ngươi vô liêm sỉ, may nhờ ta cùng lao Triệu cho các ngươi sớm chào hỏi, để cho các ngươi hai thành làm công bạch dịch, nếu không ngày hôm nay liền muốn nhiều rất nhiều phiền phức. Trường bối lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị bên trong ẩn chứa quan tâm cùng từ ái, Triệu Tiến rõ ràng đạo lý này, Trần Hoàng hay là không hiểu, nhưng bị người vấn tóm lại không dễ chịu, hai người đều ở nơi đó cúi đầu. Nhưng tưởng tượng quát mắng nhưng không có, Trần Vũ nói rồi câu này sau liền trở nên trầm mặc, Triệu Tiến ngạc nhiên ngẩng đầu. Xuất hiện vị này tổng bộ đầu cùng Triệu Chấn Đường đều ở suy tư nhìn về bên này. Từ hôm nay nhiệm vụ, sợ là hai người chúng ta lão cũng không quản được bọn hắn. Trần Vũ không tên cảm khái câu, Triệu Chấn Đường chậm rãi gật đầu, cũng mở miệng nói rằng, bây giờ còn nói cái gì quản, không cho chúng ta chuốc họa là tốt lắm rồi. Nói xong câu này sau, Triệu Chấn Đường trầm giọng nói rằng, vô liêm sỉ, còn không đem sự tình cẩn thận nói một chút. Huấn xích không có làm sao huấn xích, đánh chửi không có đánh như thế nào mắng, Triệu Tiến hoàn toàn không biết hiện tại tình hình, vừa nãy xung phong, đánh xong sắp xếp đường lui, những chuyện này đều không có hiện tại gian nan. Nghe được câu này, Triệu Tiến như gặp đại xá, liền vội vàng tiến lên giải thích. Tổng bộ đầu Trần Vũ vốn là phải về đến bộ khoái bên kia, nghe xong Triệu Tiến giới thiệu vài câu sau khi liền dừng bước lại, ở nơi đó ngưng thần lắng nghe. Triệu Tiến không chỉ có đem sự tình nói tới rất chu toàn, còn đem suy đoán của chính mình cùng đến tiếp sau sắp xếp cũng nói tới rất rõ ràng, đối với hắn mà nói, xác định những này đao khách là chính bị truy nã hải tặc sau, tất cả liền đều tốt làm. Hai bên trong sân cho dù có mục kích nhân chứng, coi như hắn cùng Lưu Dũng mang đến người trong co không dựa dẫm được, những người này chỗ đã thấy sự tình cũng là những kia kẻ liều mạng trước hết giết lưu manh, sau đó bị Triệu Tiến bọn họ giết bằng được. Chẳng khác gì là trước tiên nhìn thấy giết người sau, thấy việc nghĩa hăng hái làm vì dân trừ hại, này không những vô tội, trái lại có công, còn đại đầu hoàng cùng một đống mao nơi đó, một đống mao vượt nhưng đã toàn ra mất mạng, như vậy đại đầu hoàng khẩu cung tiểu thành duy nhất khẩu cung, hắn cũng chỉ có thể nói bị người trói lại, Triệu Tiến bọn họ là tới cứu người. Như thế phương phương diện mặt tính được, cứ việc lớn như vậy mạng người vụ án, nhưng có thể các nơi đều có thể phối hợp quá khứ, đều có cái giải thích hợp lý. Tổng bộ đầu Trần Vũ nghe được gật đầu liên tục, Triệu Chấn Đường nhưng hỏi ngược lại câu, trên mặt chuyện tình không có trở ngại, cái kia lén lúc đây, ngươi cho rằng sau lần này sẽ không có đến tiếp sau sao? Giết một lần, tự nhiên có thể giết lần thứ hai, Triệu Tiến giọng trả lời rất bình thản, cũng rất kiên định. Triệu Chấn Đường lại trở nên trầm mặc, nhìn chằm chằm Triệu Tiến nhìn biết, xoay người rời đi, vừa tẩu biên dương tay nói rằng, sau đó chuyện của ngươi chính ngươi làm chủ đi, ta quản không được. Tổng bộ đầu Trần Vũ bước nhanh theo sau, cười nói, nhà ngươi tiểu tử này ghê gớm a, so với chúng ta những này ở công môn bên trong đều hiểu trong đó đạo đạo, sắp xếp như thế chu toàn, vốn là ta còn lo lắng nhà ta đại tiểu tử theo gặp rắc rối, bây giờ nhìn có thể theo học không thiếu đông tây, sau đó còn muốn cho nhà ngươi tên tiểu tử này nhiều quan tâm. Triệu Chấn Đường nghiêng đầu nhìn Trần Vũ, lại là một tiếng thở dài, cái gì cũng chưa nói. Đứng ở một bên Trần Hoàng nhưng có điểm lăng, không nhịn được hỏi, cái này xong, sự tình chấm dứt sao? Triệu Tiến bĩu môi cười cợt, mở miệng nói rằng, quan trên mặt chuyện tình chấm dứt, đón lấy chính là chúng ta chuyện của chính mình. Bên này lại phân ra bộ khoái cùng Bạch Dịch đi một đống mao trong nhà, một đống mao cùng đại đầu hoàng hàng xóm láng giềng đều bị gọi ra hỏi dò, đại đầu hoàng hiện trường đã bị hỏi dò khẩu cung, Trần Vũ cùng Triệu Chấn Đường không được nhìn hướng về Triệu Tiến bọn họ, bởi vì cùng Triệu Tiến trước đó nói hoàn toàn tương tự. Triệu Tiến bọn họ không có vội vã rời đi, mà là giúp đỡ thu thập thi thể, để Triệu Tiến cảm giác được bất ngờ chính là, bộ khoái cùng Bạch Dịch nhóm đối với hắn đều khách khí quá đáng, từ trước bộ phòng bộ khoái đối với Triệu Tiến hoàn toàn là thúc bá câu đối chất thái độ, Bạch Dịch nhóm nhưng là hạ nhân thấy nhà khác thiếu gia răng rắc, lễ phép về lễ phép, nhưng không thế nào khiêm cung. Có thể hiện tại nhưng hoàn toàn khác nhau, mỗi người đều mang theo nụ cười, Triệu Tiến muốn đưa tay hỗ trợ, mỗi người đều nói không cần, lúc nói chuyện không chỉ có trên mặt mang theo nụ cười, eo người đều không tự chủ loan, hoàn toàn là hạ quan thấy thượng quan thái độ, khiêm cung kính nể. Đưa tay mấy lần đều bị cự tuyệt, Triệu Tiến buồn bực đứng ở một bên, Triệu Chấn Đường chắp tay sau lưng đi tới, cùng hắn song song đứng, phụ tử hai cái nhìn trên đường bận rộn, trầm mặc một hồi, Triệu Chấn Đường mở miệng trước nói rằng, ngươi có biết bọn họ tại sao đối với ngươi như thế cung kính sao? Không đợi Triệu Tiến trả lời, Triệu Chấn Đường tự hỏi tự đáp nói, này ăn thịt người tiểu báo là chân chính kẻ liều mạng, mười mấy người đã từng đánh tan quá hơn 100 tên lính, phái huyện Bành Gia nuôi hơn 50 cái hộ viện, bị bọn họ xông vào giặt sạch toàn ra, như vậy bỏ mạng đạo tặc, từ Châu Châu nhà bên này bộ phòng là không dám động đến hắn nhóm. Trần Vũ trong âm thầm đã tìm ngoài thành mấy cái thôn trang đánh được rồi bắt chuyện, một khi muốn bắt người, mấy người kia thôn trang sẽ phái gia đình hương dũng trợ trận. Từ Châu võ phong hưng thịnh, dân phong nhanh nhẹn, các dòng họ ngang ngược trong lúc đó dùng binh khí đánh nhau kịch liệt, dự trữ nuôi dưỡng gia đình hưng dũng, những tư binh này sức chiến đấu khá là cường hãn, liền vệ sở bên trong quân hộ tên lính cùng các nha môn sai người cũng không là đối thủ, mà Từ Châu cảnh nội Từ Châu, Phong huyện, Phái huyện, Thương Sơn cùng Tiêu huyện một châu bốn huyện, lại lấy Từ Châu châu thành xung quanh nhất là dũng mãnh. Không nghĩ tới bắt lấy này mấy cái bỏ mạng đạo tặc, lại muốn vận dụng sức mạnh như vậy, bất quá ngẫm lại lúc trước Trần Hoàng cùng Lưu Dung nói, những này bỏ mạng trong tay đã chết rồi không ít hưng dũng, vận dụng tình cảnh lớn như vậy ngược lại cũng hợp lý. Triệu Chấn Đường tiếp tục nói, cũng khó dây dưa như vậy đáng sợ hung đồ, lại bị ngươi dẫn người giết cái với tịnh, lang ăn thịt người, người sợ lang, có thể con quạ ăn lang, người càng sợ hổ, hiện tại bọn họ sợ ngươi, coi ngươi là thành lão hổ. Chính mình đáng sợ như vậy sao? Triệu Tiến không biết làm sao trả lời, Triệu Chấn Đường có vẻ rất dễ dàng, cười nói, lão tử xác thực quản không được ngươi. Ngươi hiện tại coi như không ta tới gần, ở Từ Châu trong thành như thế có thể đấu đá lung tung. Cha, chuyện này không đơn giản như vậy, làm chủ người còn không có cha được. Triệu Tiến luôn cảm thấy cái này đối thoại rất khó chịu, muốn chủ động giải thích hai câu. Chương 112, thà làm nô. Nói mới mở miệng, Triệu Chấn Đường vừa cười, trêu ghẹo nói rằng, cái gì làm chủ người, ngươi giết máu chảy thành sông, này làm chủ người cũng sẽ bị làm sợ. M. Nói xong câu này, Triệu Chấn Đường sắc mặt trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm Triệu Tiến nói rằng, ngươi làm việc so với đại nhân đều muốn ổn thỏa chu toàn. Ngươi nhị thúc lại căn dặn ta nhiều để chính ngươi làm chủ, ta tùy theo ngươi tới, nhưng ngươi không thể làm thương thiên hại lý, mất sạch lương tâm chuyện tình, hiểu chưa? Triệu Tiến theo bản năng gật đầu, Triệu Chấn Đường vô vô bờ vai của hắn, cứ thế lại đi làm lụng. Trong lúc nhất thời Triệu Tiến có chút mờ mịt, mắt quang hòa trên đường phố vài tên Bạch Dịch đối đầu, mấy người kia không lưng cười làm lành, lúc này mới để Triệu Tiến tỉnh táo lại, hắn gật gù hướng về Trần Hoàng bọn họ đi đến. Triệu Tiến đột nhiên cảm giác được mình bị cha mẹ từ bỏ, lập tức cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, phụ thân Triệu Chấn Đường cái kia mấy câu nói, là cho là mình có thể tự lập, tự mình xử lý chính mình tất cả, mà không phải cần cha mẹ che chở hải tử. Triệu Tiến tự thất nợ nụ cười, người một nhà vẫn là người một nhà, chỉ có điều hiện tại chính mình tự lập. Chính ở chỗ này ngốc đứng với cái gì, nơi này không chuyện của ngươi, chạy trở về ra cùng tin tức đi. Triệu Tiến chính đang suy nghĩ, bỗng nghe đến Triệu Chấn Đường quát mắng, theo bản năng vội vã đáp ứng, lập tức cười khổ, này nhưng mà cái gì cũng không quản thái độ. Triệu Tiến mấy người lẫn nhau nhìn, kêu lên theo đến người, cùng rời đi con đường này. Trên đường phố thi thể đã bị thanh lý gần như, nơi này các gia đình chính từ bên ngoài lấy thổ che lại đầy đất vết máu. Quải ra con đường này, còn chưa đi ra bao xa, liền nghe đến phù phù vài tiếng, Triệu Tiến quay đầu lại nhìn sang, xuất hiện mặt sau mười mấy người bên trong có một nửa co quắp ngồi dưới đất, còn lại ngoại trừ Lỗ Đại ở ngoài, đều dùng hai tay đỡ đầu gối, hoặc là ngồi xổm xuống, mỗi cái há mồm thở dốc, có người còn không ngừng nói, thực sự là dọa chết người. Vừa nãy sự tình quá mau, đi tới nơi này một bên liền đấu võ, nhìn Triệu Tiến bọn họ tiến hành máu tanh chém giết, sau đó công sai đi tới, những người này cũng không kịp phản ứng cùng sợ sệt, hiện tại mới coi như phản ứng lại. Nhìn thấy hắn dáng vẻ chật vật của bọn họ, Triệu Tiến không có hấn xích, chính là cười chờ đợi, Cát Hương nhắc tới câu thực sự là loại nhát gan. Bọn họ không phải là loại nhát gan, trải qua lần này máu tanh tình cảnh, lần sau liền không có chạy trốn co quắp tọa, sẽ xông lên đánh. Triệu Tiến cười nói, không có dừng lại bao lâu, nhóm này người trẻ tuổi đều rất nhanh khôi phục, đứng lên kế tục chạy đi, nếu như nhìn kỹ, hội xuất hiện mỗi người bọn họ đều trầm ổn không ít. Đêm nay cho các ngươi giết một con dê, bạch diện bánh nướng, để cho các ngươi ăn no. Triệu Tiến cất giọng nói, lập tức một trận hoan hô. Đi không bao xa, Lưu Dũng rồi cùng Triệu Tiến cáo tử, nói phải về Hắc Hổ Tài Thần Miếu bên kia, Triệu Tiến lại không đáp ứng, chỉ nói là nói, ngươi cùng thạch đầu, Đại Hương ngày hôm nay đều đi Từ An cửa hàng bên kia ở, bây giờ còn không thể nói vạn sự đại cát, cẩn thận mới là tốt. Nói đến Từ An cửa hàng, tất cả mọi người sửng sốt một chút mới làm ra phản ứng, Lưu Dũng vội vã đáp ứng, Triệu Tiến dừng một chút cười nói, ngươi qua cùng Trần Nhị Cầu nói, tìm cái đầu bếp, mang tốt làm cơm dụng cụ, mua một con dê, chuẩn bị đầy đủ bệnh diện, đêm nay Từ An cửa hàng bên kia cơm canh hắn để giải quyết. Khoảng cách không xa, Lưu Dung cũng không lâu lắm sẽ trở lại, cười nói, Trần Nhị Cầu đáp ứng rồi, trên mặt hắn không hề có một chút màu máu, phỏng chừng là sợ hãi. Khẳng định sợ hãi, tưởng kéo bè kéo lũ đánh nhau, không nghĩ tới là đại chém giết. Triệu Tiến cười nói câu. Một đường chậm rãi tiêu sái trở lại, người ven đường nhìn thấy Triệu Tiến trên người bọn họ huyết ý liễu, đều kinh hoàng tránh né, Triệu Tiến bọn họ cũng chẳng thèm nói rõ. Nửa đường đúng là có 6 cái trên đường chạy trốn tập hợp trở về, Trần Hoàng vẻ mặt không hề dễ chịu, hãy nhìn đến Triệu Tiến làm cho bọn họ theo, cũng là chưa nói khó nghe nói. Bất quá này mấy cái trên đường chạy trốn người nhìn thấy máu me khắp người, sĩ khí đắt đỏ đồng bạn, đều có chút không ngóc đầu lên được cảm giác, thậm chí không dám đi ở trong đội ngũ, túi đầu đủ rũ theo ở phía sau. Chờ trở lại thành tây nơi để hàng nơi đó, giữa trường chơi đùa hài đồng nhóm vốn là muốn vây lại đây tham gia trò vui, không biết ai nhìn thấy Triệu Tiến trên người bọn họ vết máu, lại rất xa tản ra. Còn có hơn 20 cái 15, 16 tuổi tên đô con, nhìn như là ứng mộ dáng vẻ, bọn họ trong những người này có một nửa là trưởng bối theo tới, vốn là cũng phải lao về đằng trước, hãy nhìn đến Triệu Tiến dáng dấp của bọn họ, cũng không dám tới gần. Đi tới cái kia kho hàng trước cửa, nhưng nhìn thấy Diệp Văn Thư đi ra, này Diệp Văn Thư sắc mặt khó coi, mở miệng liền nói, nha môn còn có việc ông, Tiến tiểu ca nếu có những khác sắp xếp, tốt nhất sớm chào hỏi. Nói rồi mấy câu nói, nhưng chú ý tới Triệu Tiến mấy người trên người vết máu, cứ việc vết máu kia đã sắp thành từ màu đen, nhưng nha nghề gia truyền người đương nhiên nhận thức đây là cái gì. Diệp Văn Thư cau mày trên dưới đánh giá vài lần, quay đầu lại bắt chuyện cái kia hai cái công người đi ra, sau đó lại nói, nha môn còn có việc, đi trước. Ba người trực tiếp rời đi. Cái kia hai cái công người còn không ngừng quay đầu lại nhìn xung quanh, Triệu Tiến lắc đầu cười cợt, cùng mọi người cùng đi tiến vào sân. Vừa vào sân, Triệu Tiến thấy buồn cười, trong sân lại còn có 10 người, những người kia một đường chạy đã trở lại. Nhìn Triệu Tiến bọn họ máu me khắp người trở về, này 10 cái người trẻ tuổi đều có điểm rụt rè, Triệu Tiến hơi lườm bọn hắn nói rằng, các ngươi mới đến ngày thứ nhất, nhát gan muốn chạy ta không trách các ngươi, có thể chạy sau đó không để ý đoàn người, không đi tìm người hỗ trợ, thậm chí không nghĩ tới đồng bạn như thế nào, liền biết chạy về đến rụt đầu, như vậy rất rưởi, ta cần các ngươi phải có ích lợi gì? Ta không cần các ngươi nữa, hiện tại tiểu ra đi, ngày mai đem cái kia 100 đồng tiền lui về đến. 10 người kia vốn là muốn giải thích vài câu, nghe được Triệu Tiến nói như vậy, ngẩn người sau khi cũng chỉ được đi ra ngoài, còn có người lẩm bẩm nói rằng, ngạ mạn cái gì, nói không chắc ngày mai sẽ tiến đại lao. Âm thanh không coi là nhỏ, vừa lúc bị Trần Hoàng nghe được, Trần Hoàng sắc mặt nhất thời âm trầm lại, về phía trước liền muốn động thủ, mới vừa đi ra một bước, đã bị Triệu Tiến nắm lấy, cười nói, không đáng. Cửa đã có hiếu kỳ hài tử ở ngó giáo giác, Triệu Tiến đóng lại cửa viện, nhìn trong sân chiêu mộ đến người. Vẫn theo không chạy, nửa đường trở về, tổng cộng có 23 người. Triệu Tiến nhìn một chút những người này, nâng lên âm thanh nói rằng, ngày hôm nay các ngươi theo đi tới, biết đến ta đây Từ An cửa hàng sẽ gặp phải cục gì mặt, ta biết trong lòng các ngươi sợ sệt, hay là còn có hối hận, ta hiện tại cho các ngươi thêm một cơ hội, muốn đi có thể đi, cái kia khế ước hết hiệu lực, cũng không cần lui về dự chi 100 đồng tiền. Nghe thế lời nói, Lỗ Đại đứng không nhúc nhích, có thể ánh mắt của những người khác đều có điểm lấp lóe, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, lại có 7 người đi ra. Ông chủ, đánh nhau ta không sợ. Nhưng này thấy huyết sắc người, ta thực sự là có người kết cả lầm ba giải thích nói rằng. Triệu Tiến cười gật gù, xoay người mở ra cửa viện, mở miệng nói rằng, ta rõ ràng các ngươi ý nghĩ, trở về cùng người trong nhà báo cái bình an, hy vọng sau đó còn có cơ hội giao thiệp. Trong sân người đều xem qua Triệu Tiến lúc chiến đấu dũng mãnh, giải thích thời điểm đều nơm nớp lo sợ, không từng muốn Triệu Tiến như thế hòa khí, ngẩn người sau khi cũng không nói gì, thứ tự ra sân, Triệu Tiến càng làm viện cửa đóng lại, ra sân những người kia nhìn đóng cửa viện cũng hội ngốc, cảm giác mình thật giống bỏ lỡ cái gì. Đại ca nhìn đưa tới người càng ngày càng ít, Lưu Dũng nhịn không được phải lên tiếng, Triệu Tiến nhưng phất tay ngăn lại, Trần Hoàng đơn giản không nói, tìm cái góc ngồi xuống, cứ thế lao chùi trường đao. Triệu Tiến đi tới còn lại 16 người trước mặt, từng cái nhìn sang, những người này vẻ mặt cũng đều có chút thấp thỏm cùng dao động, bất quá mỗi người đều đứng không nhúc nhích, còn có mấy người trên mặt lại mang theo điểm hưng phấn cùng chờ đợi. Triệu Tiến cẩn thận nhận biết, xuất hiện chính thức theo lô đại lao ra mấy người kia. Ở chỗ này của ta, ăn đủ no, mỗi tháng đều có thể bắt được đủ ngạch tiền công, bị thương xem bệnh đều do phía ta bên này quản, bất quá hôm nay cảnh tượng như vậy các ngươi sau đó còn muốn gặp phải, hơn nữa bắt đầu từ ngày mai, các ngươi hội khổ cực huấn luyện, không hề có một chút nhàn rỗi, ta cuối cùng nói một lần, hối hận vẫn tới kịp. Triệu Tiến cao giọng nói rằng, này đội người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, lần này không có một người rời đi. Triệu Tiến mỉm cười gật gù, vừa muốn làm cho bọn họ tản ra nghỉ ngơi, một người đánh bạo nói rằng, ông chủ, có thể ăn no có thể nắm tiền công, đây là ông chủ đất nước, có thể sau cần trải qua ngày hôm nay cảnh tượng như vậy, làm một người người anh em quá không đáng. Triệu Tiến cau mày, chiêu mộ tới những người này cũng thật là được voi đòi tiền, sở dĩ hòa hòa khí khí làm cho bọn họ rời đi, chính là trước tiên đem một vài nhát gan vô dụng loại nhát gan đánh đuổi, phòng trừng này cùng khí cùng nhượng bộ bị người tưởng nhu nhược cùng hồ đồ. Ngươi cảm thấy cái gì giá trị? Triệu Tiến hỏi ngược lại, âm thanh nhưng có chút lạnh. Nói chuyện người này nuốt ngụm nước miếng, có chút khiếp đảm nói, làm sao cũng muốn làm cái nô bộc mới là, bán mình bạc tuy rằng cao. Vô liêm sỉ, nào có ngươi nói chuyện như vậy. Tọa ở một bên Trần Hoàng đột nhiên đứng lên, tức giận quát lên. Nói chuyện người kia co rụt lại đầu, nhất thời không dám lên tiếng. Triệu Tiến trùng Trần Hoàng vung vung tay, cau mày hỏi, ngươi là nói bán mình làm nô sao? Người kia nơm nớp lo sợ trả lời nói rằng, thành nô bộc, vì là người trong nhà bán mạng cũng là điều đương nhiên. Hắn nói còn chưa dứt lời, Triệu Tiến đột nhiên cười ha ha, toàn bộ sân người đều ngây ngẩn cả người, không biết Triệu Tiến tại sao đột nhiên cười to, mới vừa nói chuyện này bên trong không có gì buồn cười. Lưu Dũng vẻ mặt nhưng khẩn trương lên, nhỏ giọng phía đối diện trên đồng bạn nói rằng, giết quá nhiều người, khả năng đến hiện tại mới phản ứng được, không chừng thất tâm phong. Mọi người mới vừa căng thẳng, Triệu Tiến cười hỏi người kia, Lý Ngũ, ngươi muốn làm nhà của ta nô, các ngươi cũng muốn ư? Lý Ngũ còn tưởng rằng muốn hỏi gì, nghe thế cái mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu liên tục, người chung quanh cũng đều là không được gật đầu. Triệu Tiến lại là bật cười, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết hắn cười cái gì. Được, ngày hôm nay liền cho các ngươi thay đổi khế ước, các ngươi liền đều là của ta gia nô, gia nô danh tự này quá khó nghe, các ngươi đều là của ta gia đình. Triệu Tiến đã quyết định. Hắn thốt ra lời này, đối diện 16 người trên mặt đều lộ ra nụ cười, lại có người nói, lao ra ngươi làm việc đại mới hiểu, ngày hôm nay lại là như vậy dũng mãnh, còn thay tiểu nhân nhóm suy nghĩ, làm trâu ngựa cho ngươi, là tiểu mọi người phúc khí. Lời định nọt nói chuyện, những người khác lại đều đi theo gật đầu. Chương 113, sợ sệt. Triệu Tiến cười vung vung tay nói rằng, đi đem trên y phục vết máu dọn dẹp một chút, đem bàn ghế bày ra đi, buổi chiều còn muốn nhận người đi vào. M. Cái kia 16 vị mới lên cấp gia đình rõ ràng với kính rất cao, nghe được Triệu Tiến dặn dò, đều cùng nhau đáp ứng rồi thành, từng người đi làm đủ. Máu tanh chém giết, một đường trở về, có đào thải đi không phù hợp yêu cầu người, từ sớm bận bịu đến hiện tại sẽ không có dừng lại, Triệu Tiến tìm khối thạch đầu đi xuống, vẫn là không nhịn được cười, vừa trên Trần Hoàng buồn bực hỏi, Triệu huynh, ngươi cười cái gì? Ta cười bọn họ muốn làm nô bộc, không muốn khi hòa kế. Triệu Tiến giải thích nói rằng, không từng muốn câu nói này nói ra sau, mấy người kia tỏ rõ vẻ vô cùng kinh ngạc, Thạch Mãn Cường mở miệng nói rằng, đại ca, đương nhiên không muốn khi hòa kế cái kia nói đến là đến nói đi là đi, căn bản không dài xa, dấn thân vào nhà giàu làm nô, đây mới là cả đời thỏa đáng sự. Triệu Tiến ngạc nhiên, lập tức chuyển đề tài câu chuyện nói rằng, đại hương cùng Thạch Đầu đồng thời về nhà trước, cho ngươi ra dựa theo tân nhân số chuẩn bị đêm nay cơm tối, sau đó hai người các ngươi muốn đem cha mẹ người nhà đều mang tới, sự tình vẫn không tính là hoàn toàn chấm dứt, nhất định phải cẩn thận làm đầu, tiểu Dũng ngươi bồi tiếp hai người bọn họ, thật muốn gặp phải phiền phức, thẳng tiếp hướng phía sau chạy, không muốn liều mạng. Vốn là tất cả mọi người đã ung dung hạ xuống, nghe Triệu Tiến nói tới thận trọng, lúc này mới một lần nữa căng thẳng đối xử, nhìn ba người bọn hắn ra cửa, Lưu Dung cơ bản không đề cập tới chính mình trưởng bối, tình cờ hỏi cũng lấp lóe này từ, người khác cũng sẽ không nhiều lời. Triệu Tiến đứng lên, hắn vẫn là không nhịn được cười. Vốn tưởng rằng nô buộc đê tiện, hỏa kế thân phận tự do, cho nên mới định quy củ này, lại không nghĩ rằng mọi người quan niệm thì ra là như vậy. Đối với Triệu Tiến chính mình mà nói, phụ thuộc vào nô buộc của chính mình đương nhiên so với thuê tới hỏa kế càng thêm tin cậy, nhưng trước đó cho rằng không ai hội đồng ý, thật là không có nghĩ đến. Triệu Tiến cười to, vừa đến là đại chiến sau khi ung dung, thứ hai nhưng là tự dễ ước, hay là dùng từ trước trải qua cùng khái niệm đến bộ bây giờ, quả nhiên náo loạn người cá biệt chú ý không tới chuyện cười. Rằng có lâu như vậy, bữa trưa thời gian đã qua, Triệu Tiến cùng Trần Hoàng đều có chút đói bụng, cái kia 16 danh gia đình cái bụng cũng ủ cục văn vọng. Các hương bên kia muốn đi qua còn muốn chờ một hồi, Triệu Tiến sờ sờ trên người, chỉ có không tới 3 lạng bạc vụn, hắn chuẩn bị cùng Trần Hoàng tập hợp một điểm, trước tiên đi mua một ít ăn chúng trở về. Chưa kịp cùng Trần Hoàng mở miệng, liền nghe đến phía bên ngoài viện có người cung kính cực kỳ hỏi, xin hỏi Tiến gia ở chỗ này sao? Triệu Tiến cùng Trần Hoàng liếc mắt nhìn nhau, đều nghe được là Trần Nhị Cầu thanh âm, từ trước gọi Tiến thiếu gia công tử gia, hiện tại lại gọi Tiến gia, xưng hô thay đổi. Mở ra cửa viện vừa nhìn, cửa đứng 9 người, Trần Nhị Cầu đứng ở phía trước, mặt sau 8 người đều là tiệm cơm hỏa kế cùng bếp trưởng trang phục, cầm hộp cơm bộ đồ ăn đồ làm bếp, phía sau cùng hai người kia còn nắm hai con dê. Tiến ra một dặn dò, tiểu nhân phải đi xử lý, đi Vân Sơn lâu bên kia điểm 4 lạnh thập nhiệt, lại trưng hai con nga, lúc này mới cho ngài đưa tới, giết dương bánh nướng vật liệu cùng nhân thủ cũng đã dự bị toàn bộ, buổi tối là có thể xử lý. Trần Nhị Cầu eo vẫn là loan, tỏ rõ vẻ định nọt nụ cười, thậm chí không dám cùng Triệu Tiến đối diện. Triệu Tiến cười cợt nói rằng, cho ngươi tiêu pha, những thứ đồ này đưa vào đi. Nói xong câu này ở, Triệu Tiến quay đầu hướng trong sân hô, ăn ngon đến rồi, mau ra đây hỗ trợ. Bên trong vang dội trả lời, Lỗ Đại chạy ở phía trước nhất thẳng tiếp vào ra, này 16 cái gia đình như là cướp như thế đi hộp cơm chẳng hạn đều cầm tới. Lao ra, ngài ăn trước bọn họ ở trong sân ngay tại chỗ bày ra, tổng còn nhớ tôn thi, trước tiên cứ gọi Triệu Tiến ăn cơm. Triệu Tiến cười vung vung tay nói rằng, các ngươi ăn trước chính là. Nói thì nói như thế, cái kia lúc trước câu hỏi Lý Ngũ nhưng mỗi dạng món ăn gấp điểm ra đến, càng làm với lương lấy ra mấy cái, đơn độc dự bị. Làm gia đình cùng làm hỏa kế quả nhiên khác nhau, Triệu Tiến đối với Trần Nhị Cầu bắt chuyện thanh, cùng Trần Hoàng đồng thời về đi ăn cơm. Không từng muốn Trần Nhị Cầu cười làm lành không lưng theo vào, luôn miệng nói, hai vị ra ăn, tiểu nhân có vài món sự bẩm báo. Nhị ca, ngươi này Triệu Tiến cau mày nói câu, không từng muốn lời nói này ra, Trần Nhị Cầu phù phù một tiếng, thẳng tiếp quỳ trên mặt đất, kinh hoàng cực kỳ nói, tiến đến ra, này nhị ca xưng hô vạn vạn làm không nổi, ngày sau đó liền cứ gọi tiểu nhân Nhị Cầu, tiểu nhân liền cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Triệu Tiến xé ra khối bánh ở canh thịt bên trong rót trao quyền cho cấp dưới vào trong miệng, từ Châu Thành bắt chính là Vân Long Sơn, Long chữ vi phạm lệnh cấm, vì lẽ đó gọi Vân Sơn xứ sở không ít, này Vân Sơn lâu cũng là từ Châu trong thành có tiếng hào địa phương, hộ bộ phân ti cùng quan kho người thường qua bên kia uống rượu, vì lẽ đó này canh thịt mùi vị tương đối khá. Lỗ Đại cái kia mười mấy người đã là gió cuốn mây tan bắt đầu ăn, Triệu Tiến ăn một miếng cũng cảm thấy đói bụng, đơn giản đem trong tay khối này bánh liền đôn thị tan xong, Trần Hoàng cũng ở đó buồn không lên tiếng ăn, hai người cũng chưa để ý tới bên cạnh đứng Trần Nhị Cầu. Trần Nhị Cầu với cười đứng ở một bên. Triệu Tiến sau khi ăn xong xoa xoa tay, trầm giọng nói rằng, Nhị Cầu, hiện tại tài thần miếu cái kia cục diện đã ổn hạ xuống, đón lấy liền muốn làm to, ngươi cần phải hảo hảo kinh doanh. Trần Nhị Cầu thân thể run rẩy, eo người căng loan, cung kính nói, tiến đến ra, tiểu nhân lần này đến liền muốn nói tới sự kiện, tài thần miếu cái kia một phen cục diện là tiến ra ngài, tiểu nhân bất quá là thay người xem thủ, cụ thể chương trình quy củ còn muốn ngài tới làm chủ. Triệu Tiến cười lắc đầu một cái, Trần Nhị Cầu bị hắn đẩy tới đi sau khi, thì có chính mình tiểu toán bản. Ngày hôm nay chuyện này Trần Nhị Cầu hẳn là không biết chuyện, nhưng hắn phái cho Lưu Dũng người tất cả đều là Lưu Dũng nắm giữ khống chế không được, phòng trừng cũng là tổn để Lưu Dũng mất mặt tâm tư, Lưu Dũng là của hắn trợ thủ, lại là bạn của Triệu Tiến, nếu như cường thế có hy vọng, vậy thì không tới phiên chính hắn làm cái gì, vì lẽ đó có như vậy chèn ép kế hoạch. Nhưng Triệu Tiến cũng có thể nghĩ đến Trần Nhị Cầu tại sao như thế khiêm tốn kính nể, đại đầu hoàng trước cửa nhà trường huyết chiến kia, hiện tại thành Nam hẳn là khắp nơi lan truyền, hơn 10 người hải tặc hoành hành từ Châu kẻ liều mạng, bị Triệu Tiến bọn họ giết cái với tịnh. Như vậy thủ đoạn tàn nhẫn đủ để đem người sợ mất mật, cái gì kế vật đều sẽ bị kinh sợ tan thành mây khói. Nghe được vào lúc này, Trần Nhị Cầu nhất định sẽ rõ ràng chính mình so với Triệu Tiến bọn họ đến cùng chênh lệch bao nhiêu, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp trên sức mạnh, nơi nào còn dám đánh cái gì tiểu toán bản, chỉ có lại đây biểu thị cung kính. Sự tình đến trình độ này, Triệu Tiến cũng lời đi hư văn khách sáo, đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi có thể nói ra trông coi hai chữ này, nói rõ ngươi còn biết bản phận, nguyên lai đồng đầu cái kia mở ra chướng phải hiểu rõ, mỗi tháng tiền thu chụp đi tiêu dùng sau phải cho ta 7 phần 10. Mỗi tháng muốn đưa trước 7 phần 10 lãi ròng, Trần Nhị Cầu trên mặt lộ ra đau lòng vẻ mặt, nhưng hắn cũng không dám không đáp ứng, chỉ là cười gật đầu nói, mời đến ra yên tâm, mỗi tháng vào lúc này đều cho ngài đưa tới. Gặp phải việc khó, ta sẽ cho ngươi ra mặt, những khác không phải nghĩ nhiều. Triệu Tiến lại nói câu, nghe được cái hứa hẹn này, Trần Nhị Cầu sắc mặt hơi hơi đẹp đẽ điểm. Triệu Tiến vung vung tay, Trần Nhị Cầu cũng không dám ở nơi này ở lâu thêm, cung kính hành lễ sau khi liền bận bịu lùi ra. Người vừa đi, Trần Hoàng đóng lại cửa viện trở về, nhìn chằm chằm Triệu Tiến nói rằng, sự oai phong của ngươi thật là không nhỏ. Cái kia Trần Nhị Cầu sợ đến cùng Trần Nhị lao thử như thế. Buổi sáng cái kia một hồi huyết chiến, huynh đệ chúng ta huy phong đều đi ra, phải chỉ là của ta. Triệu Tiến cười trả lời. Không giống nhau, ngươi là chúng ta đoàn người đầu. Trần Hoàng nghiêm nghị trả lời. Hai người mới vừa phải tiếp tục ăn, cửa viện rồi lại bị đập vang, Trần Hoàng đứng lên nói rằng, thạch đầu bọn họ có thể trở về. Mở cửa vừa nhìn, cửa nhưng là rời đi không bao lâu Diệp Văn Thư cùng cái kia hai cái sai người, bọn họ thái độ cùng lúc đi hoàn toàn khác nhau, khi đó còn có chút tính khí, hiện tại tỏ rõ vẻ tất cả đều là định nọt kinh hoàng nụ cười. Ở cửa túi đầu không lưng nói, Tiến thiếu gia, mấy người chúng ta trở lại trong nha môn làm xong xong việc, tăng cường về tới bên này, nhìn có người hay không báo danh chẳng hạn. Ba vị này trở lại nha môn sau khẳng định nghe nói Triệu Tiến mấy người buổi sáng đến cùng với cái gì, nơi đó còn dám thất lễ, quản hắn trong nha môn có còn hay không việc muốn bận điệu, vội vàng chạy tới, chỉ lo đắc tội rồi Triệu gia người sắt thần này. Mấy người bọn hắn thái độ biến hóa Triệu Tiến cũng có thể đoán được nguyên nhân, nhưng cũng lười bóc trần, cười nói, tới thật đúng lúc, có người đã bị ta tử, lưu lại chuyển thành nhà của ta nô, mỗi người cho ba lạng ăn cư nương nhờ vào bạc. Cho bọn họ một lần nữa làm một phần khế ước công văn đi. Tiến thiếu gia anh minh, vẫn là thu vào tới làm gia nô yên tâm, cái kia hỏa kế quá bất ổn, buổi chiều đưa tới những người này cũng dựa theo quy củ này làm. Cái kia Diệp Văn Thư định hót một câu, lại hỏi, Triệu Tiến gật gù. Nhìn Triệu Tiến thái độ không có thay đổi gì, ba người bọn hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người đều xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thực sự sợ hãi. Triệu đại đao làm đao phủ thủ mất đầu, cái kia tinh lực sát khí phòng trừng đều tập ở đứa con này của hắn trên người, ăn thịt người tiểu báo như vậy tội phạm, lại đưa hết cho hắn làm thịt. Nhỏ giọng một chút, đều là tiểu tử ngươi nhiều chuyện, vội vã trở lại uống rượu. Ba người khe khẽ bàn luận đi tới bàn nơi đó, đứng liền thét to lên, Triệu gia cửa hàng tìm hạ nhân, Triệu gia nhưng là chúng ta từ Châu Thành có tiếng nhân nghĩa nhân ra, có thể vào làm việc, đây chính là mấy đời tu không đến phúc khí. Ở trong sân Triệu Tiến nghe được, tỏ rõ vẻ đều là cười khổ, Trần Hoàng đem trong miệng gì đó nuốt xuống, trầm giọng nói rằng, bọn họ đều sợ, sợ tốt, huynh đệ chúng ta tuổi vẫn là tiểu, trấn giữ không được người, hiện tại còn ai dám không phục. Sợ người không chỉ là Trần Nhị Cẩu cùng Diệp Văn Thư bọn họ, Diệp Văn Thư bọn họ ra sức thét to sau nửa canh giờ, báo danh người không có, buổi sáng rời đi những người kia nhưng lo sợ tắt mét mặt mày đã trở lại. Rất nhiều người là kiến thức sát trường máu canh, đích thật là sợ, nhưng là có mấy người, cái nhưng cân nhắc kiếm lời tiện nghi, nghĩ thầm này Triệu Tiến máu me khắp người khẳng định tựa hồ phản án, chính mình đi lần này, vừa đến không có liên lụy, thứ hai cái kia 100 văn lạc ở trong tay. Không từng muốn ở nhà sững sờ không bao lâu, Triệu Tiến thành Nam Đại khai sát giới tin tức liền chuyển tới, nghe thế tin tức sau người đều sợ đến hồn phi phách tán, nghĩ thầm chính mình buổi sáng còn đắc tội rồi người, đây không phải tự chuốc họa hoạn sao? Làm sao liền dám đắc tội sát thần như vậy? Chương 114, tả hữu không phân. Trong nha môn tin tức đi ra đồng dạng nhanh. Cái gì ăn thịt người tiểu báo một nhóm bỏ mạng đạo tặc thừa dịp công sai ra khỏi thành phá án, trong thành trống vắng, ý đồ vào thành gây án, lại không nghĩ rằng có Bạch Dịch công người Triệu Tiến thấy việc nghĩa hăng hái làm, đánh chết đạo phỉ, lập xuống đại công. Tin tức này vừa ra, những kia về nhà người cái gì may mắn tâm tư cũng chưa, suy nghĩ một chút chỉ có lùi tiền về đến cầu xin, có người một người còn không dám đến, cha mẹ nơm nớp lo sợ buổi tiếp. Bọn họ thậm chí ngay cả cái kêu báo danh bàn nơi cũng không dám tới gần, rất xa liền bị xuống giật đầu, hai tay giơ tiền bạc, trong miệng nói liên tục đáng chết. Triệu Tiến không với bọn hắn tính toán, chỉ là thu rồi tiền đồng sau phái bọn họ rời đi, hắn loại này thái độ lạnh nhạt để những này lo sợ tắt mét mặt mày tiểu tử cùng người nhà đều thở phào nhẹ nhõm, có thể xoay người lúc rời đi lại cảm thấy hối hận. Mấy ngày trước xem này Triệu Tiến bất quá cái dung của thất phu, nhưng hôm nay việc này chứng minh Triệu Tiến dũng mãnh gan dạ có thể cũng không phải nhất thời tinh lực, đó là chân chính mạnh mẽ, có thể theo người như vậy dốc sức làm, nhất định. Phía trước rộng lớn, trước đó chạy về tới những người kia còn nói được, dọc theo đường đi theo Triệu Tiến, đến trở về mới lui ra những kia mới cảm thấy hối hận, cảm thấy một cái cực kỳ cơ hội quý giá trốn. Cùng đối với bọn hắn lo được lo mất, những kia còn không có báo danh thanh niên phản ứng bất nhất, có người suy nghĩ một chút xoay người rời đi, có người trầm tư sau khi dứt khoát tiến lên, có người lại vừa bắt đầu hứng thú phấn dị thường. Lần này chiêu mộ trước đó trực tiếp nói thẳng, đưa tới làm Triệu Tiến gian ô, mà không phải lúc trước nói từ an cửa hàng hòa kế, mọi người nghe thế cái sau khi đều kinh ngạc dưới, có mấy người, cái không có gì chần chờ liền báo danh, có nhưng là xoay người rời đi. Một khi bỏ qua, hối hận nhưng là không còn kịp rồi, nếu không ta tuổi đánh, ta đều muốn cho Tiến thiếu gia làm việc. Diệp Văn Thư mấy người ra sức câu khách. Bất quá khi hỏa kế là cho người làm việc, đương gia nô bằng trở thành nhà khác người, cái này còn muốn cùng người nhà thương lượng sau mới có thể làm quyết định. Qua chừng nửa canh giờ, không ít lúc trước người rời đi lại là trở về, ở Diệp Văn Thư nơi đó báo lên tên. Các hương cùng Thạch Mãn Cường người nhà mang theo trong nhà không nhiều đồ tế nhuyễn đã tới, trên mặt bọn họ đều có kinh hoàng cùng sợ hãi biểu hiện, nhìn thấy Triệu Tiến sau tư thái lại thả đến mức rất thấp, Triệu Tiến chỉ có thể ôn hòa khuyên lơn, biết buổi sáng cái kia trận chiến đấu, có phản ứng như thế không thể bình thường hơn được. Mảnh này nơi để hàng cùng kho hàng hầu như đều bị Tôn gia mua lại, địa phương rất lớn. Đơn giản thu thập có thể trụ người, các phụ cùng Thạch phụ hai người cũng vẫn chấn định, quản gia tiểu giản xếp sau khi, liền bắt đầu đi ra bận rộn buổi sáng không làm song sống. Triệu Tiến nhưng là đem cái kia 16 danh gia đình triệu tập lên, hiện tại cục diện gần như yên ổn, muốn bắt đầu thao luyện những người này. Bọn gia đình đều có điểm vô cùng kinh ngạc, vốn tưởng rằng buổi sáng theo xung phong, lại chuyển lập gia đình đinh, Triệu Tiến lao ra hẳn là thả bọn họ nghỉ ngơi, nhiều khao thưởng mấy đốn, không nghĩ tới một khắc không rảnh rỗi. Các ngươi nhìn ta làm, ta hô cái gì sẽ làm cái gì, các ngươi nhìn rõ ràng, chờ sau đó ta hô cái gì, các ngươi liền nghe theo. Triệu Tiến đứng ở trong sân nói rằng, bọn gia đình gật đầu liên tục. Triệu Tiến nghiêm túc nói, sau đó ta để cho các ngươi làm gì, các ngươi chỉ cần đứng thẳng trả lời là, hiểu chưa? Biết rồi, lao ra. Đúng trả lời trên lệch không đồng đều, tọa ở phía sau xem Trần Thăng mấy người một trận cười. Triệu Tiến quay đầu lại nói rằng, mấy người các ngươi cũng phải nhìn cẩn thận, sau đó các ngươi cũng muốn làm chuyện giống vậy. Vốn là mấy người còn muốn cười, hãy nhìn đến Triệu Tiến nói tới nghiêm túc, mọi người vội vã sừng sộ lên gật đầu. Nghiêm, nghỉ, hướng về quẹo phải, quẹo sang trái, xếp hợp lý. Triệu Tiến mỗi một cái khẩu lệnh phát sinh đều sẽ chính mình nghe theo. Đó cũng không phải cái gì huấn luyện quân sự, trên thực tế chính là hắn ở trường học tiết thể dục đến trường đến đội ngũ luyện tập. Năm đó đứng thành hàng tề bước lúc đi, Triệu Tiến cũng cảm thấy không thú vị vô dụng. Sau đó trên giường bệnh cùng Bằng Hữu nói chuyện phiếm thời điểm, Bằng Hữu giải thích cho hắn, nói những này huấn luyện là huấn luyện quân sự lưu giữ, bồi dưỡng người kỷ luật tính cùng tập thể ý thức. Những học sinh này hoạt động ở gần hiện đại thời điểm, chính là binh sĩ thao luyện nội dung, còn những kia thể dục vận động, nhưng là cường hóa quân đội thể năng cơ sở kỹ thuật. Chiêu mộ những người này đến chính là vì đánh nhau tác chiến, làm sao có thể để những người này trở thành có thể dùng đội ngũ, mà không phải một đám chỉ bằng vào tinh lực chi dung kẻ lỗ mãng. Triệu Tiến nghĩ tới những thủ đoạn này, trên thực tế, cái này cũng là hắn có thể nghĩ đến phương pháp duy nhất. Lỗ Đại Nghiêm, những người khác từ cao xuống thấp sắp xếp. Triệu Tiến giải thích xong sau khi, phát lệnh nói rằng, bọn gia đình không có lập tức phản ứng, lẫn nhau nhìn một chút, mới cuống quýt bắt đầu hoạt động, bọn họ chỉ cảm thấy thú vị, lẫn nhau nhiều lần thân cao hải, sau đó mới sắp xếp chiến đội, không được cười vang. Triệu Tiến không nói gì, chỉ là đi tới một bên cầm lấy một căn mục côn ở trong tay run lên, bọn gia đình đang ở nơi đó sắp xếp cao hứng, căn bản không ai chú ý tới tình cảnh này, có hai người ở nơi đó xô đẩy không được dây dưa, Triệu Tiến giơ lên một côn thẳng tiếp giật xuống, hai người kia đau kêu thành tiếng, nhìn thấy Triệu Tiến lạnh lùng vẻ mặt, không dám nói lời nào, vội vã dừng lại. Huấn luyện thời điểm, lời của ta chính là mệnh lệnh, không nghe liền muốn bị phạt chịu đòn, đi ra ngoài đánh nhau thời điểm, không nghe mệnh lệnh của ta, ta liền muốn mạng của các ngươi. Triệu Tiến lạnh lùng nói rằng, nếu như ngày hôm qua nói lời nói này, cùng Triệu Tiến cùng tuổi gia đình nhóm nhất định sẽ không phản đối, nhưng đã trải qua buổi sáng chiến đấu, Triệu Tiến nói ra lời này, bọn họ đều không nhịn được dùng mình, vội vã đứng thẳng, hướng về nhìn phải tề. Triệu Tiến lại hô xong câu nói này sau liền sững sờ, chiến thành một loạt 16 người có hướng về nhìn phải, có hướng về nhìn trái, tùm la tùm luôn không ra hình thù gì. Phía sau Lưu Dũng không nhịn được nở nụ cười thanh, lập tức che miệng lại không dám lên tiếng. Triệu Tiến cau mày, bọn gia đình cũng không phải đang quấy rối, từ bọn họ kinh hoàng trên nét mặt có thể nhìn ra, nhưng này dạng lung ta lung tung là chuyện gì xảy ra? Hướng về quẹo phải. Triệu Tiến lại hô, 16 cái gia đình, chỉ có 6 người hướng về hữu, còn có 7 người hướng về tả, còn lại 3 cái rõ ràng không nhận rõ, vài đối với lẫn nhau đụng vào sau đầu. Mặt sau Trần Thăng mấy cái vốn là khá là chăm chú quan sát, nhìn thấy khung cảnh này sau khi, không nhịn được bắt đầu cười ha hả, mấy người cười ngửa tới ngửa lui. Triệu Tiến nhíu mày càng ngày càng gấp, đến cuối cùng cũng không nhịn được lắc đầu bật cười, cùng mặt sau tiếng cười dừng lại, Triệu Tiến mở miệng hỏi, mấy người các ngươi phân rõ được tả hữu sao? Hỏi câu này sau, đơn giản mở miệng mệnh lệnh nói rằng, giơ lên các ngươi tay phải. Cùng vừa nãy hướng về quẹo phải tình huống thực tế gần như, 16 người có nâng tay trái, có nâng tay phải, còn có tả hữu đều nhìn. Cũng thật là không nhận rõ tả hữu, Triệu Tiến nhanh chân đi tới, giữa lúc mặt người sợ đến về phía sau co rụt lại, còn tưởng rằng Triệu Tiến muốn động thủ đánh người, Triệu Tiến nhưng đưa tay đem hắn cánh tay phải ống tay cùng đùi phải ống quần đều hướng lên trên kéo lên đến, liên tiếp làm 16 người sau đó lùi về sau vài bước nói rằng, không mệnh lệnh của ta, sau đó huấn luyện khi liền muốn bộ dáng này, vặn lên bên kia chính là bên phải, hiểu chưa? Sau đó huấn luyện hơi khá một chút, bất quá như trước tùm la tùm lum, mặc dù có tả hữu đánh dấu, nhưng phản ứng nhưng là thâm căn cố đế, bọn gia đình đều phải xem trước một chút cánh tay mới phản ứng, đội ngũ đi đều bước miễn cưỡng luyện lên. Tà Dương đã bị tường thành che khuất, Diệp Văn Thư ba người đi vào bẩm báo, thái độ của bọn họ khách khí rất, thật giống như đối mặt thượng quan như thế. Buổi chiều báo danh người lại cũng có 21, vốn tưởng rằng ra buổi sáng chuyện tình còn nói thu làm gian ô, báo danh nhân số sẽ ít đi rất nhiều. Triệu Tiến đại khái xem lướt qua khế ước công văn, thẳng tiếp móc ra 3 lượng bạc cho quá khứ, cái kia Diệp Văn Thư không có lập tức nhận lấy, ngược lại lắc tay nói rằng, chuyện này làm sao làm cho, bất quá tiện tay hỗ trợ mà thôi, làm sao có thể để Tiến thiếu ra làm sao tiêu pha. Đây là khổ cực tiền, nên cầm thì cầm. Triệu Tiến rất khách khí, Diệp Văn Thư hai tay đem tiền tiếp nhận, ngày hôm qua hắn cảm thấy số tiền kia là kiếm lời tiện nghi, hiện tại nhưng thật giống như là ban thưởng, thái độ hoàn toàn khác nhau. Triệu Tiến đưa đi 3 người này sau, trở về mở miệng nói rằng, đêm nay giết dương bánh nướng, hảo hảo khao các ngươi. Nay 16 danh gia đinh bị huấn luyện đầu đầy mồ hôi, sắc mặt phát khổ, nghe được câu này sau đều là hoan hô lên. Triệu Tiến lao ra nghiêm về nghiêm, nhưng hào phóng vô cùng. Sau khi trời tối, mỗi cái canh giờ cũng phải có người trực đêm tuần thú, 3 người một tổ, Thạch Đầu, Đại Hương cùng Tiểu Dũng, 3 người các ngươi mỗi người mang một tổ, cũng phải thay phiên, một có việc liền hô to cảnh báo, những người khác chạy tới hỗ trợ, ta biết các ngươi mệnh, nhưng tuyệt không có thể lười biếng, hiểu chưa? Triệu Tiến lại dặn nói rằng, người nhà đều chuyển tới bên này, mọi người tự nhiên biết tình huống nghiêm trọng, đều là đáp ứng. Sắp trời không còn sớm, Triệu Tiến cùng Trần Thăng cùng rời đi bên này. Mới ra sân nhưng nhìn thấy nơi để hàng giao lộ địa phương có 10 tên công người trang phục Hán tử chính đang đợi, nhìn thấy 2 người bọn họ, 10 người này bước nhanh đi tới. Đều là gương mặt quen, là theo Triệu Chấn Đường cùng Trần Vũ làm việc Bạch Dịch công người, đến trước mặt sau cười lên tiếng chào hỏi, mặt trên dặn dò chúng ta che chở 2 vị thiếu gia về nhà. Cái này cũng là bậc cha chú vẹn toàn cân nhắc, Triệu Tiến cùng Trần Thăng nói cảm ơn một tiếng, sau đó đi tới trung gian. Triệu Tiến đám người sát quang bỏ mạng đạo tặc tin tức nha người trong môn biết đến rõ ràng nhất, 10 người này thái độ cũng rất cung kính, vậy ở xung quanh thỉnh thoảng kính nể nhìn vài lần lại đây. Triệu Tiến, làm nhiều như vậy hoa thức làm cái gì, thẳng tiếp dạy bọn họ thô thiển võ nghệ càng hữu hiệu, này 16 cái gia đình bên trong, tối thiểu có 5 cái là có nội tình, truyền thụ võ nghệ, rất nhanh sẽ có thể dùng tới. Trần Thăng kiến nghị nói rằng, Triệu Tiến sửng sốt một chút mới phản ứng được cái gì là hoa thức, hắn cười nói, không nên coi thường những này hoa thức, đây chính là cơ sở, đem những này làm tốt, mới có thể càng hữu dụng. Nghe nói như thế, Trần Thăng cũng không có tranh chấp, chỉ là gật gù yên lặng đi đường. Đi vào thành Bắc 2 nhà khu vực thời điểm, Triệu Tiến mới nhớ tới một chuyện, từ thành Nam trở về. Hắn cùng Trần Thăng y phục trên người đều không có đổi đi, nói cách khác, 2 người máu me khắp người, hiện tại vết máu đã khô ráo, từ hát một mảnh, rất khó coi. 2 nhà nữ tính trưởng bối cũng chưa chắc biết thành Nam chuyện tình, làm cho các nàng nhìn thấy, nhất định sẽ ngạc nhiên, lo lắng dị thường. Đơn giản 2 người quải đến bình thường luyện võ cái tia sân, nhảy ra 2 cái cũ ý đổi. 3. Tả hưu không phân đây là sự thật lịch sử, Âu Châu cận đại luyện binh cùng bên trong quốc dẫn vào phương Pháp Tây, đều gặp được tình huống như vậy, chưa xong còn tiếp. Bài này chữ do Tảng Sáng cập nhật tổ thị giác huyết tế cung cấp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến Sáng Thế Trung Văn Võng, M, xem, cho tác phẩm đầu phiếu để cử vẻ thắng. Ngài dành cho chống đỡ, là ta kế tục sáng tác to lớn nhất động lực. Chương 115, có người vui mừng có người sầu. Giao lộ biệt ly, 6 người hộ tống Trần Thăng về nhà, 4 cái hộ tống Triệu Tiến. Triệu Tiến cố ý từ Vương gia trước cửa trải qua, đối với Vương gia phòng gác cổng nói rằng, làm phiền nói cho ngươi gia công tử, liền nói bình an vô sự, buổi sáng chuyện này chấm dứt. Cứ việc hắn nói hàng hồ, có thể Vương gia phòng gác cổng rõ ràng biết nói cái gì, kinh hoàng gật đầu, vội vàng đi vào nói chuyện. Lúc rời đi Triệu Tiến mới nghĩ đến, lấy thế lực của Vương gia cùng tin tức năng lực, e sợ những việc này đã sớm biết. Trên thực tế, Vương gia đạt được nha môn tin tức thời gian so với Triệu Tiến nghĩ tới còn muộn sớm. Vương Triệu Tĩnh vừa đến ra phải đi thấy phụ thân Vương Hữu Sơn, Vương gia lập tức phái người đi Chi Châu nha môn bên kia chờ, đi ra tin tức xác thật sau khi liền lập tức trở về báo. Ở tin tức không đi ra trước đó, có 2 tên hộ viện cùng người làm đã chuẩn bị kỹ càng, mang theo kim ngân cùng dụng cụ, ngựa cũng đã bộ được rồi mã đủ, bất cứ lúc nào đều có thể hộ tống Vương Triệu Tĩnh rời đi Từ Châu. Cùng quan phủ như thế, gia đình giàu có nội bộ cũng không thể nói là cái gì bảo mật, hỏi thăm tin tức người từ nha môn trở về không lâu, từ trên xuống dưới liền biết rồi phát sinh cái gì, mỗi cái kinh hãi lũ lưỡi, coi như mọi người kiến thức rộng rãi, cũng không nghĩ tới chính mình này hào hoa phong nhã công tử ra như thường lệ ra đi luyện võ, lúc trở lại đầy người là huyết, có người nói giết cái gì hải tặc, còn lập tức mười mấy. Mọi người dồn dập đồn đại, lần này thiếu gia sẽ bị lao ra cấm túc, không làm được còn muốn đưa đến Giang Nam đi đọc sách, không cho hắn ở Từ Châu như thế gặp rắc rối, hơn nữa ngày hôm nay nhất định sẽ bị động ra pháp, đánh bằng dùi tui phạt quỷ đều là không thiếu được, lao ra người hầu đã sắp xếp người đi mua thuốc trị thương. Bất quá tí hậu lão gia thư đồng đi ra nói tới, nhưng là mặt khác một phen cảnh tượng, lão gia không có giáo huấn thiếu gia, cũng không có phạt quỷ loại hình, phụ tử hai cái ngồi ở chỗ đó chuyện phiếm, rất là tự nhiên, điều này làm cho rất nhiều người đều bị hồ đồ rồi, nhưng đưa quá một lần nước trà sau khi, lão gia liền nói không có dặn dò không nên vào đến, những chuyện khác mọi người cũng không biết. Vương gia trong thư phòng, Vương Hữu Sơn như cũ ở nơi đó yên tĩnh đọc sách, Vương Triệu Tĩnh cũng nâng một cuốn sách đang nhìn, hai cha con hô không quấy dậy. Giấy dán cửa sổ trên bị hoàng hôn hào quang chiếu rọi đến đỏ chót, trong phòng đã rất mờ. Vương Hữu Sơn thả xuống cuốn sách, rủi rủi con mắt, sau đó tự mình động thủ đem trên bàn sách ngọn nến nhen lửa. Vương Hữu Sơn trầm ngâm dưới, mài mực để bút trên giấy viết một đoạn văn, sau đó đọc đi ra, lớn mật lực tuyệt, người hỉ phiếu lược, tiểu không vừa ý, lại có ngang ngược ngông cuồng chi tâm, không phải dừng vì là bạo mà thôi. Hán Cao Tổ, Hạ Vũ, Lưu Dụ, Chu toàn bộ trung đều ở Từ Châu mấy trăm dặm gian, một thân lấy này tự phụ, hùng kiệt khí tích lấy thành tụ. Đọc xong sau cười hỏi Vương Triệu Tinh nói, đây là người nào? Vương Triệu Tinh thả xuống thư nói rằng, là, vâng đúng. Tô Đông pha luận Từ Châu nôn luận. Vương Hữu Sơn gật gù, đem bút đặt ở giá bút trên, tựa lưng vào ghế ngồi nói rằng: Thiên hạ thái bình, văn quý vũ thiện, khắp nơi đều biết đọc sách thượng đẳng, chỉ có Từ Châu nơi thượng võ thành phong trào, lấy dũng luận cao thấp. Nghe thế lời nói, Vương Triệu Tinh từ chỗ ngồi đứng lên, cung kính nói rằng: Từ Châu cũng ra phụ thân như vậy văn sĩ, không cần mình hót, vi phụ cùng ngươi nói rất đúng Triệu Tiến. Vương Hữu Sơn cười nói câu. Vương Triệu Tinh thân thể nghiêng về phía trước dưới, mới vừa muốn nói chuyện, Vương Hữu Sơn vung vung tay nhìn cửa sổ nói rằng: Mấy ngày trước đây các ngươi giết Vân Sơn tự tăng nhân, bất luận ngươi làm sao đánh giá Triệu Tiến, vi phụ chỉ cảm thấy hắn là cái kẻ lỗ mãng, cái kia Trình Đồng Đầu chết không rõ ràng, vi phụ cảm thấy hắn có chút tâm kế. Nói đến Trình Đồng Đầu chết, Vương Triệu Tinh thân thể run lên, nhìn lén nhìn sang, phát hiện mình phụ thân cũng không muốn biết chân tướng dáng vẻ, lúc này mới yên tâm lại. Vương Hữu Sơn mặc dù đang ở gia nhàn rỗi đọc sách, cũng không phải loại kia không hỏi ngoại sự hủ nho, hơn nữa lấy thân phận địa vị của hắn, từ Châu Thành không biết bao nhiêu người sẽ chủ động mật báo, biết Trình Đồng Đầu chết đồng thời đoán được Trình Đồng Đầu chết cùng Triệu Tiến tương quan, cũng không thế nào kỳ quái. Nghĩ rõ ràng cái này then chốt, Vương Triệu Tinh tâm tư mới yên ổn điểm. Vương Hữu Sơn kế tục cười nói, ngươi nhất định không biết, vi phụ cũng định đưa ngươi đi Nam Kinh đọc sách, dám giết người, dám tính toán, ngươi cảm thấy bất phàm, nhưng người như vậy Từ Châu rất nhiều, hắn có thể làm được những này, đơn giản là ở phụ thân hắn bên kia học được nhiều, trong nha môn sai dịch hung tàn giàu hoạt, cái này không kỳ quái. Vương Hữu Sơn từ chỗ ngồi đứng lên, gật đầu nói, bất quá hôm nay việc này lại làm cho vi phụ đối với hắn ấn tượng đổi mới, có thể làm được như vậy, không phải là hung tàn giàu hoạt có thể, này đã có thể xưng tụng là đại dũng. Nghe đến đó, Vương Triệu Tĩnh mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười, mới vừa muốn nói chuyện, Vương Hữu Sơn liếc mắt nhìn hắn nói rằng, ta cũng không phải ở khoa, mà là nói Triệu Tiến võ dung đến mức độ như thế, đã đáng giá ngươi đi kết giao, nhưng ngươi muốn biết rõ nghề chính của ngươi, ngươi hay là muốn đọc sách tiến tới, nhiều kết giao người như vậy, đối với tương lai ngươi sẽ có trợ giúp, sẽ không đọc sách đọc cổ hủ, mà không phải bỏ qua đọc sách, cả ngày theo đánh giết trung trạng. Vương Hữu Sơn ngữ khí trở nên nghiêm khắc, thân thể được chi cha mẹ, ngươi thân là văn sĩ phải biết tiết thân, bực này hiểm cảnh ngươi cũng theo đi sống, vạn nhất có cái sơ suất, vi phụ làm sao bây giờ? Ngươi như thế nào xứng đáng mẹ ngươi? Vương Triệu Tinh trần trừ một lúc, không lưng quỳ nói, Hải Nhi lô mắng rồi, tính xin phụ thân tha thứ. Bất quá, Triệu huynh anh hào xuất sắc, vượt qua Hải Nhi phán đoán, Hải Nhi cảm thấy Triệu huynh tương lai tiền đồ vô lượng. Vương Hữu Sơn nhìn Vương Triệu Tinh, cười lắc đầu một cái, không phản đối nói, thế đạo sát thực càng ngày càng tệ, có thể thiên hạ đại thế như trước là thái bình, hắn một cái vũ phu, có thể có cái gì phía trước? Nghe cha mình đánh giá, Vương Triệu Tinh trong lòng thấy không được, lần trước cứu người giết tăng binh, cha mình đối với Triệu Tiến đánh giá cũng không tệ lắm, hơn nữa còn nói thế đạo đem loạn, cùng người như vậy giao du mới có lợi, nhưng hôm nay những câu nói này đều lan tới, nguyên nhân Vương Triệu Tĩnh trong lòng cũng rõ ràng, buổi sáng chém giết thực sự quá mức kinh tâm động phách, hơi có sơ suất chính là không còn tính mạng, cha mình đã bị kinh tới, không dám để cho mình và Triệu Tiến đi. Gần quá, miễn cho gặp lại nguy hiểm như vậy. Vương Triệu Tinh trong lòng sốt ruột, chạm chạm dập đầu hai cái đầu, khẩn thiết nói: "Phụ thân đại nhân, Triệu Tiến cùng Hải Nhi huynh đệ một hồi, lần này giết quá nhiều người, cứ việc lại đây báo bình an, có thể không hẳn có thể qua nha môn cửa ải kia, kính xin phụ thân giúp một chút hắn." Nói xong lại là dập đầu mấy cái đầu mới cảm thấy không đúng, ngẩng đầu nhìn, phát hiện phụ thân Vương Hữu Sơn chính đứng ở trước mặt mình, trên mặt mang theo trào phúng nụ cười, nhìn hắn ngẩng đầu, Vương Hữu Sơn mới hở hững nói rằng: "Ngươi xem sự vẫn là kém mấy phần hòa hậu, nếu nói rồi vô sự, vậy thì nhất định vô sự." Nhìn thấy Vương Triệu Tinh còn phải tiếp tục tranh luận, Vương Hữu Sơn giơ tay ngăn lại, trầm giọng nói rằng: "Giết nhiều người như vậy, còn ai dám có việc, tất cả mọi người sợ. Ở lại Từ Châu chuyên tâm đọc sách đi, như vậy hào kiệt, kết giao bằng hữu đều là hảo, bất quá đừng đem chính mình dính vào." Vương Hữu Sơn nói rồi này vài câu sau khi, liền phất tay đuổi Vương Triệu Tĩnh ra đi ăn cơm. Triệu gia, Vương gia cùng Trần gia ở lại khu vực này trạch viện không ít, gia đình giàu có muốn xây dựng thêm rất phiền phức, có thể lại không thể không ở tại nơi này một bên, bởi vì Từ Châu trong thành gia dáng khu vực thực sự quá ít, mấy năm qua Từ Châu càng khó khăn, đúng là có không ít trạch viện trống không, Vương gia cùng Trần gia cũng phải lấy xây dựng thêm. Trần Thăng về nhà cố ý đi rồi thiên môn, bởi vì hắn gia là được kém thân phận, Trần Vũ lại là tổng bộ đầu, vì lẽ đó tin tức rất là linh thông, liền Trần Thăng không thế nào ra ngoài mẫu thân đều có thể rất nhanh biết trong thành đã xảy ra cái gì. Ngày hôm nay ở thành Nam đánh giết như vậy kinh người, dựa theo thông lệ, nhất định sẽ bị mẫu thân khóc lóc cửa trách, Trần Thăng luôn luôn cảm thấy cảnh tượng như vậy gian nan nhất, có thể tránh thoát đến liền trước tiên tránh thoát đi. Không từng muốn tiến vào sân sau, lập tức bị người phía dưới nhìn thấy, vội vàng hướng về hắn đi tới, Trần Thăng vội vã nhẹ giọng nói: "Đừng nói cho mẹ ta đã trở lại, chờ ta cha sau khi trở lại cùng nàng đã nói, ta sẽ đi qua." Trần gia là Trần Vũ làm chủ, Trần Thăng gặp rắc rối sau, Trần Vũ thường thường muốn đi khuyên nhủ lão bà mình, như vậy Trần Thăng chịu đến cửa trách liền ít đi một chút. Nói xong câu này, Trần Thăng muốn đi, người hầu kiết nhưng vội vàng nói: "Đại thiếu gia, thái gia cho ngươi sắp tới liền quá khứ." Trần Thăng sững sờ, thái gia chính là Trần Thăng gia gia Trần Bằng, chính là bởi vì hắn ở Thích gia quân vào sinh ra tử trở về làm 3 năm tuần kiểm, lúc này mới tránh rơi xuống Trần gia to lớn gia nghiệp, Trần gia chân chính làm chủ người là hắn, chỉ có điều lão nhân gia năm đó trong quân trải qua quá nhiều sinh chết cái gì sự đều nhìn thoáng được, đối với chuyện trong nhà luôn luôn là không quá quản, đầu mấy năm còn dạy thụ đốc thúc Trần Thăng luyện võ, cùng Trần Thăng theo Triệu Tiến Trăm. Chỉ khắc khổ sau khi, cũng sẽ không quá hỏi đến, chính mình sống được nhàn nhã tự tại. Nghe được chính mình tổ phụ triệu hoán, Trần Thăng nhất thời căng thẳng, bình thường mặc kệ về mặc kệ, nhưng xây dựng ảnh hưởng còn đang, mỗi lần ở chính mình tổ phụ trước mặt, Trần Thăng đều là không tự chủ sợ hãi. Trốn đều không tránh thoát, Trần Thăng vẻ mặt đau khổ đi tới Trần gia phía đông tiểu viện, đó là Trần Lao Thái gia chỗ ở của chính mình. Trong sân đốt 4 cái cây đuốc, đem rộng rãi sân chiếu rọi sáng rực, râu tóc bạc trắng Trần Lao Thái gia cầm một thanh trường đao múa, động tác của hắn rất tiêu chuẩn, chỉ có điều so với Trần Thăng bình thường tốc độ chậm rất nhiều, dù sao đã qua 70 lão nhân, ở thời đại này, đã xem như là cao thọ. Trần Thăng bên ngoài hỏi một tiếng, sau khi đi vào ngoan ngoan đứng ở một bên, hắn biết mình ra ra yêu thích ban đêm vũ đao, hơn nữa không thích đốt đèn, liền yêu thích đốt cây đuốc chiếu sáng. Trần Thăng cũng biết đây là tổ phụ nhớ lại năm đó tổng quân trải qua, Trần Thăng không quá yêu thích cảnh tượng như vậy, từ nhỏ đến lớn, mỗi lần lúc này nhìn, luôn cảm thấy rất ngột ngạt, có chút thở không nổi. Tiến vào sân đứng lại, Trần Thăng đột nhiên phát hiện mình hô hấp rất thông thuận, trước đây những kia cảm giác không khỏe đều biến mất không còn tăm hơi. Hắn nơi này đang buồn bực, bên kia Trần Lao Thái gia đã dừng động tác lại, lão nhân mặt không đỏ không thở gấp, ngoại trừ râu tóc trắng như tuyết ở ngoài, chút nào không nhìn ra vẻ già nua. Trần Lao Thái gia cũng không nói chuyện, liền cháy đem ánh sáng trên dưới đánh giá Trần Thăng, nhìn ra Trần Thăng rất không dễ chịu, nhưng lại không dám nói gì, chỉ là không được túi đầu. Hừ, luyện đao chính là muốn giết người thấy máu mới được, hiện tại mới có cái dáng vẻ. Trần Lao Thái gia đột nhiên nói rằng, Trần Thăng vốn là thân tử co rụt lại, theo bản năng cho rằng muốn bị giày, không từng muốn tổ phụ nói như vậy, ngạc nhiên ngẩng đầu. Ngươi hiện tại thiên sát mấy cái? Chưa xong còn tiếp bài này chữ do tảng sáng cập nhật tổ, đánh đầu đầu mở mở cung cấp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến sáng thế thủ phát đầu phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Chương 116, Tiểu Lan thân thích. Tôn Nhi giết 4 cái. Trần Lao Thái gia ngữ khí thật giống đang nói một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, Trần Dư nhưng có điểm tay chân luống cuống, hắn mô dạng rơi vào Trần Lao Thái gia trong mắt, Trần Lao Thái gia đem đao trong tay xen vào vỏ đao, cười nói, giết sẽ giết, có hay không quan tòa truy cứu, ngươi sợ cái gì? Không đợi Trần Dị nói chuyện, Trần Lao Thái gia thỏa mãn gật gật đầu nói, ngươi người bạn kia không sai. Không phải loại kia liền biết ăn chơi trẻ chén vui lùa, dẫn các ngươi đã làm nhiều lần chuyện đứng đắn. Đúng lúc này hậu, bên ngoài nhưng có người tiếng hô cha Trần Vũ đi vào sân, mở miệng cười nói rằng, vụ án muốn dằn vặt một đêm, ta trở về chào hỏi, cha, Đại Thăng bên này. Ta cũng không còn huấn hắn, không cần ngươi cầu tình. Trần Lao Thái gia quát lớn câu, Trần Vũ ho khan hai tiếng không nói, bên kia Trần Lao Thái gia tiếp tục nói, đứa nhỏ này so với ngươi tiền đồ hơn nhiều, biết luyện đao, trọng tình trọng nghĩa, ngươi cả ngày nghĩ ngươi này điểm tiểu cục diện, ngươi cảm thấy thói đời còn có thể thái bình mấy ngày, không cho hải tử học võ. Đi học ngươi những kia nắm không lộ ra công môn bản lĩnh, tương lai chúng ta Trần gia làm sao bây giờ? Bị lao tử ở con trai của chính mình trước mặt răn dạy, Trần Vũ tỏ rõ vẻ bất đắc dĩ ngẩng đầu nói rằng, cha, trước mắt là quá năm thường cảnh, làm sao hội loạn, cái gì Triều Tiên, Ninh Hạ cùng Tứ Xuyên Man gì phản tặc đều tiêu diệt, ngày thật tốt còn ở phía sau cái kia, lão nhân gia ngài mỗi ngày lo lắng, những câu nói này có thể tuyệt đối đừng đi bên ngoài nói, bị người nghe được, nhưng là tai họa.
Thí, Thích đại soái vừa chết liền Đại Minh những này chó má binh mã có thể làm gì, ta cũng không tin đều đi trồng trọt làm sống có thể bảo vệ được Giang Sơn.
Lão gia tử nhất thời phát hỏa. Trần Vũ sắc mặt càng thêm bất đắc dĩ, nhắc tới nói rằng, ngài thao lòng này làm gì, Thích đại soái chết rồi nhiều năm như vậy, triều đình còn không phải đánh thắng trận lớn. Nói rồi hai câu, vừa nhìn Trần Lao Thái gia muốn trở mặt, Trần Vũ liên tục xua tay nói rằng, nhi tử chính là đến chào hỏi, nha môn có việc gấp, cái này phải đi về.
Lao tử cùng ngươi giảng, đại dư đứa nhỏ này làm việc có kết cấu, lại có người tốt mang theo, sau đó chuyện của hắn ngươi thiểu quản, nhị hồng hào hào học làm cái gì chuyện làm ăn, đại dư võ kỹ có thể không thể bỏ bê rồi.
Trần Lao Thái gia lớn tiếng nói,
hào hào được, đại dị ta hiện tại cũng quản không được, theo chính hắn dằn vặt chính là.
Trần Vũ vừa nói vừa đi, trốn ra cái này trạch viện.
Trần Thăng cuối cùng cũng coi như hiểu rõ tình hình, hóa ra tổ phụ không phải đến gian dạy, mà là đến khích lệ chính mình.
Triệu Tiến đi tới tự trước cửa nhà, khách khí cùng hộ tống hắn bốn người nói cảm ơn, làm cho này bốn tên công sai rất là kinh hoàng, nghĩ thầm như thế dũng mãnh vô địch Triệu gia tiểu tử, lại đối với mình khách khí như vậy.
Chờ bốn người kia đi rồi, Triệu Tiến lại không vội vã tiến sân, mà là đứng ở cửa tỉ mỉ đem chính mình kiểm tra rồi một lần, nhìn quần áo, binh khí cùng diện mạo xong vết máu trên tay có phải là đều dọn dẹp sạch sẽ, hắn không muốn để cho mẹ mình lo lắng.
Kiểm tra xong ống quần sau khi, Triệu Tiến cảm thấy phía bên phải giao lộ có bóng người lóe lên, quay đầu nhìn sang, phát hiện một người vội vã đi ra.
Trên con đường này không trụ mấy gia đình, địa phương có thiên bên trong, trải qua người cực nhỏ, hơn nữa Triệu Tiến rõ ràng nhớ tới lần trước Mộc Thục Lan bị quải trước khi đi, trên con đường này cũng có hành tích quỷ dị người xuất hiện, chớ nói chi là Triệu Tiến hiện tại cẩn thận một chút dị thường, đề phòng buổi sáng sự tình đến tiếp sau, hắn lập tức cầm lấy trường mâu đuổi theo.
Chạy ra giao lộ sau khi, khi thấy người kia bước chân vội vã rời đi, Triệu Tiến chạy mau vài bước, không nghĩ tới người kia nhưng nghiêng đầu, cười bồi ôm quyền.
Triệu Tiến sững sờ, không nghĩ tới đối phương cái này phản ứng, hơn nữa người này xem ra có chút quen mặt, là ở tại mấy con phố nói ở ngoài các gia đình, Triệu Tiến luôn luôn chú ý các nơi chi tiết nhỏ, sau khi thấy sẽ không quá quên.
Người như vậy là có căn nguyên, vi phạm pháp lệnh lời nói truy cứu lên rất dễ dàng, người như thế sẽ không bị dùng để làm thám tử cơ sở ngầm loại hình, tìm hiểu nguồn gốc quá dễ dàng bại lộ.
Hơn nữa Triệu Tiến nhớ tới vị này chính là bình thường bách tính, là làm bán thủy phiến trái cây chuyện làm ăn, loại này ra hiện tại nơi này, không làm được thật chính là tùy tiện đi một chút.
Chần chừ một lúc, Triệu Tiến không có đi truy cứu, vung vung tay làm cho đối phương rời đi.
Ở bên ngoài gọi mở ra cửa viện, Triệu gia cửa viện xưa nay đều là khóa trái, coi như người trong nhà cũng chỉ có thể gõ cửa gọi người mở cửa.
Quải qua bức tường tiến vào sân, Triệu Tiến tập quán tính nhìn hướng về bên cạnh hầu tử, mỗi lần Triệu Tiến trở về, này hầu tử đều là liễu ra liễu díu kêu loạn một trận, nghe huyên náo, nhưng khiến người ta cảm thấy rất dễ dàng, không nghĩ tới lần này hầu tử lại không gọi, trái lại chạy tới, yên tĩnh ở tại bên cạnh.
Triệu Tiến vô cùng kinh ngạc đưa tay đi mò, hắn đã từng học được phụ thân Triệu Chấn Đường, đi mò hầu tử sau cổ. Triệu Chấn Đường xoa xoa bắt bí thời điểm, hầu tử rất tiến tĩnh, mà hắn tự tay hầu tử lại kêu to, có mấy lần thậm chí càng nắm móng vuốt đi bắt, vốn là Triệu Tiến đã làm tốt rút tay về chuẩn bị, không nghĩ tới hầu tử lại ngoan ngoãn để hắn đến mò, biểu hiện dị thường dịu ngoan.
Cười bóp mấy cái, Triệu Tiến chỉ cảm thấy thú vị, nghe được Hà Thúy Hoa ở trong phòng gọi, còn làm phiền cái gì, cơm đều phải nguội.
Đứng lên vừa muốn vào nhà, Triệu Tiến phản ứng lại, này hầu tử sở dĩ như thế dịu ngoan, là bởi vì nó nghe thấy được trên người mình tinh lực, biết mình từng giết người.
Hầu tử khiếu giác viễn so với người nhạy bén. Cứ việc chính mình đơn giản thu thập sạch sẽ, có thể như trước sẽ bị cảm giác được, hơn nữa này hầu tử cả ngày cùng với Triệu Chấn Đường, giết nhau người trước sau máu tanh mùi nhất định rất rõ ràng, ngày hôm nay này hầu tử biểu hiện cũng không phải là bởi vì thân cận, mà là bởi vì sợ hãi.
Nghĩ thông suốt điểm ấy, Triệu Tiến tâm tình rất là phức tạp, ở bên ngoài hít sâu mấy lần, mới cất bước tiến vào trong phòng.
Từ mẫu thân Hà Thúy Hoa biểu hiện đến xem, nàng hẳn là còn không biết chuyện bên ngoài, Hà Thúy Hoa mỗi ngày ở nhà bận rộn việc nhà, hạ nhân Triệu Tam hai người lại là người đàng hoàng, coi như ra ngoài cũng rất ít cùng ngoại nhân nói. Tin tức không linh thông cũng là bình thường.
Nương, ngày hôm nay có người hay không đến chúng ta?
Triệu Tiến mở miệng hỏi, thấy trên đường phố người kia sau khi, Triệu Tiến vẫn là không yên lòng.
Hà Thúy Hoa cùng Mộc Thục Lan bưng cơm nước vào bàn, nghe thế cái rất không cao hứng trả lời nói rằng, còn có thể có người nào đó, các ngươi ra hai liền bữa trưa đều không trở lại ăn.
Nữ hài ở bên cạnh che miệng cười trộm, Triệu Tiến ho khan thanh lại nhắc nhở nói rằng, nương, nhất định phải cẩn thận, lại có người nói là Tiểu Lan thân thích, ngươi nhớ tới đi tìm cha ta cùng ta.
Hà Thúy Hoa đem bát không tầng tầng hướng trên bàn một thả, trừng mắt Triệu Tiến nói rằng, lão nương bị hồ đồ rồi một lần, ngươi còn không dứt.
Tùy tiện nói chuyện, tùy tiện nói chuyện.
Triệu Tiến vội vã giải thích, ở bên ngoài mặc kệ làm sao giàn vặt, đối mặt cha mẹ vẫn là hải tử.
Hà Thúy Hoa lại oán giận hai ngày cũng không thấy Triệu Chấn Đường, tuy nhiên đúng dịp, đang nói đến đó câu nói, bên ngoài nghe được gõ cửa thanh âm, sau đó Triệu Chấn Đường đi vào.
Vừa nhìn chính mình nam nhân trở về, Hà Thúy Hoa vội vã muốn đi thêm bộ bắt búa, Triệu Chấn Đường lại nói, không cần, ta chính là về tới xem một chút tiểu tử này về đến nhà không có, trong nha môn bận bịu đến chân không chạm đất, muốn lập tức trở lại.
Hà Thúy Hoa thất vọng oán giận câu, nói đến Từ Châu mấy ngày nay hai cọp đại án, Chu Cắt Trang cái kia hơn 50 cái nhân mạng, còn có ngày hôm nay Triệu Tiến đại sát kẻ liều mạng, cái kia cái gì ăn thịt người tiểu báo cùng chết lưu manh gộp lại, cũng chết hơn 30 trong nhà môn công người đương nhiên phải bận điệu lên.
Triệu Chấn Đường không có lập tức đi, nhưng nói với Triệu Tiến, chưa hôm nay những người kia,
Từ Châu không ít thôn trang đều mở ra treo giải thưởng, liền mấy chỗ trong nha môn gộp lại đều có 300 lượng mức thưởng, quan phủ dân gian tổng số e sợ đến có 600 lượng thượng triều, những này mức thưởng đều là chết sống bất luận, lẽ ra hẳn là các ngươi đạt được, bất quá việc này muốn viên mãn, Chi Châu lão gia bên kia muốn không có trở ngại, ta nghĩ đem những bạc này đều cho hắn, ngươi cảm thấy thế nào?
Cha, ngươi sắp xếp chính là, Hải Nhi không lời nói.
Triệu Tiến theo bản năng hồi phục một câu, lập tức cảm thấy kỳ quái, tại sao cha mình như vậy cẩn thận giải thích, còn trưng cầu ý kiến chính mình, nhưng Triệu Tiến phản ứng cũng rất nhanh, cha mình thật sự khi chính mình thành người, không sẽ thay hắn làm chủ. Nghĩ thông suốt cái này, Triệu Tiến nghiêm nghị nói rằng, cha cân nhắc chú đáo, chuyện này quan trên mặt nhất định phải san bằng, không sau đó hoạn vô cùng. Triệu Chấn Đường cười gật gù, mở miệng nói rằng, quả nhiên lớn rồi. Vừa nói vừa từ trong lòng móc ra một khối to bằng bàn tay sơn đen một bài, đưa cho Triệu Tiến nói rằng, ngày hôm qua tấm bảng này liền lấy ra, ngươi hiện tại là nha môn hình phòng bạch dịch công sai, đây chính là cái thân phận, không cần đi điểm mão, còn lại mấy khôi nhãn hiệu ở lão Trần nơi đó, ngươi cái kia mấy cái huynh đệ đều có. Có cái việc xấu cũng tốt, đỡ phải mỗi ngày loạn điên, chủ nhà, ngươi đều đã trở lại, ăn khẩu nóng hổi lại đi đi. Hà Thúy Hoa bên cạnh nói chen vào nói rằng, Triệu Chấn Đường xoay người vừa muốn mở miệng, lại nghe được bên ngoài cửa viện bị văng lên, hắn không nhịn được sức sở, lắc đầu nói rằng, quả nhiên bận bịu đến dằn vặt, lúc này mới bao lớn một hồi công phu, liền vội vã đến thúc giục. Hắn nói xong câu này liền muốn ra ngoài, còn không có cất bước, mở cửa Triệu Tam nhưng vội vội vàng vàng chạy vào trong nhà, vẻ mặt quái lạ nói, lao ra, bên ngoài đến rồi cá nhân, nói là một cô nương bá phụ. Trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, Triệu Chấn Đường, Hà Thúy Hoa, Triệu Tiến cùng Mục Thục Lan lẫn nhau nhìn, vẻ mặt đồng dạng quái lạ. Hà Thúy Hoa vỗ bàn một cái nói rằng, nếu như tới ban ngày còn có thể nói mới vào thành, hiện tại trời cũng tối rồi, cửa thành đóng, người nào hội lúc này đến nhận thức thân, đuổi ra ngoài. Triệu Chấn Đường nhưng trầm giọng nói rằng, để hắn đi vào, mặc kệ cái gì yêu ma quỷ quái, ở chúng ta phụ tử trước mặt cũng không ngóc đầu lên được. Hắn xác thực có cái này tự tin, Triệu Chấn Đường có võ nghệ tại người, Triệu Tiến này mấy ngày đã chứng minh rồi cường hãn, phụ tử hợp lực còn thật không sợ cái gì. Nhìn Triệu Tam đi ra ngoài dẫn người, Triệu Tiến nhưng đem để ở một bên đoạn đao dắt vào hông, hắn liếc nhìn bên cạnh một Thục Lan, trên mặt cô gái lại có chờ đợi lại có căng thẳng, hai tay nắm bắt góc áo, có thể nhìn ra tâm tình rất phức tạp. Triệu Tiến đưa tay ở một Thục Lan trên mu bàn tay vỗ vỗ, thấp giọng nói rằng, đừng sợ. Nữ hài ở nơi đó nhẹ nhàng gật đầu, nghe bên ngoài tiếng bước chân càng ngày càng gần, Triệu Tiến cũng đứng lên. Rèm cửa bị xốc lên, Triệu Tam đem khách mời để vào, hắn lại đứng ở ngoài cửa. Vừa nhìn thấy người này, toàn bộ gian nhà yên tĩnh một mảnh, mỗi người đều ngẩn người tại đó, bởi vì vào người này xem ra chính là một Thục Lan thân thích. Chưa xong còn tiếp bài này chữ do Tảng Sáng cập nhật tổ, đánh đầu đầu mở mở cung cấp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến Sáng Thế Thủ phát đầu phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Chương 117, đây chính là ly biệt. Bởi vì đi vào người này cùng phụ thân của một Thục Lan lớn lên rất giống, người này so với một tiên sinh đại 3-4 tuổi, nhưng khôi ngô rất nhiều, trên mặt mang theo phong sương vẻ, nếu như nói một tiên sinh như là cái đọc sách văn sĩ, người này nhưng là cái luyện võ vũ phu, hắn ăn mặc một thân màu đen buộc eo cái lồng bào, hộ linh thuần trắng, so sánh rất mãnh liệt, Triệu Tiến càng là chú ý tới hắn trên eo mang theo đao cùng túi thơm, đao dài khoảng 4 thước, sống dao có chỉ tay nhiều hầu. Như vậy đao không phải trang sức phẩm, mà là giết người lợi khí, như vậy đao so với Trần Thăng năm thức trưởng đao cũng nhẹ không được bao nhiêu, chém vào ám sát uy lực đều rất lớn, dùng lên độ khó cũng không thấp. Nhưng càng làm cho Triệu Tiến chú ý chính là cái kia túi thơm, này túi thơm dùng hoàng tuyến treo ở bên hông, túi thơm trên dùng kim tuyến thêu một đóa hoa sen. Như vậy tướng mạo, hoa sen túi thơm, thân phận hầu như là xác định không thể nghi ngờ, Triệu Tiến mới vừa nghĩ như vậy, vừa trên nữ hải đã khóc lóc đứng lên, thẳng tiếp chạy gấp tới, nào vào người này trong lòng gào khóc nói rằng, nhị bá. Quả thế, Triệu Tiến thở phào nhẹ nhõm, quay đầu xem cha mình, lại phát hiện phụ thân Triệu Chấn Đường sắc mặt đã chìm xuống. Triệu Tiến căng thẳng kỳ thực không có tiêu trừ, hắn đối với một Thục Lan nhị bá trước sau có một tia đề phòng, người trung niên này thân phận không có gì có thể hoài nghi, nhưng Triệu Tiến ở nữ hài bá phụ trên người cảm giác được cùng nhị thúc Triệu Chấn Hưng khí chất tương tự. Loại khí chất này chỉ có kinh nghiệm lâu năm xa trường, trên tay nhiều cái nhân mạng cường hãn võ giả mới có, ở người như vậy trước mặt, Triệu Tiến theo bản năng đề phòng, tay một mực trôi đao bên cạnh dao động. Nữ hài bá phụ nhẹ vỗ nhẹ nữ hài phía sau lưng, lạnh lẽo biểu hiện cũng biến thành ôn hòa một chút, hắn ôn nhu nói, khuê nữ không phải sợ, bá bá tiếp ngươi về nhà. Một Thục Lan gào khóc chậm rãi đã biến thành nước nở, nghe được câu này sau, nữ hài từ trong ngực của hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Tiến. Triệu bộ đầu, ta đây số khổ cháu gái mấy ngày nay phiền phức ngươi. Nữ hài bá phụ ngẩng đầu khách khí nói cảm ơn. Triệu Chấn Đường nhưng không có tiếp câu nói này, chỉ là cau mày theo dõi hắn nói rằng, các ngươi cũng thật là to gan, ngoài thành làm ra chuyện như vậy, lại còn dám vào thành. Chuyện như vậy, Triệu Tiến lập tức phản ứng lại, cha mình là nói Chu Cắt Trang cái kia 50 cái nhân mạng đại án, lúc đó phụ thân của Mục Thục Lan bị giết, trong thành văn hương giáo chúng dồn dập ra khỏi thành, hiện tại Mục Thục Lan nhị bá xuất hiện, ngoại trừ tiếp về Mục Thục Lan ở ngoài, nhất định phải cho huynh đệ mình báo thù. Lại nhìn nữ hài bá phụ dáng dấp khí chất, giết người đoạt mệnh loại hình chuyện tình, khẳng định là chuyện thường xảy ra. Đối với Triệu Chấn Đường, nữ hài bá phụ không trả lời thẳng, chỉ là trầm giọng nói rằng, sửa đổi tận gốc mà thôi, bị ngụy biện tà thuyết đầu độc ngu xuẩn cùng đồ, chết không hết tội. Lời này bằng thẳng tiếp thừa nhận Chu Cắt Trang chuyện tình là hắn làm, nay vẫn là ở bộ khoái công sai trước mặt, đương nhiên không kiêng dè gì. Nói xong câu này, hắn vô vô Mục Thục Lan, ra hiệu nữ hài đứng tránh ra, sau đó quay về Triệu Chấn Đường sâu sắc chắp tay, nghiêm nghị mở miệng nói rằng, Triệu bộ đầu ngày đó thu thập tay đuôi, thu nhận giúp đỡ chăm sóc Tiểu Lan, Triệu tiểu ca mạo hiểm giết tặc, cứu ra Tiểu Lan, Triệu gia phần ân tình này, Mục mộ ở đây cảm ơn, phần ân tình này, Mục gia cùng bị phương trên dưới đều sẽ nhớ kỹ trong lòng, ngày sau định phải trả. Đứng lên, nữ hài bá phụ từ trong lồng ngực móc ra hai khối kim bính, về phía trước đưa tới nói rằng, mấy ngày nay Tiểu Lan ở nhà ngươi tiêu dùng không ít, tiền này xin hãy nhận lấy. Này hai khối kim bính gần như giá trị 70, 80 lượng bạc, nữ hài ở Triệu gia trụ tới mấy năm, chỉ sợ cũng không dùng được nhiều như vậy, không nghĩ tới Mục gia người vừa ra tay lại như thế phong khoáng. Bất quá Triệu Tiến suy nghĩ càng thêm toàn diện, từ vừa nãy đối thoại đến xem, người này đối với gần nhất đã xảy ra cái gì rõ như lòng bàn tay, tiêu pha có lớn như vậy, hơn nữa có thể có ở ngoài thành giết mấy chục người năng lực, khắp nơi đều nói minh này Văn Hương giáo thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa nhìn người này hành vi cử chỉ, cũng là thường thường phát hiệu lệnh thượng vị nhân vật, suy nghĩ thêm Mục tiên sinh những năm này biến hóa, xem ra này Mục gia ở Văn Hương giáo địa vị không thấp. Đang nghĩ ngợi tới, Triệu Tiến đột nhiên chú ý tới Mục Thục Lan chính ai oán nhìn mình, hắn nhất thời phản ứng lại, nữ hài muốn rời khỏi nhà mình, hơn nữa còn muốn rời khỏi Từ Châu, nghĩ tới đây, Triệu Tiến trong lòng lập tức đã tràn ngập lưu luyến cùng không muốn. Nhìn thấy trên tay đối phương kim bính, Triệu Chấn Đường cao mày, chưa kịp hắn nói chuyện, ngồi ở chỗ đó vẫn không lên tiếng Hà Thúy Hoa nhưng mở miệng, Hà Thúy Hoa thanh âm có chút khàn khàn, tiền chúng ta không muốn, chỉ là có mấy câu nói muốn cùng ngươi giảng, Tiểu Lan là đứa trẻ tốt, các ngươi khi trưởng bối, hẳn là nhiều thay nàng ngẫm lại, hảo hảo dưỡng ở nhà, dạy nàng ra kế nữ hồng, cùng tuần tới, tìm một nhà khá giả gả đi, đừng làm cho Tiểu Lan đi các ngươi con đường kia, đứa nhỏ này, cha mẹ cũng chưa, cũng đừng làm cho nàng bị bắt nạt. Hà Thúy Hoa nói liên miên cằn nhằn nói, nói xong lời cuối cùng không ngừng mà lấy tay sát khóe mắt, Mục Thục Lan cũng không nhịn được nữa, hoa một tiếng khóc lên, chạy đến Hà Thúy Hoa nơi đó, ôm nàng khóc không ngừng. Triệu Tiến giật giật mũi, hiện tại không tới phiên hắn nói chen vào, bên kia nữ hài bá phụ nhìn gào khóc cháu gái, biểu hiện cũng biến thành phức tạp chút, trầm mặc một hồi mới mở miệng nói rằng, xin các vị yên tâm, Tiểu Lan chắc chắn sẽ không lại chịu một chút ủy khuất. Nếu như Tiểu Lan trải qua có một chút không được, ta nhất định không tha cho các ngươi. Triệu Tiến đột nhiên mở miệng nói rằng. Nghe thế câu, trong phòng yên tĩnh lại, mấy người đều hướng về Triệu Tiến nhìn sang, nữ hài bá phụ trên mặt có ý cười hiện lên, tự nhiên nói rằng, Triệu tiểu ca yên tâm chính là. Mục Thục Lan sắc mặt đỏ chót, Triệu Tiến nói xong câu đó sau khi mặt cũng đỏ, chỉ cảm thấy trên mặt bị sốt, Triệu Tiến chính mình cũng không nghĩ tới chính mình sẽ nói ra vọng động như vậy hấu chí lời nói đến. Triệu Tiến tăng hắng một cái cúi đầu, lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn bên cạnh nữ hài, tiểu nam nữ bốn mắt nhìn nhau, hai người mặt đều hồng lợi hại, không kìm lòng được từng người cúi đầu. Thấy cảnh này, Triệu Chấn Đường cùng Hà Thúy Hoa lộ ra nụ cười, lập tức sắc mặt âm u, thất vọng thở dài. Tiểu Lan, trước tiên cùng nhị bá đi, chờ sau đó thứ tới thời điểm lại cáo biệt. Nữ hài nhị bá ôn nhu nói. Lần sau đến liền không biết lúc nào, người ở chỗ này ai đều hiểu, Hà Thúy Hoa lôi kéo tay của cô bé nói liên miên cằn nhằn căn dặn, trêu đến hai người cũng đều khóc lên. Nữ hài nhị bá lại giục câu, Mục Thục Lan mới đi đến Triệu Tiến trước mặt, vốn là muốn lần lượt từng cái cáo biệt dáng vẻ, có thể hai người đến gần sau khi, nhưng lại không biết nói cái gì nói được, nữ hài túi đầu nắm bắt chính mình góc áo, nửa ngày nói không ra lời. Triệu Chấn Đường buồn bực thở dài, chắp tay thẳng tiếp đi vào phòng ngủ, nữ hài nhị bá cũng không có nói tiếp, bất quá Mục Thục Lan trầm mà biết, nhỏ giọng nói câu, Tiểu Tiến ca ca, ta.